Chương 66, mâu thuẫn dần sâu. Chương 66, mâu thuẫn dần sâu. Tôn Quyền. Tư Mã Sư nhẹ gật đầu, giải thích nói, hắn đang từ Giao Châu các vùng gom góp binh mã, tựa hồ chuẩn bị đánh lén thuộc quân hậu phương. Dạng này à? Tư Mã Ý ánh mắt lấp lóe, dần dần lâm vào trong trầm tư. Tôn Quyền tên xuẩn tài này năng lực chỉ huy hắn là một chút cũng không nhìn trúng, nhưng hắn cũng rõ ràng đối phương không phải người ngu, nếu như không có vạn toàn nắm chắc là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng đối phương là từ đâu một điểm phán đoán? Suy nghĩ kỹ một hồi cũng không nghĩ minh bạch, Tư Mã Ý lập tức lại hỏi một chuyện khác. Tào Sảng tình huống bên kia thế nào? Thủ quân có hay không phái binh chi viện? Tư Mã Sư lắc đầu, nói, thủ quân không chỉ có không có điều động một binh một tốt chi viện, còn rút đi không ít binh mã chạy tới Lũng Hưu, tựa hồ chuẩn bị đem toàn bộ Lũng Hưu cầm xuống. Xem ra Gia Cát Lượng là thật chết, không phải lấy trí tuệ của hắn không có khả năng không rõ hiện tại thuộc hán cần nhất chính là cái gì. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tư Mã Ý vẫn là không dám phớt lờ, đối trước mắt Nhi Tử phân phó nói, mật thiết chú ý tiền tuyến chiến báo, tùy thời báo cáo. Hải Nhi biết. Tư Mã Sư lên tiếng đang chuẩn bị quay người rời đi, sau lưng lại chuyển tới Tư Mã Ý thanh âm. Chờ một chút. Cha, còn có chuyện gì sao? Tư Mã Ý không có lập tức mở miệng, mà là trầm ngâm một hồi lâu mới hỏi, viện dung sự tình đến cùng chuyện gì xảy ra? Tư Mã Sư trong lòng đống nhiên máy động, hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt vị này phụ thân vậy mà lại đột nhiên hỏi như thế một cái nhìn như bình thường lại không bình thường vấn đề. Cái gọi là viện dung tự nhiên chỉ là hắn vị phu nhân kia, Hạ Hầu Huy, Hạ Hầu Viện Dung, cũng chính là Hạ Hầu Huyền thân muội muội. Đối phương trước đây không lâu tại thế, lúc đầu cũng không có cái gì, nhưng hai ngày này không biết ai tại mù truyền, nói mình hạ độc chết phu nhân của mình. Xem ra chính mình người phụ thân này cũng nghe đến mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Sắc mặt có chút biến ảo về sau, Tư Mã Sư nghiêm túc trả lời, "Cha, ngươi đừng nghe bên ngoài những lời đồn đại kia chuyện nhảm, viện dung chính là nhiễm dịch chết bệnh, cái này đại phu có thể làm chứng. Cha nếu là lại không tin cũng có thể tìm đến trong nhà cái khác gia đình hỏi thăm." Đối với nhi tử trả lời, Tư Mã Ý từ chối cho ý kiến, liếc qua đối phương, một hồi lâu mới lên tiếng, "Ngươi tại ta chỗ này vô luận nói cái gì đều có thể, nhưng không muốn bị Hạ Hầu gia bắt đến cái gì nhược điểm. Mặc dù bệ hạ đã cố ý muốn thu thập Hạ Hầu gia cùng Tào gia, nhưng hai gia tộc này quận dễ sửa chữa sai, thế lực khổng lồ, tuyệt không phải một sớm một chiều sẽ ngã xuống. Bọn hắn đã đắc tội Hạ Hầu bá, không cần thiết lại đắc tội Hạ Hầu Huyền cái này một chi." Tư Mã Ý ánh mắt sắc bén để Tư Mã Sư có loại áo rách quần manh bị người nhìn một cái không sót gì cảm giác, nhưng vẫn là kiên trì đáp ứng. Hài Nhi minh bạch. Có như thế một phen nhạc đệm về sau, gian phòng bên trong bầu không khí cũng dần dần trở nên quỷ dị, không ở lại được Tư Mã Sư tìm cái cớ liền trượt. Về phần Tư Mã Ý thì là tiếp tục thường ngày sinh hoạt, viết viết chữ, nhìn xem sách. Thời gian cũng tại từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền đến chập tối. Lưu Hiệp tang lễ cũng là sắp đến hồi kết thúc. Ngụy quốc trên dưới quan viên trừ cực thiểu số bên ngoài, cũng không cần tự mình đưa nó đến mộ địa. Bao quát Tào Duệ vị hoàng đế này ở bên trong, tại nửa đường liền trở về. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người đều trở về hoàng cung, dù sao bọn hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải xử lý. Duy chỉ có Hạ Hầu Bá trực tiếp trở về trong phủ, liền hô một tiếng chào hỏi đều không có đánh. Chương 67, ta nghĩ diệt Tư Mã thị cả nhà. Chương 67, ta nghĩ diệt Tư Mã thị cả nhà. Người tới, đưa rượu lên. Hôm nay là Lưu Hiệp tang lễ, là cấm rượu cấm vui, nhưng Hạ Hầu Bá vẫn là không hề cố kỵ xúc phạm cái này lệnh cấm. Nhìn hắn tâm tình có chút kém, Hạ Hầu trong phủ gia đình cũng không dám nói thêm cái gì, dè dặt liền đi cầm rượu. Rượu ngon món ngon rất nhanh sẽ đưa lên. Hạ Hầu Bá cũng không có để hạ nhân lưu lại hầu hạ, phất tay để bọn hắn rời đi sau liền một thân một mình uống lên rượu buồn. Một chén tiếp lấy một chén, cuối cùng cảm giác chưa đủ nghiền hắn càng là trực tiếp cầm lấy vỏ rượu hướng trong miệng uống ngực ngực. Đắng chát rượu hướng trong miệng không ngừng tràn vào đồng thời, Hạ Hầu Bá cũng là nghĩ lên chuyện đã xảy ra hôm nay. Trong lòng càng nghĩ càng giận, ôm lấy còn có hơn phân nửa rượu vỏ rượu đống nhiên hướng trong đại điện ở giữa lập tới. Phình một tiếng, vỏ rượu vỡ ra, rượu ngon cùng mảnh vụn rơi lả tả trên đất. Coi như sạch sẽ sàn nhà hoàn toàn bị nhuộm đen. Cầm vỏ rượu vung cái gì khí? Một đạo hơi có vẻ quen thai thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Hạ Hầu Bá ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cháu của mình Hạ Hầu Huyền không biết lúc nào xuất hiện tại cổng. Hai người bọn họ quan hệ nguyên bản coi như hòa hợp, nhưng bởi vì chuyện gần nhất đã rất nhiều ngày không nói lời nào. Dưới mắt Hạ Hầu Bá tự nhiên cũng sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, liếc mắt nhìn hắn, không cao hứng nói, không cầm vỏ rượu chút giận chẳng lẽ còn cầm bệ hạ chút giận hay sao? Ngươi có thể cầm Tư Mã Ý chút giận nha. Hạ Hầu Huyền vòng qua trên mặt đất vỏ rượu mảnh vụn đi tới Hạ Hầu Bá trước mặt. Hắn cầm qua bầu rượu trên bàn liền muốn hướng trong chén rót một ly, nhưng ngược lại hơn nửa ngày cũng không có đổ ra một giọt rượu đến, chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống. Ta ngược lại là muốn cầm Tư Mã Ý chút giận, nhưng bệ hạ đồng ý không? Hôm nay cái kia tư thế ngươi không có nhìn ra sao? Bệ hạ là quyết tâm muốn bảo đảm Tư Mã Ý trừng trị ta Hạ Hầu gia. Nếu là tiếp tục náo loạn, chỉ sợ Tư Mã Ý còn không có thu thập hết, ta Hạ Hầu gia liền muốn diệt tộc. Trước đó trong quân liền có truyền ngôn nói bệ hạ dự định thu thập hết bọn hắn toàn bộ Hạ Hầu gia tộc, nhưng hắn một mực không thể nào tin được, dù là ra lần trước sự tình. Nhưng hôm nay phát sinh sự tình để hắn nghĩ không tin đều không được. Người đây liền nói sai. Nếu như tiếp tục như vậy sợ hãi rụt rè xuống dưới, ta Hạ Hầu gia ngược lại có nguy hiểm diệt tộc. Ừm. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Hầu Huyền không có ngay lập tức trả lời, phối hợp tìm cái vị trí ngồi xuống, một hồi lâu hắn mới mở miệng nói, viện dung sự tình đã không sai biệt lắm có thể xác định. Chính là Tư Mã Sư hạ độc thủ. Thật đúng là Tư Mã Sư làm. Hạ Hầu Bá vụt một chút đứng lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Đối với mình cô cháu gái này, hắn luôn luôn rất là cương triều. Không nghĩ tới đối phương thật là bị Tư Mã Sư cho sát hại. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Hạ Hầu Huyền không có đối với việc này nhiều dây dưa, mà là tiếp tục nói, đây là Tư Mã gia đối ta Hạ Hầu gia cực lớn khiêu khích, cũng có thể là bệ hạ đang thử thăm dò chúng ta ranh giới cuối cùng. Vô luận là loại nào, chúng ta cũng không có thể tiếp tục như vậy trầm mặc xuống dưới, nhất định phải làm ra bén nhọn nhất phản kích, nếu không người khác đều muốn cười đến trên đầu chúng ta đến. Vậy ý của ngươi là? Hạ Hầu Huyền không có ngay lập tức trả lời, mà là chậm rãi rút ra bên hông dao găm. Nhìn xem dao găm phía trên bóng ngược, Hạ Hầu Huyền ung dung nói, ta nghĩ diệt Tư Mã gia cả nhà. Vừa dứt lời, dao găm ngay tại không trung xẹt qua một vòng đường cong, hung hăng cắm vào trước mặt bàn nhỏ. T. Nhìn xem cắm vào mặt bàn một thốn có thừa dao găm, Hạ Hầu Bá không khỏi hít sâu một hơi, có chút cả lâm nói, đây có phải hay không chơi quá lớn. Chương 68, Hạ Hầu Huyền sát ý chương 68, Hạ Hầu Huyền sát ý nếu như không có hôm nay bệ hạ kia một phen, vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự đồng ý Hạ Hầu Huyền cái chủ ý này, nhưng bây giờ trong lòng của hắn nhưng không có lực lượng. Bọn hắn Hạ Hầu gia tộc tại toàn bộ Ngụy quốc trên dưới lực ảnh hưởng là thập phần cường đại không giả, nhưng tuyệt đối so ra kém hoàn thất. Mà lại chuyện này cũng phải suy tính một chút gia tộc khác ý kiến. Người khác chưa hẳn đều đồng ý bọn hắn làm như vậy. Điểm này ngươi yên tâm, ta đã cùng Tào gia còn có những nhà khác đặt thành ăn ý, bọn hắn sẽ không đứng tại chúng ta bên này giúp chúng ta, nhưng cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Tào gia cũng đồng ý. Hạ Hầu Bá hơi kinh ngạc, Tào gia tự nhiên chỉ là hoàng thất dòng họ. Đây chính là bệ hạ mình dòng họ a. Chẳng lẽ ngay cả bọn hắn đều không ủng hộ Tào Duệ cái này bệ hạ? Nhìn xem trên mặt hắn thần sắc kinh ngạc, Hạ Hầu Huyền nơi nào không rõ hắn đang suy nghĩ gì, có chút khinh thường cười một cái nói, Tào gia là bệ hạ dòng họ không giả, nhưng bệ hạ kiêng kỵ nhất cũng vừa vặn là bọn hắn. Bọn hắn Hạ Hầu gia cùng Tào gia cũng là nguồn gốc cực sâu, nhưng song phương cũng không có trực tiếp dòng họ quan hệ, không ảnh hưởng tới Tào Duệ hoàng vị. Nhưng Tào gia liền không giống. Bởi vậy vô luận là hắn hay là Tào gia tất cả mọi người rất rõ ràng, thu thập bọn hắn Hạ Hầu gia về sau, Tào Duệ khẳng định sẽ thu thập Tào gia, kém nhất cũng sẽ chèn ép một hai. Đối mặt loại tình huống này, muốn thuyết phục Tào gia duy trì bọn hắn vẫn là rất đơn giản. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Hạ Hầu Bá khẽ gật đầu một cái, lập tức nói, vậy chúng ta lúc nào hành động? Ta nghĩ biện pháp đem ngoài thành trong quân doanh 3000 tư quân điều vào thành. Không không không, tuyệt đối không thể từ ngoài thành trong quân doanh điều khiển nhân thủ. Hạ Hầu Huyền liên tục khoát tay áo, tự tuyệt đề nghị của đối phương, hắn nhìn xem hơi nghi hoặc một chút đến Hạ Hầu Bá giải thích nói, tự mình triệu tập đại quân vào thành là trọng tội, chúng ta tuyệt đối không thể cho bất luận kẻ nào lưu lại không tất yếu nhược điểm. Chúng ta lần này chính là vì báo thù không trộn lẫn cái khác bấy kỳ yếu tố nào, ít nhất phải để ngoại nhân cho rằng như vậy. Cụ thể hành động liền từ hai người chúng ta tự mình dẫn người chấp hành, cần thiết nhân thủ liền từ người ta gia đình hộ viện đến xung làm. Tào gia cùng mấy gia tộc khác đều đáp ứng muốn làm người đứng xem, nhưng nếu là bọn hắn náo quá lớn, những người này chưa hẳn sẽ không cải biến chủ ý, cho nên vô luận như thế nào chuyện này ảnh hưởng cũng phải ép đến thấp nhất, đến lúc đó liền xem như thất bại trách nhiệm cũng sẽ không nhiều lớn. Nhưng người ta gia đình hộ viện cộng lại cũng liền gần 200 người, chút nhân mã này quản cái gì dùng. Bọn hắn Hạ Hầu gia bên trong có rất nhiều người trong quân đội nhậm chức, mỗi một cái gia đình hộ viện trên cơ bản đều có quá cứng quân sự tố dưỡng, nhưng cái này tổng cộng cũng liền gần 200 người, căn bản không bằng dùng, khả năng ngay cả Tư Mã ý nhà cửa lớn đều không đánh vào được. Cái này liền muốn lấy quyết tại chúng ta ở nơi nào hạ thủ, nếu như tại Tư Mã ý trong nhà độc thủ, vậy chúng ta chút nhân mã này căn bản không đáng chú ý, coi như sử dụng mưu kế chỉ sợ cũng giấu không được Tư Mã ý, cho nên ta quyết định tại nửa đường hạ thủ. Nửa đường hạ thủ? Hạ Hầu Bá kỳ phải nói, nhưng bệ hạ không phải cho Tư Mã ý cấm túc sao? Chúng ta nào có cơ hội này? Hạ Hầu Huyền có chút im lặng nhìn Hạ Hầu Bá, nói, ngươi chẳng lẽ quên vừa mới bệ hạ nói gì không? Ta không có nghe, trực tiếp trở về. Gặp hắn không giống như là nói dối, Hạ Hầu Huyền cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lặp lại, bệ hạ nói muốn mời Tư Mã ý tiến cung nói rõ ra Cát Lượng đã chết sự tình. Đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội. Chúng ta tại nửa đường độc thủ. Đột nhiên xuất hiện phía dưới, coi như Tư Mã ý có ba đầu sáu tay cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Hầu Huyền trong mắt tràn ngập dọa người sắc ý, để Hạ Hầu Bá cái này trong quân hãng tướng cũng là trong lòng sợ hãi. Chương 69, từng bước một bước vào tử vong cạm bẫy. Chương 69, từng bước một bước vào tử vong cạm bẫy. Xem ra mọi mọi Hạ Hầu Huy chết cho Hạ Hầu Huyền người ca ca này mang đến đả kích rất lớn. Bằng không cái này luôn luôn ôn tồn lễ độ ra hỏa cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra như thế dọa người thân sắc. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Hạ Hầu Bá đứng dậy nói, ta cái này liền trở về triệu tập nhân thủ, cùng nghĩ biện pháp làm ra một chút cường cung mạnh nỏ, những chuyện khác liền giao cho ngươi đi xử lý. Tốt. Hạ Hầu Huyền cũng không phải không quá quyết người, trực tiếp đứng dậy nói, ta cái này liền đi một chuyến hoàng cung cho ngươi đánh một chút tiềm hộ, thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức, ta bên kia xác định không có vấn đề về sau liền ngay lập tức gấp trở về cùng ngươi hội hợp. Hạ Hầu Bá nhẹ gật đầu sau đó liền cùng Hạ Hầu Huyền phân biệt. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới chợ tối. Đọc sách nhìn có chút đói, Tư Mã Ý đang chuẩn bị để người đưa lên bữa tối, Tào Duệ phái tới tiểu hoàng môn liền đã đến. Tư Mã tướng quân, bệ hạ mời ngài tiến cung một chuyến. Tiến cung? Nhưng biết là chuyện gì? Tư Mã Ý hỏi thăm thời điểm bên cạnh đi theo tiểu hoàng môn tiến đến Tư Mã sư đã bất động thanh sắc đưa tới một khối vàng. Tiếp nhận chiếu nạp vàng, tiểu hoàng môn trên mặt cũng là thêm ra không ít nụ cười, đem kim khối bất động thanh sắc nhét vào ống tay áo đồng thời không quên trả lời, là chuyện tốt. Bệ hạ muốn Tư Mã tướng quân vào cung chứng minh ra Cát Lượng tin chết, cũng bạch trần thủ quân bên trong cái kia tên giả mạo thân phận. Nếu là thuận lợi, hôm nay tướng quân liền có thể quan phục nguyên chức. Cha, quá tốt. Có chút kích động, Tư Mã sư muốn cùng Tư Mã ý chia sẻ phần này vui sướng, lại là phát hiện đối diện phụ thân trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình vui sướng, ngược lại nhíu mày. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. chẳng lẽ trong này có cái gì mình không có phát giác được vấn đề? Như thế hắn suy nghĩ nhiều. Tư Mã Ý sở dĩ nhíu mày là bởi vì hắn cảm thấy hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Dù sao hắn hiện tại còn không cách nào 100% xác định ra Cát Lượng liền thật chết, cứ như vậy tùy tiện tiến hành cái gọi là bạch trần, thực tế có chút không đủ sáng suốt. Bất quá đã Tào Duệ vị hoàng đế này lên tiếng, vậy hắn chính là lại không tình nguyện cũng chỉ có thể đủ làm theo. Lão phu đi thay quần áo khác, sau đó lại cùng ngươi cùng nhau vào cung. Đại tướng quân xin cứ tự nhiên. Rất nhanh, đổi một bộ quần áo, Tư Mã Ý liền cùng tiểu hoàng môn cùng đi ra khỏi cửa phủ. Đại tướng quân, mời. Tư Mã Ý không có lập tức lên xe mà là nhíu mày nhìn trước mắt hơi có vẻ xa hoa xe ngựa. Tiểu hoàng môn còn tưởng rằng đối phương là ghét bỏ xe ngựa không đủ xa hoa, vội vàng giải thích. Đại tướng quân, ngài chớ trách. Ngài hiện tại dù sao cũng là mang tội chi thần, nếu là quá khoa trương sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Đợi ngài khôi phục chức quan, tiểu nhân nhất định cho ngài một lần nữa an bài. Tư Mã Ý khoát tay áo, lén gây tiểu hoàng môn, hắn nhìn người trước mắt dấu vết giải rác đường đi, hỏi thăm nói, hôm nay đường đi làm sao quẩn cu é như vậy? Úc! Giật mình lấy lại tinh thần tiểu hoàng môn vội vàng giải thích nói, hôm nay là Sơn Dương công tang lễ, rất nhiều người đều ra khỏi thành vây xem, cho nên trong thành này không có mấy người. Tiểu hoàng môn giải thích cũng không có để Tư Mã Ý cảm thấy bất luận cái gì an lòng, hắn tiếp tục hỏi, ngươi mới vừa tới thời điểm, trên đường phố cũng quẩn cu é như vậy sao? Tiểu hoàng nhóm mặc dù cảm thấy hơi không kiên nhẫn, nhưng cũng không dám đắc tội trước mắt cái này bệ hạ trước mặt đại hồng nhân, nghiêm túc nhìn một chút nói, ta mới vừa tới vội vàng, không thế nào chú ý, bất quá xác thực so hiện tại muốn náo nhiệt một chút. Khả năng tất cả mọi người về nhà ăn cơm đi. Chương 70, phục sát Tư Mã Ý chương 70, phục sát Tư Mã Ý. Tư Mã Ý ngẩng đầu liền thấy nơi xa bay lên lượn lờ khói biết, trên mặt hiện lên một tia thoải mái thần sắc. Đại tướng quân, ngài nhìn chúng ta có phải là nên xuất phát, nếu là bệ hạ chờ xuất ruột, tiểu nhân liền không tiện bằng giao. Ừm. Tư Mã Ý nhẹ gật đầu, lập tức ngồi lên lập tức xe, tại hơn 20 người hộ vệ bảo hộ hạ, chậm rãi hướng phía hoàng cung phương hướng đi đến. Tiến tĩnh trên đường phố, xe ngựa cùng móng ngựa dẫm đạp trên mặt đất thanh âm có thể thấy rõ ràng. Ngồi tại xa phu bên cạnh tiểu hoàng người rất là kỳ quái lẩm bẩm. Hôm nay thật đúng là kỳ quái nha, khoảng cách đóng cửa thành còn có hơn một canh giờ, làm sao ngay cả cái bán món ăn đều không có. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tư Mã Ý cẩn thận bén rèm lên một góc nhìn ra ngoài, phát hiện hôm nay đường đi sát thực tràn đầy quỷ dị thần sắc. Thương khách cùng người đi đường không có mấy cái, mà lại mỗi người thần sắc đều có chút không yên lòng, thỉnh thoảng còn có người bụng trộm hướng phía bên mình nhìn. Nhiều năm chinh chiến kiếp sống để hắn rất nhanh liền cảm thấy một tia không thích hợp, vội vàng hô, nhanh, quay đầu trở về. A, hiện tại quay đầu, cái này không thể được. Không đợi phía trước đuổi ngựa mã phu hành động, tiểu hoàng môn liền vội vàng chạy đến bên cửa sổ ngăn cản. Đại tướng quân, lúc này sắp liền muốn đến cửa hoàng cung, chúng ta làm sao có thể ở thời điểm này quay đầu? Nếu là trì hoãn quá lâu, vậy hạ sẽ trách cứ. Dương Vũ, quay đầu. Tư Mã Ý không có phản ứng hắn, trực tiếp đối với mình thị vệ thống lĩnh ra lệnh. Vâng. Thị vệ thống lĩnh không dám chút nào lãnh đạm, tiến lên liền từ mã phu trong tay đoạt lấy dây cương, để xe ngựa trên đường phố nguyên địa xoay tròn 180 độ, quay đầu. Tư Mã lao tặc, chạy đâu? Mắt thấy Tư Mã Ý liền muốn đào tẩu, cũng nhịn không được nữa, Hạ Hầu Bá từ chỗ tối đi ra. Hạ Hầu Bá, nhanh, tăng thêm tốc độ. Nhìn thấy Hạ Hầu Bá ngay lập tức Tư Mã Ý lần nữa ra lệnh. Hắn không hoài nghi chút nào cái này mãng phu đối với mình hận ý, cũng không nghi ngờ đối phương đảm lượng, dưới mắt chính xác nhất phương thức xử lý chính là đi trước. Hạ Hầu tướng quân, ngài đây là làm cái gì? Tư Mã tướng quân thế nhưng là bệ hạ muốn tiếp kiến người. Lan đi. Nhìn xem Hạ Hầu Bá trường đao trong tay, tiểu hoàng môn tiến lên liền muốn giải thích, lại là bị Hạ Hầu Bá một thanh cho đẩy ra, trùng điệp té ngã trên đất. Bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Hạ Hầu Bá cũng mặc kệ quẳng xuống đất thống khổ kêu rên tiểu hoàng môn, trực tiếp ra lệnh. Giết a. Trung quanh ngụy trang thành thương khách cùng bán hàng rong một đám gia đình hộ vệ cũng là nhao nhao rút ra dấu kỹ đao kiếm hướng phía Tư Mã Ý bọn hắn vây kỳ tới. Hiu hiu hiu. Trốn ở chỗ cao cung nỗ thủ xuất thủ trước, hơn 50 mũi tên nháy mắt hướng phía Tư Mã Ý bọn hắn bên này bay tới. Mũi tên còn dễ nói, dù sao chính xác cùng uy lực đều chẳng ra sao cả, không có kích thước nhất định, căn bản không sợ. Nhưng trong đó xen lẫn những cái kia tên nỏ liền không giống, chính xác mặc dù cũng không mạnh, nhưng uy lực lại là 10 phần, có thể nhẹ nhõm xuyên qua áo giáp. A a a, cái này không, cơ hồ là một nháy mắt liền có mấy tên mặc áo giáp thị vệ đổ xuống. Hộ tống cùng một chỗ đổ xuống còn có một thất chiến mã. Nhưng dù là tao ngộ như thế tổn thất bọn hắn cũng không dám dừng lại, vẫn như cũ ra sức trở về chạy. Trong xe ngựa Tư Mã Ý con mắt cũng là một khắc không ngừng nhìn chằm chằm bên ngoài. Hắn phát hiện trước đó trên đường phố còn thưa thớt người đi đường đã hoàn toàn không thấy. Toàn bộ đường đi hoàn toàn là hoàn toàn tĩnh mịch, cái này khiến hắn tâm không khỏi chìm xuống dưới. Chương 71, bệ hạ, việc lớn không tốt. Chương 71, bệ hạ, việc lớn không tốt. Hạ Hầu gia tộc cường đại tại toàn bộ Tào Ngụy đều xem như số 1 số 2. Nhưng ở Lạc Dương cái này quốc đô còn làm không được một tay che trời. Rất hiển nhiên có người khác tham dự vào. Bất quá những người này hẳn là nhằm vào không phải hắn cùng Tư Mã gia, mà là cung trong vị hoàng đế bệ hạ kia. Thật không nghĩ tới ta Tư Mã Ý có một ngày vậy mà cũng biết trở thành người khác giết gà dọa khỉ đối tượng, thật đúng là phong thủy luân chuyển a. Tư Mã Ý ở trong lòng hơi một cảm khái liền đối với mình thị vệ thống lĩnh nói, phái người từ đường nhỏ trở về báo tin, để Tử Nguyên dẫn người tới tiếp ứng. Vâng. Làm xong đây hết thảy, Tư Mã Ý quay đầu nhìn sau lưng không nhanh không chậm đuổi theo Hạ Hầu Bá một đoàn người bất đắc dĩ thở dài. Xem ra phía trước còn có cái khác phiền phức đang đợi mình. Trên thực tế cũng chính là như thế, đám người đi không bao xa liền đụng phải phía trước ngăn cản tại con đường trung ương Hạ Hầu Huyền một đoàn người. Có chút hoảng hồn thị vệ thống lĩnh hô, gia chủ làm sao? nếu không ta liều chết mang ngươi lao ra đi.
Không cần.
Tư Mã Ý vén rèm lên, tại thị vệ thống lĩnh nâng đỡ đi xuống lập tức xe. Trước mắt Hạ Hầu Huyền vẫn là bộ kia khiến người chán ghét trang phục, mười phần tao bao. Bất quá bây giờ Tư Mã Ý không có tâm tình quản những cái kia, hắn nhìn trước mắt tràn ngập hận ý Hạ Hầu Huyền dùng hết khả năng bình thản ngữ khí quên, "Thái sơ, viện dung sự tình thật chỉ là cái hiểu lầm. Ngươi nếu là có cái khác nghi ngờ, chúng ta song phương có thể cộng đồng điều tra."
"Không cần.
Ngươi cùng con của ngươi vẫn là tự mình đi phía dưới cùng muội muội ta giải thích đi." Hạ Hầu Huyền rất rõ ràng Tư Mã Ý cái miệng này đến cùng có bao nhiêu có thể nói, chỉ cần nói tiếp ngươi liền sẽ bị mang vào, cho nên căn bản không tiếp chiêu. Hắn phất phất tay, bốn phía gia đình hộ viện bắt đầu xếp hàng, chậm rãi hướng đối phương tới gần. "Thái sơ đi đâu?"
Trong hoàng cung, vừa mới ngồi xuống Trần Quân phát hiện đối diện không hai cái vị trí, một cái là liên thanh chào hỏi đều không đánh liền biến mất Hạ Hầu Bá, một cái khác thì là đi theo đám bọn hắn cùng nhau trở về Hạ Hầu Huyền. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái.
"Khả năng về trước đi."
Có người trả lời một câu.
"Về trước đi."
Trần Quân nhíu nhíu mày, đối với đáp án này hắn cũng không hài lòng. Hôm nay nhân vật chính của tuần vui này mặc dù là Tư Mã Ý, nhưng Hạ Hầu Huyền lại là trọng yếu nhất người xem. Nhà mình vị kia bệ hạ làm sao có thể tại vở kịch mở màn trước đó để Hạ Hầu Huyền những này Hạ Hầu gia người toàn bộ trở về. Lại hỏi thăm một vòng, không có đạt được đáp án, Trần Quân đứng dậy đi tới hậu đường, hướng ngay tại nghỉ ngơi Tào Duệ hỏi thăm Hạ Hầu Huyền hành tung.
"Thái sơ,
vào cung về sau chấm liền không có gặp qua hắn, cũng không có đồng ý để hắn rời đi."
"Cái gì?
Bệ hạ cũng chưa từng gặp qua Hạ Hầu Huyền?" Được đến đáp án phủ định, Trần Quân trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hạ Hầu Huyền cùng Hạ Hầu Bá khác biệt, cố chấp Hạ Hầu Bá một số thời khắc ngay cả nhà mình vị này mặt mũi của bệ hạ cũng không cho, không chào hỏi liền rời đi là mười phần bình thường sự tình. Nhưng Hạ Hầu Huyền khác biệt, đối phương cân nhắc sự tình luôn luôn là tương đối toàn diện, tuyệt đối sẽ không làm đảm nhiệm tính làm bậy sự tình. Trong này tuyệt đối có thành tựu. Có thể là ở bên ngoài những địa phương nào khác đi, Trường Văn không cần để ý không có khả năng. Ta vừa mới tiến đến trước đó đã ở bên ngoài đi tìm, không có phát hiện hắn bất kỳ tung tích nào.
Ừm.
Đang lúc ăn bánh ngọt Tào Duệ cũng là dừng tay lại bên trong động tác. Hắn hôm nay thế nhưng là ngay trước một đám văn võ đại thần mặt nói qua mình sẽ ở hôm nay chập tối hướng đám người nói rõ hết thảy. Mặc dù không có hạ đạt chính thức ý chỉ, nhưng cái này khẩu dụ cũng là không sai biệt lắm. Chẳng lẽ Hạ Hầu Huyền người đọc sách này cũng dám kháng chỉ?
Chương 72, bị cưỡng ép đại đô đốc chương 72, bị cưỡng ép đại đô đốc không chờ hắn nghĩ rõ ràng toàn bộ sự kiện, một tiểu hoàng môn liền vội vàng hấp tấp xông vào.
Vậy hạ việc lớn không tốt.
Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Huyền hai vị tướng quân mang mấy trăm gia đình ngăn ở đường đi bên trong, nói là muốn đem đại tướng quân cả nhà diệt môn.
Cái gì?
Tào Duệ vụt một chút liền đứng lên, vừa sợ vừa giận.
Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Huyền vậy mà như thế lớn mật, vậy mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình.
Trần Quân cũng là nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến.
Cái này Hạ Hầu Bá làm ra loại này hoang đường sự tình hắn có thể lý giải, dù sao tên kia hoàn toàn chính là cái mã phu, nhưng ngươi Hạ Hầu Huyền vì cái gì cũng phải đến như vậy mới ra? Chẳng lẽ ngươi không biết bệ hạ là quyết tâm muốn bảo đảm Tư Mã Ý sao? Loại thời điểm này ngươi náo bên trên một màn như thế không phải đem bệ hạ vào chỗ chết đắc tội sao?
Đi, đi qua nhìn một chút.
Tào Duệ cũng chờ không kịp phái người đi xử lý, cầm lấy bội kiếm liền đội vàng đi ra ngoài.
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, cơ hồ là Tào Duệ rời đi đồng thời Phí Y bọn người liền biết sự tình. Nắm lấy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái, Phía Y cùng Tôn Quyền sứ giả cũng dẫn người đuổi trôi qua. Bất quá bọn hắn đuổi tới thời điểm đã hơi trễ. Toàn bộ Tư Mã gia cửa lớn đã bị người cho đập phá, trong sân thỉnh thoảng còn có tiếng đánh nhau truyền đến.
Phía Y muốn đi vào xem xét, lại là bị Tào Duệ thân vệ ngăn cản.
Ngay tại hắn cảm thấy tiếc nuối lúc, mấy tên Tào Duệ thân vệ chậm rãi từ bên trong rời khỏi. Theo sát phía sau chính là Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Huyền. Hạ Hầu Bá trong tay trường kiếm chống đỡ tại Tư Mã Ý trên cổ, hắn giờ phút này nơi nào còn có trước đó uy phong, cả người vô cùng chật vật, y phục phế phẩm, bẩn thỉu. Nói đến hắn cũng là đủ không may, thật vất vả kéo dài thời gian chờ đến con trai mình dẫn người đến chi viện, lại là không có đánh qua Hạ Hầu Bá. Đối phương bằng vào sức một mình chạm bọn hắn bên này tầm 10 người về sau, bọn hắn bên này trận hình liền hoàn toàn tán loạn.
Không có cách nào, chỉ có thể hướng trong nhà chạy. Nhưng trong phủ gia đình cơ hồ bị Tư Mã Sư đứa con trai này mang ra, căn bản không có mấy người phòng thủ, trực tiếp liền bị Hạ Hầu Bá hai người dẫn người đột phá.
Chính hắn cũng là chạy trốn không kịp bị bắt.
Nếu không phải bệ hạ binh mã kịp thời xuất hiện, hắn vừa mới chỉ sợ cũng bị đối phương cho giết.
Thái sơ, các ngươi đây là làm cái gì?
Các ngươi có biết hay không đây là tội chết?
Trần Quân nhìn trước mắt một màn vừa sợ vừa giận.
Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Hầu Huyền cùng Hạ Hầu Bá hai người như thế gan to bằng trời, vậy mà tại dưới ban ngày ban mặt hành hung.
Hơn nữa nhìn bộ dáng nếu là bọn hắn đến chậm một bước nữa, nhìn thấy chỉ sợ sẽ là Tư Mã Ý thi thể.
Đương nhiên, hắn chân chính lo lắng không phải Tư Mã Ý an nguy, mà là lo lắng chuyện này đối với toàn bộ Ngụy quốc trên dưới ảnh hưởng.
Liên dưới mắt tình thế, Hạ Hầu gia cùng Tư Mã gia ở giữa là tuyệt đối không thể thiện.
Có ngươi không có ta.
Nhưng vô luận là Hạ Hầu gia tộc vẫn là Tư Mã gia tộc đều không phải tiểu gia tộc, tại toàn bộ Ngụy quốc trên dưới đều có cực lớn thế lực cùng lực ảnh hưởng, tổn thất cái kia đối với toàn bộ Ngụy quốc đến nói đều là một cái mười phần đả kích nặng nề.
Cũng chính vì vậy hắn một mực thuyết phục Tào Duệ, để nó dùng phân hóa tan rã phương thức chậm rãi suy yếu Tào gia cùng Tư Mã gia, đồng thời không muốn một mẹ hốt gọn, mỗi nhà muốn lưu mấy cái nhân tài.
Nhưng bây giờ xem ra, hắn lần này cố gắng đã triệt để uổng phí.
Không đợi hai người trả lời, một trận tiếng vó ngựa vang lên.
Hạ Hầu Huyền, Hạ Hầu Bá, hai người các ngươi đổ hôn trướng đang làm cái gì?
Nhanh đem trọng đặt hạ.
Chương 73, đoán trước thư chương 73,
đoán trước Thư Tào Duệ mặc dù là ngay lập tức chạy tới, nhưng hắn cưỡi chính là xe ngựa, tự nhiên so ra kém người khác tốc độ, đến mức đến bây giờ mới khoan thai tới trường. Nhìn trước mắt một màn, trong lòng của hắn phẫn nộ cũng không so Trần Quân ít hơn bao nhiêu. Hắn khoảng thời gian này có thể nói là cho đủ Hạ Hầu ra mặt mũi, dù là đối phương huyên náo lại quá phận cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có tiến hành bất luận cái gì trừng phạt, thật không nghĩ đến mình từng bước một nhường nhịn đổi lấy lại là đối phương được một tức lại muốn tiến một thước, dưới mắt cũng dám giữa ban ngày hành hung. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Vậy hạ, bị người gọi thẳng tục danh Hạ Hầu Bá đang muốn biện giải cho mình một hai, sau lưng Hạ Hầu Huyền lại là trực tiếp ngăn lại hắn. Hạ Hầu Huyền cầm trong tay trường kiếm ném cho một bên thị vệ, hướng Tào Duệ thi lễ một cái nói, "Vậy hạ, thần cũng không nghĩ nháo đến hôm nay tình trạng này. Nhưng Tư Mã Ý phụ tử thực tế là khinh người quá đáng, đầu tiên là giết ta đường thúc, hại tộc nhân ta, dưới mắt càng là độc chết thần muội muội." Hạ Hầu Huyền lời nói vẫn chưa nói xong, xung quanh đã gây nên một trận sóng to gió lớn. "Cái gì?" Hạ Hầu Huyền nói Tư Mã Ý hạ độc chết muội muội của nàng. Muội muội của hắn không phải nhiễm dịch chết bệnh sao? Cái này nhưng khó mà nói chắc được, phu nhân ta cùng Hạ Hầu phu nhân quan hệ tương đối tốt, trước đó không lâu hai người còn cùng một chỗ tại trong nhà của ta theo thùa đâu, khi đó Hạ Hầu phu nhân khí sắc liền rất tốt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu nhiễm bệnh. Trung quanh thần tử thảo luận tất cả đều bị Tào Duệ đều nghe vào trong tai, nhưng hắn cũng không thèm để ý trên thế giới này chưa từng thiếu khuyết thích não bổ người, chỉ cần cho bất luận cái gì một điểm cớ, đám người này liền có thể tự động não bổ ra đủ loại không thể tưởng tượng sự tình. Tào Duệ nhìn trước mắt coi như lý trí Hạ Hầu Huyền, trầm giọng nói, "Thái sơ, ngươi hẳn là rõ ràng Vu Hãm đại thần là tội danh gì?" Thần đã dám nói như vậy, vậy dĩ nhiên là có đầy đủ chứng cứ. Hạ Hầu Huyền tự nhiên nghe ra Tào Duệ trong lời nói ý uy hiếp, nhưng hắn cũng không có bị đối phương cho hù sợ. Hắn đưa tay từ trong ngực xuất ra một tờ giấy đưa cho bên cạnh một sĩ tốt do nó chuyển giao cho Tào Duệ. Đây là Tư Mã phủ một gia đình tại một tháng trước đó liều chết đưa tới, nói Tư Mã ý phụ tử hoài nghi muội muội ta phát hiện bọn hắn không phù hợp quy tắc chứng cứ, chuẩn bị đem nó sát hại. Thần mặc dù cảm thấy không quá có thể tin, nhưng vẫn là ngay lập tức phái người làm ra bảo hộ, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là không có thể bảo vệ tốt Tư Mã sư cái này người tặng. Vậy hạ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Không biết vừa mới trốn đến nơi đâu đi, Tư Mã sư bỗng nhiên chạy ra đồng thời trực tiếp đánh gãy Hạ Hầu Huyền. Hắn đi đến Tào Duệ trước mặt chỉ vào bên cạnh Hạ Hầu Huyền giải thích nói, hắn hoàn toàn là tại vu oan hãm hại. Toàn bộ Lạc Dương ai không biết ta cùng phu nhân tình cảm rất sâu đậm, ta làm sao lại làm ra độc hại mình phu nhân sự tình. Tào Duệ không có phản ứng hắn, đưa tay cầm qua thư liền nhìn kỹ. Vừa nhìn hai mắt, Tào Duệ thần sắc liền ngưng trọng mấy phần. Hắn phát hiện thư chữ viết có chút cổ xưa, rõ ràng có chút thời gian, nhưng Hạ Hầu Huy qua đời cũng chính là chuyện mấy ngày này. Nói một cách khác, phong thư này quả thật là tại Hạ Hầu Huy qua đời trước đó viết ra. Bất quá cũng không thể bởi vậy bài trừ cái khác các loại nhân tố, tỉ như có người vu oan hãm hại, hay là Hạ Hầu Huyền tự biên tự diễn. Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng cũng không thể bài trừ không phải. Tào Duệ cầm trong tay thư đưa cho một bên Trần Quân, hướng trước mặt Hạ Hầu Huyền hỏi, "Cho ngươi phong thư này, người bây giờ ở nơi nào?" Chương 74, điên cuồng tìm đường chết Tư Mã sư chương 74, điên cuồng tìm đường chết Tư Mã sư một mực tại nhìn mặt mà nói chuyện Hạ Hầu Huyền minh bạch Tào Duệ đã có chút tín tưởng, thở dài một hơi đồng thời cũng là cho Tào Duệ cẩn thận giảng giải toàn bộ quá trình. Lúc trước hắn đem thư giao cho ta cũng cầm thủ lao về sau liền biến mất không thấy gì nữa, cụ thể đi nơi nào thần cũng không biết. Khả năng trốn đi nơi khác, cũng có thể là bị Tư Mã phủ người cho giết. Nếu như thế ngươi lại như thế nào chứng minh là Tử Nguyên hạ độc thủ, mà không phải người khác vu oan hãm hại? Ta vừa mới bắt đầu cũng là như thế hoài nghi, dù sao ai cũng biết chúng ta Hạ Hầu gia cùng Tư Mã gia ngay tại trở mặt. Vì để phòng vạn nhất cũng là vì điều tra rõ ràng chuyện này, ta tận lực an bài nhân thủ tiến vào Tư Mã phủ. Hạ Hầu Huyền nói liền từ bên cạnh một người thị vệ trong tay cầm qua một phần hồ sơ. Trong này ghi chép muội muội ta một tháng này đến nay ẩm thực sinh hoạt thường ngày, bao quát mỗi ngày cùng ai gặp mặt cùng ai cùng nhau ăn cơm, ăn chính là cái gì? Không rõ chi tiết. Những này ghi chép ta mỗi ngày đều sẽ để cho người chỉnh lý bảo tồn, nhưng lại tại muội muội ta qua đời một ngày trước, phần này ghi chép đã mất, hoàn toàn không có bất cứ lý do nào, người ta an bài tay cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Nghe Hạ Hầu Huyền miêu tả, Tư Mã sư trên trán không khỏi toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện mình chủ quan. Lúc trước giết chết tên kia cũng không phải tới điều tra cha con bọn họ tình báo, mà là vì ghi chép viện dung sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Sớm biết dạng này chính mình lúc trước nên chặt chẽ khảo vấn. Lần này phiền phức. Tư Mã sư thần sắc biến hóa bị Tư Mã ý thu hết vào mắt, hắn nơi nào vẫn không rõ sự tình là thế nào một chuyện. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng đối phương nói thế nào cũng là con trai ruột của mình, vẫn là phải nghĩ biện pháp cứu. Thanh giả tự thanh, Thử Nguyên, ngươi đem đầu đuôi sự tình từ đầu tới cuối cùng bệ hạ nói rõ, bệ hạ nhất định sẽ nhìn rõ mọi việc. Rất tự nhiên một câu, Tư Mã sư lại là nghe ra mình vị này phụ thân nói bóng gió. Dưới mắt ở đây làm chủ chính là Tào Duệ vị hoàng đế này, không phải Hạ Hầu bá cái này hữu dũng vô mưu mã phu. Chỉ cần không có 10 phần chứng cứ, đứng tại bọn hắn bên này, bệ hạ liền sẽ không làm gì hắn. Trong lúc nhất thời, Tư Mã sư trong lòng lực lượng gia tăng không ít. Hắn chỉnh lý quần áo một chút, rất là thản nhiên nói, "Không sai. Ta trước mấy ngày là giết trong phủ một cái đánh cắp tài vật gia đình, nhưng ta coi là đó chính là một cái tay chân không bị kiểm chế gia đình mà thôi, căn bản không biết hắn là người Hạ Hầu Huyền phái tới mật thám. Mặt khác, viện dung quả thật là nhiễm dịch qua đời, vì nàng Trần Trị Trương đại phu có thể vì ta làm chứng." "Làm chứng? Người đều chết còn thế nào làm chứng? Chẳng lẽ ngươi là muốn ta đem hắn hồn cho đưa tới sao?" Hạ Hầu Huyền cái này luôn luôn ôn tồn lễ độ người cũng là bị Tư Mã sư giận đến, nhịn không được giống một câu. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tư Mã sư cái này ngốn đản như thế hèn hạ vô sỉ, vậy mà ngay trước bệ hạ mặt công khai nói dối, quả thực vô sỉ chi còn. Đối mặt một mặt phẫn nộ Hạ Hầu Huyền, Tư Mã Sư không chỉ có không có thu liễm, ngược lại tiếp tục khiêu khích. Hắn phảng phất lần đầu biết được, một mặt kinh ngạc. Cái gì? Trương đại phu chết? Chuyện khi nào? Hắn là thế nào chết? Hắn là thế nào chết ngươi sẽ không rõ ràng? Hạ Hầu Huyền hỏi ngược một câu. Thật có lỗi, ta còn thực sự không rõ ràng. Sẽ không phải là bởi vì Trần Trị Việt Dung nhiễm dịch qua đời a? Nếu quả thật như thế, tình huống kia tựa hồ đối với ta có lợi a. Chương 75, uy hiếp hoàng đế. Chương 75, uy hiếp hoàng đế. Nhìn trước mắt một mặt đắc ý Tư Mã Sư, Hạ Hầu Huyền trong lòng tràn đầy cười lạnh. Hắn chưa từng có nghĩ tới Tư Mã Sư sẽ đối với việc này lưu lại cái gì nhược điểm cho mình, sở dĩ chủ động nhắc lên cái này một vấn đề, chính yếu nhất vẫn là gây nên người khác đối Tư Mã Sư tiến một bước hoài nghi. Chỉ cần thu hoạch được những người này đồng tình cùng tín nhiệm, như vậy cho dù là Tào Duệ vị hoàng đế này cũng không dám làm loạn. Trên thực tế cũng là như thế, không ít nghe tới Tư Mã Sư lời nói này người nhao nhao như mày, nhưng không có người kia dám đứng ra nói chuyện. Dù sao Tào Duệ vị hoàng đế này là đứng tại Tư Mã gia bên này, đây cũng là Tư Mã Sư dám cản rỡ như vậy lớn nhất lực lượng. Tư Mã Sư phách lối bộ dáng để Tào Duệ có chút không có nhìn, nhưng dưới mắt không phải so đo những ngày thời điểm, hắn hướng Hạ Hầu Huyền hỏi, còn có cái khác chứng cứ sao? Không có, nhưng án này có cái khác điểm đáng ngờ. Lúc trước biết được muội muội tin chết sau thần ngay lập tức phái người chạy tới Tư Mã phủ, yêu cầu kiểm tra thực hư, nhưng Tư Mã Sư gia hỏa này lại là không quan tâm, trực tiếp liền đem muội muội ta di thể cho đốt cháy. Đây không phải trong lòng có quỷ là cái gì? Ngươi cũng đừng oan uổng người tốt. Ta đây cũng là không có cách nào, Viện Dung nàng là nhiễm dịch qua đời, nếu là chế hạ táng sợ rằng sẽ tác động đến càng nhiều vô tội. Khoảng thời gian này Lạc Dương nhiễm dịch qua đời người có bao nhiêu các ngươi cũng là biết, mà lại đây là bệ hạ tự mình hạ lệnh cấm a. Vô luận là vương công quý tộc vẫn là chợ bữa bách tính, chỉ cần nhiễm dịch qua đời ngay tại ngay lập tức đốt cháy. Ta Tư Mã Sư vốn là mang tội chi thần, làm sao dám tại cái này trong lúc mấu chốt kháng chỉ đâu? Ngươi cái này hoàn toàn là đang giả biện. Ai? Nhìn xem tranh luận không ngớt hai người, Tào Duệ thở dài một hơi, hướng một bên Trần Quân hỏi, ngươi cảm thấy Thái Sơ có nói dối sao? Hắn sở dĩ ngồi nhìn trận này Hạ Hầu Huyền hai người ầm ĩ chủ yếu vẫn là muốn thông qua quan sát nhìn xem Hạ Hầu Huyền có phải hay không đang nói láo. Dù sao đối phương trước đó kia phiên cái gọi là đoán trước thư thực tế là quá hoang đường, nhưng hắn nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra. Không có. Trần Quân khe khẽ lắc đầu, hắn cũng hoài nghi hết thảy trước mắt là Hạ Hầu Huyền tự biên tự diễn. Coi như tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ không phải như thế. Hạ Hầu Huy rất khả năng chính là Tư Mã Sư cho sát hại, dù sao đối phương cử động thực tế là quá khả nghi. Nhưng kia phong thư chủ nhân lại là như thế nào chuẩn xác dự đoán ra Tư Mã Sư sẽ giết mình phu nhân đây này? Chẳng lẽ Tư Mã Sư phụ tử thật sự có cái gì muốn mạng được điểm bị Hạ Hầu Huy phát hiện, đến mức không thể không tự mình xuất thủ diệt khẩu? Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, Trần Quần Trịnh trọng nói, "Bệ hạ, án này hết sức phức tạp, liên lụy quá nhiều, vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dạng này." Đối mặt như thế điểm đáng ngờ trùng điệp bản án, Tào Duệ cũng không dám tùy tiện loạn xử lý. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa Hạ Hầu bà nói, "Trọng quyền, ngươi đem trọng đặt thả, toàn bộ sự kiện giao cho chấm tự mình xử lý, chấm cam đoan cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn." "Không được, trừ phi bệ hạ có thể bảo chứng đem Tư Mã ý xử tử, nếu không ta tuyệt không thả người." Hạ Hầu bá không chút do dự liền cự tuyệt. Hắn đến bây giờ còn rõ ràng nhớ trước mắt vị này bệ hạ đã nói hôm nay, càng nhớ kỹ đối phương trước đó hành động. Hắn dám nói chỉ cần mình hôm nay thả Tư Mã ý, vậy đối phương liền chết không được. Cái này đánh rắn không chết phản thụ nó loạn đạo lý hắn vẫn là rất rõ ràng. Vô luận như thế nào hôm nay Tư Mã ý đều phải chết. Chương 76, khai khiếu ra cắt đạn. Chương 76, khai khiếu ra cắt đạn. Nếu như là lúc khác Tào Duệ đối mặt loại tình huống này khẳng định sẽ có chần chờ, thậm chí sẽ thỏa hiệp, nhưng hôm nay hắn không có cái tâm tình này. Hắn nhìn trước mắt Hạ Hầu bá lạnh giọng nói, chớp cuối cùng lặp lại lần nữa, thả trọng đạn. Hạ Hầu bá rất rõ ràng cảm giác được đối phương cưỡng chế lửa giận, nhưng hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy thả đi Tư Mã ý, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Hạ Hầu Huyền. Cung nỏ chuẩn bị. Tào Duệ cũng không khách khí với Hạ Hầu bá, trực tiếp liền đối chung quanh tướng sĩ ra lệnh. Dây cung kéo căng phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, Hạ Hầu bá mồ hôi lạnh trên trán cũng là tại trong khoảnh khắc xông ra, nhìn về phía Hạ Hầu Huyền ánh mắt cũng là càng phát ra vội vàng. Hạ Hầu Huyền trong lòng cũng là thiên nhân giao chiến, hắn không nghĩ tới mới như thế một lát sau trước mắt vị này bệ hạ liền làm ra quyết định, căn bản không cho bọn hắn có kẻ mặc cả cơ hội. Mặc dù không rõ đối phương là thế nào nghĩ, nhưng hắn biết rõ, bọn hắn đã bỏ lỡ giết chết Tư Mã ý tuyệt hảo cơ hội, tiếp tục rằng còn nữa sẽ chỉ tự chốt đục nhã. Tại Tào Duệ chuẩn bị hạ lệnh một giây sau cùng, Hạ Hầu Huyền làm ra quyết định, cho quyền đem người thả. Thế nhưng là đem người thả. Hạ Hầu Huyền gầm thét để Hạ Hầu bá không tự chủ được buông bên trong con tin Tư Mã ý, không có cam lòng hắn hung hăng một quyền nện ở đằng sau rắn chắc trên vách tường. Khu khu. Bị Hạ Hầu bá dở trò xấu ghìm chặt cái cổ Tư Mã ý liên tục ho khan mấy âm thanh mới chậm tới, nhưng sắc mặt vẫn như cũ hết sức khó coi. Hắn đẩy ra đến đây nâng mình Tư Mã sư, đi đến Tào Duệ trước mặt hành lễ nói nói cảm ơn, tạ bệ hạ. Người tới, đem Tư Mã ý, Tư Mã sư hai người bắt lại. Không đợi Tư Mã ý nói xong, Tào Duệ liền trực tiếp ra lệnh. Trong khoảnh khắc, mấy tên như lang như hổ thị vệ liền xông tới đem Tư Mã ý hai trà con bắt lại. Tư Mã ý không có phản kháng, tùy ý mấy tên thị vệ cho mình bật lên. Tư Mã sư liền không có chấn định như vậy, ra sức dây rủa đồng thời, trong miệng không ngừng hướng Tào Duệ cầu xin tha thứ, bệ hạ, ta ban buồn à. Đây hết thảy đều là Hạ Hầu Huyền bọn hắn đang vu oan. Ngài không thể nghe tin bọn họ chuyện ma quỷ. Giờ phút này Tư Mã sư căn bản cũng không có Tư Mã ý trưởng tử bộ dáng, cũng không có ban đầu ở trong quân ra lệnh lúc chấn định, có chỉ là một tù nhân phải có các loại chật vật cùng không chịu nổi. Cái này Tư Mã Tử Nguyên, dù sao cũng là đại tộc xuất thân, làm sao không chịu được như thế? Gia Cát Đản nhìn xem còn đang không ngừng biện giải cho mình Tư Mã sư, rất là xem thường nói một câu. Phía Y âm thầm lắc đầu, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tào Duệ vị hoàng đế này không thế nào chào đón Gia Cát Đản. Quá cao cao tại thượng. Hắn cũng không nghĩ một chút Tư Mã sư khoảng thời gian này kinh lịch, đầu tiên là tình báo phân tích ra sai dẫn đến chiến bại, mình cũng bị tù binh, thật vất vả trốn về trong nhà nhưng lại đứng trước một hệ liệt phiền phức. Nếu là loại tình huống này còn có thể bảo trì tốt đẹp tâm thái, có thể bảo trì trước kia ưu nhã mới gọi quái sự, mà lại liền tình huống trước mắt đến xem Tào Duệ rất có thể sẽ cứ thế từ bỏ Tư Mã gia. Tư Mã gia khẽ đảo, đứng mũi chịu sào xui xẻo nhất chính là Tư Mã sư, cơ hồ không có đường sống có thể đi. Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người có thể đủ dưới loại tình huống này bảo trì trấn định. Thái sơ, các ngươi đây cũng quá làm loạn. Tư Mã ý phụ tử mặc dù không phải thứ gì, nhưng các ngươi cử động cũng quá lớn mật. Nhanh, theo ta đi hướng bệ hạ nhận lầm. Phía Y còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy vừa mới còn ở bên cạnh chửi mắng Tư Mã sư ra cắt đạn đã chạy đến Hạ Hầu Huyền bên người, trong miệng mặc dù tràn đầy trách cứ, nhưng vẻ mặt và ngữ khí lại là biểu hiện được rất là thân mật. Chương 77, cảm thấy nghĩ mà sợ Ngụy Minh Đế. Chương 77, cảm thấy nghĩ mà sợ Ngụy Minh Đế. Thấy cảnh này Phía Y khỏe miệng co quắp một trận, hắn phát hiện mình làm một lần thằng hề. Cái này ra cắt đạn vừa mới nói câu nói như thế kia rõ ràng là tại cùng Tư Mã sư làm cắt, tiếp theo cùng Hạ Hầu Huyền cải thiện quan hệ. Cái này ra cắt nhà lòng người mắt thật đúng là người này nhiều hơn người kia a. Bất quá Tào Duệ vị hoàng đế này thật lại nhanh như vậy vứt bỏ mình tự tay nâng đỡ Tư Mã ra sao? Lúc này đặt cược có phải là quá sớm một điểm? Nghĩ tới đây Phí Y liền có chút chờ mong, hắn rất muốn biết Tào Duệ vị hoàng đế này sẽ như thế nào xử lý cái này siêu cấp chuyện phiền phức. Trở lại hoàng cung về sau, Tào Duệ liền ngay lập tức an bài nhân thủ điều tra việc này, đồng thời tự mình nhìn chằm chằm. Vì thế hắn đem tất cả có thể đẩy sự tình đều đẩy sau, liền ngay cả đang tiến hành chiến sự cũng là ngẫu nhiên mới có thể căn dặn một đôi lời. Cái này cũng không có cách nào. So với trên chiến trường khả năng một điểm tổn thất, giải quyết dưới mắt sự tình càng trọng yếu hơn. Nếu là một cái không tốt, toàn bộ Ngụy quốc đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Nói đến chuyện này cũng trách Tư Mã ý, mình là cố ý muốn gõ một cái Hạ Hầu gia cùng Tào gia, nhưng không có để ngươi hiện tại liền động thủ a. Mà lại là trên chiến trường ra tay, đồng thời cho đối phương lưu lại đầy đủ nhược điểm. Nếu như Tư Mã ý biết hắn ý nghĩ nhất định sẽ hô to hoan uổng. Hắn sở dĩ lựa chọn khi đó xuống tay với Hạ Hầu gia trừ chiến trường tình thế bên ngoài cân nhắc càng nhiều vẫn là chiến trường bên ngoài. Hắn khi đó đã là Ngụy quốc đại tướng quân, thêm đại đô đốc, ban quyền lực, thống soái mấy chục vạn binh mã. Toàn bộ Ngụy quốc không có mấy người có thể so với được. Nếu là lại đánh bại thuộc hán thừa tướng Gia Cát Lượng, hắn chỉ sợ cũng muốn địa vị cực cao. Địa vị như vậy tất nhiên hiền hách, nhưng cũng là chúng mũi tên trì. Hiện tại Tào Duệ tín nhiệm hắn còn tốt, nhưng bạn nhất ngày nào người khác tiến sáng luôn, vậy sẽ cho hắn cùng toàn bộ Tư Mã gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên tại đoán chừng mình đem có thể thu hoạch được đại thắng thời điểm hắn liền đối với Hạ Hầu gia độc thủ. Nếu là hết thảy thuận lợi, vậy hắn tại chiến hậu không chỉ có không thể thu hoạch được quá cao phong thưởng, ngược lại có thể sẽ nhận xử phạt. Nhưng hắn cử động lần này lại là hợp Tào Duệ vị hoàng đế này tâm ý, cho nên trừng phạt sẽ không quá nặng, tùy thời có thể quan phục nguyên chức. Có thể nói hắn kế hoạch này rất hoàn mỹ, suy tính được rất chu toàn. Duy nhất nét bút hỏng chính là xem thường Tô Thần cái này danh con, bên trong đối phương kế sách. Bệ hạ, Tào Duệ ngay tại đọc qua vụ án hồ sơ, Trần Quân thanh âm liền vang lên. Trương Văn đến, mau mời ngồi. Tào Duệ chào hỏi đối phương ngồi xuống, sau đó liền không kịp chờ đợi dò hỏi, điều tra nhưng có kết quả. Đã có manh mối. Trần Quân khắp khuôn mặt là mỏi mệt thân sắc, hiển nhiên hai ngày này hắn cũng không thế nào nghỉ ngơi thật tốt. Bệ hạ mời xem. Thanh âm có chút khàn khàn, Trần Quân cầm trong tay một phong thư đưa tới. Tào Duệ tiếp nhận thư nhìn liền kỳ quái hỏi, đây không phải Hạ Hầu Huyền kia phong thư sao? Không sai. Trần Quân nhẹ gật đầu, sau đó lại đem mặt khác một phong thư đưa tới. Bệ hạ nhìn nhìn lại phong thư này. Phong thư này Tào Duệ cũng rất quen thuộc, chính là lúc trước Gia Cát Lượng viết cho Gia Cát Đản kia phong. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền nghe Trần Quân tiếp tục nói, bệ hạ so sánh một chút hai lá thư chưa biết. Tào Duệ cũng không khách khí, cầm hai lá thư ngay tại trên bàn mở ra, cẩn thận so sánh lên hai lá thư bút tích. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một sự thực kinh người. Giống nhau như lúc. Tào Duệ kinh ngạc phát hiện, cái này hai lá thư chữ viết vậy mà giống nhau như lúc. Rất hiển nhiên, đây là cùng một người viết. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là thuộc Hán Phương Diện ở sau lưng dở trò quỷ? Nghĩ tới đây, Tào Duệ một trận lưng phát lạnh. Chương 78, thả tao vứt bỏ Tư Mã ý. Chương 78, thả tao vứt bỏ Tư Mã ý. Hắn đã loáng thoáng phát giác được, vô luận là mình vẫn là Hạ Hầu Huyền hoặc là Tư Mã ý đều bị người mưu hại đến. Mà người này rất khả năng chính là Gia Cát Lượng. Bởi vì toàn bộ sự kiện trực tiếp nhất dây dẫn nổ chính là kia phong Phí Y Y ngay trước mặt mọi người giao cho Gia Cát Đản thư. Bởi vì kia phong thư xuất hiện, để hắn nói một chút không nên nói, cũng làm cho Hạ Hầu Huyền sinh ra phán đoán sai lầm, tiếp theo bí quá hóa liệu. Nhưng Tô Thần, không, Gia Cát Lượng lại là như thế nào sớm biết được Tư Mã sư sẽ giết Hạ Hầu Huy đây này? Căn cứ những ngày này thẩm vấn, bọn hắn đã điều tra rõ ràng, chính là Tư Mã sư giết Hạ Hầu Huy. Cái này cũng liền bài trừ Hán quân hạ thủ hoặc là Hạ Hầu gia tự biên tự diễn khả năng. Chẳng lẽ Tư Mã sư bị bắt trong lúc đó xảy ra chuyện gì, để Gia Cát Lượng khẳng định hắn trở về liền sẽ độc chết phu nhân của mình? Đừng nói, thật đúng là có khả năng này. Bởi vì Tư Mã sư rất rõ ràng là bị Gia Cát Lượng đem thả trở về. Xem ra, bọn hắn vừa mới bắt đầu phán đoán đều sai. Đối phương thả Tư Mã sư trở về chân chính mục đích đúng là vì dẫn phát lần này náo kịch. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng đây là duy nhất giải thích hợp lý. Nghĩ tới đây hắn liền chuẩn bị thẩm vấn Tư Mã Sư, nhìn xem chính mình suy đoán có chính xác không. Có thể nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì coi như thẩm vấn rõ ràng cũng cải biến không được cục diện trước mắt, có thể nói không có chút ý nghĩa nào. Xem ra cái này lại là Gia Cát Lượng giả chết kế sách, chúng ta đều bị hắn tính toán đến. Khổng lồ như thế lại phức tạp kế sách căn bản không phải Tô Thần dạng này bao đầu tiểu tử đủ khả năng chủ tính, cho nên chỉ có thể là Gia Cát Lượng, đối phương còn sống. Nghĩ tới đây Tào Duệ có loại muốn bóp chết sự vọng động của mình, cùng một cái hố bọn hắn vậy mà dẫm hai lần, mà lại hai lần đều rơi rất thảm. Gia Cát Lượng lần thứ nhất giả chết, vẻn vẹn làm hại bọn hắn hao tổn mấy chục vạn binh mã, góp đi vào một đống lớn tướng lĩnh nhân tài. Lần này càng sâu, trực tiếp làm cho Ngụy Quốc hai đại đỉnh tiêm gia tộc trở mặt thành thủ, không chết không thôi. Hơn nữa còn cho hắn vị hoàng đế này đào xuống một cái hố to. Nếu là không thể xử lý tốt chuyện lần này, uy vọng của hắn sẽ nhận nghiêm trọng đả kích. Hô, Tào Duệ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút tâm tình, lúc này mới hỏi, "Trường Văn, ngươi cảm thấy để cho Tư Mã Sư một người chống đỡ hết thể như thế nào?" "Chỉ sợ không đủ." Trần Quân khẽ khẽ lắc đầu, nếu như chỉ là Tư Mã Sư sát hại Hạ Hầu Huy sự tình, kia xác thực chỉ cần Tư Mã Sư một người trả giá đắt. Nhưng bây giờ mâu thuẫn đã triệt để kích thích, đồng thời lên cao đến Hạ Hầu cùng Tư Mã hai nhà, còn có không ít gia tộc khác đều tham dự vào, vẹn vẹn xử phạt một cái Tư Mã Sư hoàn toàn không đủ để phục chúng. Vậy liền đem trọng đạt bọn hắn cũng tăng thêm đi. Lúc nói lời này Tào Duệ lòng đang nhỏ máu, Tư Mã gia tộc thế nhưng là hắn tận lực nâng đỡ cân bằng Tào gia cùng Hạ Hầu gia thế lực. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không tự tay đem nó hủy đi, ở trong đó thống khổ thực tế là không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đủ như thế. Trần Quân thở dài nói, hắn cùng Tư Mã Ý quan hệ không tệ, cũng biết Tư Mã Ý cùng Tư Mã gia tộc tồn tại đối Tào Ngụy có lợi, nhưng dưới mắt tình thế để bọn hắn không thể không làm như vậy. Bởi vì bọn hắn không xác định Gia Cát Lượng là có hay không còn sống. Nếu như Gia Cát Lượng chết, kia thuộc hắn đối bọn hắn đến nói chính là vật trong bàn tay, tùy thời có thể lấy. Bọn hắn đại khái có thể chậm rãi xử lý Tư Mã Ý cùng Hạ Hầu Bá giữa bọn hắn sự tình. Nhưng dưới mắt đối phương rất khả năng còn sống. Có Gia Cát Lượng gia chỉ thuộc hắn đối với bọn hắn đến nói lại là cái uy hiếp cực lớn. Một cái không tốt sẽ còn làm cho đối phương thừa dịp bọn hắn hỗn loạn lúc tiếp tục lấy được ưu thế. Cái này hậu quả không phải bọn hắn đủ khả năng gánh chịu, cho nên chỉ có thể giải quyết dứt khoát, đem chuyện này mau chóng xử lý. Chương 79, Quân Vương Phương Thức làm việc chương 79, Quân Vương Phương Thức làm việc bất quá bệ hạ, tử thượng cùng chuyện này không quan hệ, hơn nữa lúc trước liền đoạn tuyệt với trọng đạn. Ngươi yên tâm, chấm sẽ an bài cho hắn tốt. Trần Quân lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Tào Duệ đánh gãy, cũng ngay lập tức làm ra hứa hẹn. Hắn biết rõ Tư Mã Ý là oan uổng, cho nên vô luận như thế nào cũng sẽ cho ra bổ khuyết. Không chỉ có là Tư Mã Chiêu, đợi một thời gian cũng sẽ đem Tư Mã Ý đem thả ra cũng quan phục nguyên chức. Tốt. Ngươi giúp chấm phát thảo một phần thánh chỉ, đem đối ứng xử phạt cũng viết lên. Vâng. Được sự giúp đỡ của Trần Quân Tào Duệ rất nhanh liền hạ chỉ, cũng tuyên bố đối Tư Mã Ý bọn người xử phạt. Tư Mã Sư cái này độc chết mình phu nhân kẻ cầm đầu bị chém đầu gian chúng, Tư Mã Ý mặc dù không có tham dự nhưng cũng có quản giáo không nghiêm chi tội, tăng thêm trước đó chiến bại chờ trách nhiệm, số tội cũng phạt, không chỉ có gia nghiệp bị phong, liền ngay cả mình cũng phải hạ ngục. Kế sách của ngươi hoàn toàn có hiệu quả nữa nha. Quan Ngân Bình nhiều lần nhìn xem trong tay Phí Y đưa tới thư, một trương gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy thần sắc kích động. Lúc trước thừa tướng trước khi rời đi liền đã từng nhiều lần nói qua Tư Mã Ý là Ngụy Quốc trụ cột một trong, nhưng bây giờ cái này trụ cột lại là tiến nhà giam. Chuyện này đối với bọn hắn đại hán đến nói là một kiện mười phần đại hảo sự. Chỉ là đáng tiếc, đột nhiên xuất hiện thở dài âm thanh để ngay tại đọc qua tình báo Tô Thần dừng tay lại bên trong động tác, ngẩng đầu nhìn một chút vừa mới còn cao hứng bừng bừng bây giờ lại than thở Quan Ngân Bình, hiếu kỳ dò hỏi, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc Tư Mã Ý không có chết. Quan Ngân Bình thả ra trong tay thư, một mặt tiếc nuối, lấy hắn cùng Tào Duệ quan hệ trong đó, chỉ sợ qua một thời gian ngắn phong thanh qua, lại sẽ quan phục nguyên chức. Minh Bạch Quan Ngân Bình sầu lo chỗ Tô Thần không thèm để ý khoát tay áo. Không có đơn giản như vậy. Tư Mã Ý nghĩ quan phục nguyên chức cửa thứ nhất muốn qua chính là Hạ Hầu gia cửa này. Vì để tránh cho Tư Mã Ý khả năng trả thù, cũng vì bảo trụ trong tay hiện hữu quyền thế, Hạ Hầu bá bọn hắn nhất định sẽ không để cho Tư Mã Ý nhẹ nhõm từ trong đại lao ra, thậm chí có khả năng sẽ để cho đối phương trực tiếp chết tại trong đại lao. Quan Ngân Bình cẩn thận nghĩ, cảm thấy cũng đối, toàn bộ Ngụy Quốc thậm chí khắp thiên hạ nhất không hy vọng Tư Mã Ý ngóc đầu trở lại, chỉ sợ sẽ là Hạ Hầu về bọn người. Đối phương vô luận như thế nào cũng sẽ đối Tư Mã Ý hạ tử thủ. Nghĩ tới những thứ này, Quan Ngân Bình xinh đẹp trên mặt lại lần nữa khôi phục nụ cười. Nàng đang muốn tiếp tục cùng Tô Thần chia sẻ vui sướng trong lòng, lại là phát hiện đối phương cũng không có mình tưởng tượng hưng phấn như vậy. Làm sao? Ngươi xem ra giống như cũng không có cao hứng như vậy a. Còn không có triệt để quen thuộc ngồi quỳ chân Tô Thần mở rộng một chút tứ chi, mang theo một chút bối rối nói, chuyện lần này giải quyết quá nhanh. Nếu là Ngụy Quốc trên dưới có thể vì thế hỗn loạn một đoạn thời gian, vậy chúng ta có thể làm sự tình cũng quá nhiều lắm. Lúc trước hắn liền đoán được Tào Duệ khẳng định sẽ khoái đao chuyển đay rối xử lý chuyện này, nhưng thực tế không nghĩ tới đối phương sẽ xử lý như thế nhanh chóng. Từ phía ý thì tình báo truyền về đến xem, Tào Duệ căn bản cũng không có tiến hành hội thẩm loại hình liền trực tiếp cho Tư Mã Ý một đoàn người phán tội. Đây chính là mười phần mạo hiểm, cũng là tất cả quân vương kiêng kỵ nhất sự tình. Bởi vì ngươi muốn gánh chịu bởi vậy mang đến hết thảy hậu quả. Tỷ như Hạ Hầu bá bọn hắn sẽ không hài lòng ngươi chỉ là đem Tư Mã Ý nhốt vào đại lao. Tư Mã Ý bọn người khả năng cũng sẽ không hài lòng ngươi xử sự như vậy phương pháp. Còn lại mấy cái bên kia văn võ đại thần cùng thiên hạ bách tính cũng là như thế. Chương 80, khiến người chấn kinh mệnh lệnh chương 80, khiến người chấn kinh mệnh lệnh cho nên mỗi một cái quân vương xử lý loại chuyện này thời điểm, dù là trong lòng có ý tưởng này cũng sẽ để thần tử nói ra, sau đó lại thuận sườn núi xuống lửa, đồng ý đối phương xử lý ý kiến. Cuối cùng nếu là xảy ra vấn đề có nổi chính là thần tử, mà không phải mình. Tào Duệ vị hoàng đế này không có khả năng không rõ ràng những này cấm kỵ, nhưng đối phương vẫn là nghĩa vô phản cố đứng dậy. Cái này quyết đoán thật đúng là không phải người bình thường có khả năng có được. Giật mình tỉnh ngộ lại, Quan Ngân Bình có chút im lặng. Người đây cũng quá lòng tham. Nếu là hết thệ thật sự có dễ dàng như vậy, chúng ta cùng Ngụy quốc sẽ còn dây dưa nhiều năm như vậy sao? Đã sớm diệt bọn hắn bình định thiên hạ. Ngươi lần này đã làm được rất tốt. Quan Ngân Bình nhìn về phía Tô Thần ánh mắt cũng là hơi có biến hóa. Tô Thần mặc dù tại trước đó giúp bọn hắn chiếu cố rất lớn, thậm chí nói bằng vào bản thân chi trí đánh bại Tư Mã Ý, nhưng dù sao có Gia Cát Thừa tướng ngọn núi lớn này tại, cho nên nàng một mực không có đem Tô Thần đặt ở Gia Cát Thừa tướng đồng dạng vị trí bên trên. Có thể thông qua lần này sự tình, nàng phát hiện Tô Thần có lẽ cũng không so Gia Cát Thừa tướng kém. Mặc dù một chút chi tiết loại hình khả năng làm không có Gia Cát Thừa tướng tốt như vậy thập toàn thập mỹ, nhưng ở một số phương diện lại là vượt qua Gia Cát Thừa tướng. Cũng tỉ như lần này kế hoạch, nếu như là Gia Cát Thừa tướng đến áp dụng, như vậy Hạ Hầu Huy chết hết đối không sẽ như vậy lặng yên không một tiếng động, vô ảnh không dấu vết. Đến mức ngay cả Trần Quần Tư Mã Ý người đều tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. Quan Ngân Bình ngữ khí cùng ánh mắt biến hóa tự nhiên bị Tô Thần thu hết vào mắt, đây chính là hắn muốn nhìn thấy. Hắn mặc dù có Gia Cát Thừa tướng di mệnh, nhưng muốn thu hoạch được Quan Ngân Bình ủng hộ và tín nhiệm cuối cùng vẫn là đến dựa vào năng lực. Hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, chí ít Quan Ngân Bình đã rất chính tín nhiệm. Tiếp xuống chính là Khương Duy, phía y hay bọn người. Rất nhiều người, nhưng đường xá lại xa xôi cũng phải từ dưới chân từng bước một đi lên. Thưa tướng, có Dương tướng quân bọn hắn tin tức. Dương Nghi. Tô Thần đứng dậy đối một bên Quan Ngân Bình phân phó nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vâng. Quan Ngân Bình cung kính đứng một chút, đi theo Tô Thần cùng đi ra khỏi phòng an toàn. Phòng an toàn thuyết pháp này là Tô Thần cho lên. Lúc đầu dựa theo ước định, hai người hẳn là thời thời khắc khắc bảo trì mình nhân vật, nhưng liên tiếp nửa tháng trôi qua hai người đều có chút chịu không được, thần kinh cũng là căng cứng tới cực điểm. Không có cách nào, Tô Thần đành phải thiết lập cái này phòng an toàn đến nghỉ ngơi, làm dịu. Trong này hai người có thể khôi phục lúc đầu thân phận, đàm một chút mình muốn nói sự tình, không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Về phần bên ngoài thủ vệ cùng cảnh giới toàn bộ đều là Gia Cát Lượng lưu cho mình tử sĩ, tuyệt đối trung tâm cùng đáng tin. Trở lại trung quân đại doanh thời điểm đã có người tại chỗ này chờ đợi. Trương Dực, chữ Ba Cung, Vũ Dương người. Đối phương tài hoa tại toàn bộ Hán quân bên trong coi như không tệ, coi như so ra kém Ngụy Duyên bọn người, cũng so cái khác rất nhiều người mạnh rất nhiều. Sở dĩ chậm chạp không có đạt được trọng dụng, chủ yếu vẫn là người này chủ trương cẩn thận dụng binh, không ủng hộ cùng Ngụy quốc chết hao tổn. Cho nên dù là Gia Cát Lượng tương đối thưởng thức cũng chỉ là đem nó bổ nhiệm làm tiền bộ đô đốc, lĩnh phủ phong quận thái thú. Đương nhiên, Tô Thần sở dĩ đem nó bổ nhiệm làm tiền lĩnh quân, cũng đem nó điều đến bên cạnh mình nhậm chức chính yếu nhất vẫn là coi trọng đối phương cũng không quen thuộc như vậy Gia Cát Lượng đặc điểm này. Tiếp nhận đối phương đưa tới thư nhìn một hồi, Tô Thần liền đem trên bàn bội kiếm cầm lấy đưa cho hắn. Ngươi cầm thanh kiếm này đi cửa doanh trông coi, nếu là Dương Nghi cùng Ngụy Duyên chỉ có một người trở về, ngươi liền dùng kiếm này đem nó chém giết. Chương 81, bắt rùa trong hũ. Chương 81, bắt rùa trong hũ a. Vừa mới tiếp nhận bảo kiếm, Trương Dực nghe nói như thế lập tức ngậm, nuốt ngụm nước mà hỏi, thừa tướng chẳng lẽ đang nói đùa? Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn xem Tô Thần lạnh lùng thân sắc, Trương Dực trong lòng run lên, nuốt nước miếng, nhưng Ngụy Duyên, Dương Nghi hai vị tướng quân đều là triều đình yếu viên, cứ như vậy đem nó chém giết, sợ rằng sẽ dẫn tới triều chính chỉ trích, ảnh hưởng thừa tướng ngài danh dự. Bản tướng đối bọn hắn dùng không phải quốc pháp, mà là quân pháp. Tô Thần uốn nắn một câu, bất quá hắn đây là cưỡng từ đoạt lý, cho dù là dùng quân pháp hắn cũng không thể cứ như vậy tùy tiện đem Ngụy Duyên hoặc là Dương Nghi chém giết, nhưng hắn cũng thực tế là không có tìm được bất luận cái gì phương pháp đi điều tiết hai người mâu thuẫn. Cho nên dứt khoát nhân cơ hội này đem bên trong một trong thu thập, không chỉ có thể tránh thân phận của mình bại lộ, cũng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết giữa hai người mâu thuẫn vấn đề. Mặt tướng lĩnh mệnh. Nhìn trước mắt sát ý lăng nhiên thừa tướng, Trương Dực nào dám nói thêm gì nữa, cầm bội kiếm liền vội vàng rời đi. Hán quân đại doanh phía bắc 10 dặm chỗ. Dương Nghi cùng Ngụy Duyên hai người mang theo hơi có vẻ chật vật dưới trướng tướng sĩ chậm rãi hướng phía Hán quân đại doanh đi tới. Cùng lúc trước xuất phát lúc hăng hái so sánh, hiện tại hai người đều có chút trầm mặc ít nói, trên đường đi tổng cộng cũng liền nói 2-3 câu nói. Nhìn phía xa mơ hồ có thể thấy được Hán quân đại doanh, Dương Nghi sắc mặt có chút phức tạp, chậm rãi mở miệng nói ra, xem ra hai người chúng ta đều chỉ là một cái mồi nhử. Ngụy Duyên không nói gì, bởi vì hắn đã sớm nghĩ rõ ràng, nếu như bọn hắn vị kia thừa tướng chân chính mục tiêu là Hoè Lý các vùng, sớm như vậy liền phái binh đến đây chi viện. Nhưng đối phương lại là một mực không có bất kỳ động tác gì, thậm chí cũng không có yêu cầu hắn phái binh cứu viện Dương Nghi. Rất hiển nhiên, vô luận là hắn hay là Dương Nghi đều chỉ là đối phương dùng để kiểm chế tạo sản mồi nhử. Đối phương mục tiêu chân chính là Lũng Hữu các vùng. Hắn cũng là có thể hiểu được, dù sao vô luận là Hoè Lý vẫn là địa phương khác đối với Đại Hán giá trị đều không có Lũng Hữu cao. Nhưng lý giải thì lý giải, trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Hắn dù nói thế nào cũng là Bắc phạt trong đại quân số một số hai đại tướng, bây giờ lại là bị người phái đi làm mồi nhử. Mà cái kia lông cũng còn không có mọc đủ, Khương Duy lại là bị đối phương bị thác trách nhiệm. Cũng chính là bởi vì có dạng này nguyên nhân, hắn cùng Dương Nghi tại biết mình là mồi nhử về sau cũng không có tiếp tục kiểm chế tào sảng cho Khương Duy kéo dài thời gian, mà là trực tiếp trở về. Đây cũng là bọn hắn đối vị này thừa tướng im ắng kháng nghị đi. Gặp hắn không muốn nói, bị mất mặt Dương Nghi cũng là không lên tiếng nữa, hai người cứ như vậy yên lặng dẫn đầu dưới trướng tướng sĩ hướng doanh địa đi đến. Rất nhanh, hai người liền đến cửa doanh. Hô! Tại cửa doanh chờ đã lâu, Trương Dực nhìn thấy hai người cùng nhau trở về, không khỏi thở dài một hơi. Quá tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Trương Dực phất phất tay, bốn phía cùng doanh trại trại trên tường binh lính nháy mắt tán đi. Dương Nghi cùng Ngụy Duyên hai người lúc này mới kinh ngạc phát hiện bốn phía vậy mà mai phục nhiều như thế binh lính. Đây là thừa tướng ý tứ. Trương Dực hướng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Dương Nghi giải thích nói, thừa tướng nói, nếu như trong các ngươi chỉ có một người trở về, liền để ta làm trận đem nó chém giết. Cái gì? Nửa câu đầu nghe coi như bình thường, nhưng nghe tới cuối cùng Dương Nghi cùng Ngụy Duyên hai người đều có chút chấn kinh. Ngụy Duyên càng là tiến lên nắm chặt Trương Dực cổ áo, phẫn nộ chất vấn lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngụy tướng quân, đây không phải ta ý tứ, là thừa tướng ý tứ. Bị ngươi nắm lấy cổ áo, nhưng Trương Dực giọng nói chuyện nhưng như cũng không nhanh không chậm. Không có khả năng, thừa tướng làm sao lại hạ đạt như thế hoang đường mệnh lệnh? Các ngươi không tin ta, cũng không thể không tin trong tay của ta thanh kiếm này đi. Trương Dực nói liền đem tay trái cầm trường kiếm đi lên nâng nâng. Gia Cát Lượng bội kiếm rất dễ nhận, vô luận là Ngụy Duyên hay là Dương Nghi đều ngay lập tức nhận ra. Cái này, trong lòng rất cảm thấy rung động, Ngụy Duyên chậm rãi đem lòng tay ra, một mặt khó có thể tin. Bên cạnh Dương Nghi tốt hơn hắn không đến đi đâu, nhưng vẫn là ngay lập tức lấy lại tinh thần, hướng Trương Dực hỏi thăm nguyên do. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Vì cái gì thừa tướng sẽ hạ đạt mệnh lệnh như vậy? Trương Dực chỉnh lý quần áo một chút, hỏi ngược lại, đáp án của vấn đề này ta nghĩ không có người nào so với các ngươi hai vị càng rõ ràng hơn đi. Ngụy Duyên cùng Dương Nghi hai người nhìn nhau, đều rơi vào trầm mặc. Không sai, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn nguyên do trong đó, nhưng bọn hắn thực tế không nghĩ tới vị này ra cắt thừa tướng vậy mà lại như thế lòng dạ ác độc. Không có cho bọn hắn bất luận cái gì một điểm ám chỉ, thậm chí ngay cả sách đều không nhắc tới, cứ như vậy trực tiếp làm ra quyết định. Hai người phẫn nộ đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi thật sâu. Cho tới nay, bọn hắn đều cảm thấy vị này thừa tướng ôn tồn lễ độ, rất thủ quy củ, xưa nay sẽ không vượt qua triều đình cùng bệ hạ đối thuộc hạ làm xuất xứ phạt. Đây cũng là hai người bọn họ dám như thế không kiêng nể gì cả lẫn nhau đối địch trọng yếu nguyên nhân. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn đã hao hết vị này ra các thừa tướng kiên nhẫn, mà lần này liên hợp tác chiến chính là ra các thừa tướng đối bọn hắn hai người khảo nghiệm. Nếu như bọn hắn đơn độc vứt xuống một phương khác một mình trở lại, chỉ sợ chờ đợi bọn hắn liền thật là Trương Dực đao kiếm. Điểm này bọn hắn không chút nghi ngờ, dù sao có Mã Tắc cái này vết xe đổ. Nghĩ tới đây, trước đó còn dự định đi Trung quân đại doanh phát cầu nhỏ, Ngụy Duyên không còn có tâm tư. Hắn hướng trước mắt Trương Dực thi lễ một cái, rất là khách khí dò hỏi, thừa tướng bây giờ ở nơi nào? Ta muốn đi gặp hắn. Không cần. Thừa tướng muốn các ngươi kiểm kê nhân số, báo cáo thương vong. Về phần lúc nào tiếp kiến các ngươi, phải xem thừa tướng lúc nào có thời gian. Không có dàn xếp chỗ trống sao? Không có. Minh bạch. Vô luận là Ngụy Duyên hay là Dương Nghi, đều là đại hán quan lớn, chỉ là chức vị so ra cắt lượng thấp một chút mà thôi, không dùng khách khí như vậy. Nhưng vô luận là Ngụy Duyên hay là Dương Nghi đều không nói thêm gì, ngoan ngoãn lĩnh mệnh lệnh. Xem ra ta là hiểu lầm thừa tướng. Trương Dực nhìn xem sóng vai rời đi Ngụy Duyên cùng Dương Nghi, hơi xúc động nói một câu. Hắn vẫn cho là ra cắt thừa tướng là không có cách nào, cho nên mới để Ngụy Duyên cùng Dương Nghi hai người mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng hôm nay xem ra sự thật cũng không phải là như thế. Thừa tướng trước đó một mực mặc kệ, bất quá là bởi vì Ngụy Duyên cùng Dương Nghi hai người không có chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Tiếp vào Ngụy Duyên cùng Dương Nghi hai người đưa ra thương vong báo cáo sau, Tô Thần thở dài nhẹ nhõm. Hai người này mặc dù giận dỗi, lẫn nhau bực bội, nhưng tóm lại còn tính là biết đại thể, lần này phá vây cũng không có tạo thành quá lớn thương vong. Gặp hắn thần sắc thư giãn, đằng sau lại bị Dương Nghi lôi kéo nói không ít lời hữu ích, Trương Dực cẩn thận hỏi, "Thừa tướng, Ngụy Duyên tướng quân bọn hắn nói muốn gặp thừa tướng, ngài nhìn." Tạm thời không thấy. Tô Thần nghiêm túc nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời không thấy hai người. Đây cũng không phải hắn muốn cho hai người một điểm màu sắc nhìn xem, chủ yếu là hắn lo lắng cho mình sẽ bại lộ thân phận. Quan Ngân Bình cùng Khương Duy là biết được nội tình, mà phía Y thì là cái người hiền lành, dù là biết kết quả, vì đại cục cũng sẽ hỗ trợ che giấu. Cho nên lớn mật một điểm thăm dò cũng không quan trọng. Nhưng Dương Nghi cùng Ngụy Duyên hai người này liền khác biệt. Hai người này đều không phải an phận chủ, nếu là biết mình cái này thừa tướng là tên giả mạo, tuyệt đối sẽ náo loạn trời. Cho nên tạm thời tránh mà không thấy là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, thời gian này cũng sẽ không quá lâu. Chỉ cần Khương Duy bên kia truyền đến tin tức tốt, vậy hắn trên thân quang hoàn liền sẽ tăng thêm một tầng, đến lúc đó cũng liền có thể thuận lý thành chương tiếp kiến Ngụy Duyên bọn hắn. Nghĩ đến Khương Duy, Tô Thần lập tức đi đến một bên sa bàn phía trước quan sát. Không sai, chính là sa bàn. Thứ này không phải cái gì hiếm lạ đồ chơi, năm đó phục ba tướng quân Mã Viên liền đã làm được, bất quá đối phương dùng chính là gạo, mà hắn dùng chính là chọn lọc cát sông. Toàn bộ lũng hữu địa hình tại sa bàn bên trên nhìn một cái không sót gì. Dựa theo Dương Nghi cùng Ngụy Duyên bọn hắn thuyết pháp, 10 ngày trước, Tào Sảng liền đã triệu tập binh mã chạy tới lũng hữu chi viện. Dựa theo đối phương hành quân tốc độ, chậm nhất tiếp qua 2 ngày liền sẽ đuổi tới Lũng Hưu. Nói một cách khác, Khương Duy đánh chiếm Lũng Hưu thời gian chỉ còn lại 2 ngày. Đương nhiên, hắn cũng có thể tiếp tục điều động binh mã tiến đến chi viện, phối hợp Khương Duy cùng Tào Sảng cùng một chỗ tại mùa đông Lũng Hưu tác chiến, nhưng cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tất nhiên Lũng Hưu đối với Đại Hán rất trọng yếu, nhưng toàn bộ Đại Hán trước mắt nhất là khan hiếm chính là chung với Đại Hán binh mã. Nếu là tại Lũng Hưu tổn thất lượng lớn binh mã, vậy coi như là có thể bắt được cũng phải không đến mất. Cho nên hắn không có ý định tăng phái càng nhiều binh lực tiến vào Lũng Hưu. Nói một cách khác, dưới mắt hết thể chỉ có thể dựa vào chính Khương Duy. Nếu là đối phương không thể tại thời gian ước định bên trong cầm xuống, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ rời khỏi Lũng Hưu mà đối đãi năm sau. Cha, ta cho ngươi nấu bát canh nóng, mau thừa dịp nóng uống đi. Ra các quả thanh âm thanh thúy đem Tô Thần suy nghĩ kéo lại. Nhìn trước mắt đổi một thân lục sắc váy dài cao gầy mỹ nhân, Tô Thần rất là đau đầu. Trừ Ngụy Duyên bọn hắn bên ngoài, hắn hiện tại đứng trước lớn nhất phiền phức chính là trước mắt cái này nữ nhi. Mặc dù Quan Ngân Bình đã tại tận khả năng hỗ trợ che giấu, nhưng từ đầu đến cuối không có bỏ đi ra các quả nghi ngờ trong lòng, những ngày này không ít biến đổi pháp thăm dò hắn. Hắn sở dĩ thiết lập cái kia phòng an toàn, cũng có tránh né đối phương ý tứ ở bên trong. Bất quá bây giờ xem ra, một mực tránh né là không giải quyết được vấn đề. Quả nhi hữu tâm. Bất quá những này cuồn cuộn nước nước về sau vẫn là không muốn đưa đến nơi này đến, nếu là làm tới văn thư phía trên liền phiền phức. Nữ nhi cũng không nghĩ đưa đến nơi này đến, nhưng cha ngươi không phải một mực không có thời gian sao? Ra các quả buông xuống khay giúp Tô Thần Thịnh canh đồng thời có ý riêng đạo, từ sáng sớm đến tối cơ hồ không có một lát ngừng, mỗi lần làm tốt đồ ăn ngươi đều không kịp ăn. Dưới mắt là thời kỳ mấu chốt, ta nhất định phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, không phải thực tế không yên lòng. Vậy ngươi cũng phải chú ý thân thể nha. Nếu là thân thể đổ liền sự tình gì cũng làm không được. Ra các quả cầm trong tay thịnh tốt canh đưa cho Tô Thần, có chút ít tiếc nuối nói, nếu là Tô tiên sinh còn sống liền tốt. Hắn không chỉ có thể giúp ngươi xử lý văn thư, còn có thể giúp cha ngươi chế định kế hoạch tác chiến, chỉ huy đại quân. Mà lại ta phát hiện hắn đối với bắt chước chữ viết rất là am hiểu, cùng cha chữ viết của ngươi cơ hồ giống nhau như lúc. Vừa mới cầm lấy chén canh Tô Thần thủ đoạn khẽ run lên, trong lòng hiện lên một tia không khỏi bối rối. Làm sao ngươi biết? Câu này vừa tới bên miệng bị Tô Thần gắng gượng nuốt xuống. Bởi vì hắn phát hiện đây khả năng là ra cắt quả lại một lần thăm dò. Không sai, hắn trước kia bao quát hiện tại cũng còn một mực tại bắt chước ra cắt lượng mất tích. Nhưng mỗi một lần bắt chước xong đều sẽ đem dùng qua thẻ tre cùng sách bản thảo toàn bộ tiêu hủy. Hơn nữa lúc trước ra cắt lượng rời đi về sau hắn lại triệt để kiểm tra toàn bộ doanh trướng, thậm chí đem một chút có mình đánh dấu sách cũng cùng nhau đốt, không có khả năng lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Về phần Quan Ngân Bình cùng Khương Duy liền càng không khả năng cùng ra cắt quả nói những chuyện này. Hiển nhiên, trước mắt ra cắt quả là đang thử thăm dò mình. Nghĩ tới đây, làm bộ ăn canh kỳ thực là đang suy nghĩ Tô Thần ngẩng đầu nhìn một chút ra cắt quả, hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, cái gì, Tử Dạ còn bắt trước chữ viết của ta. Đúng vậy a, ta tìm tới hắn một phong vẽ văn thư, rất giống cha chữ của ngươi đâu. Kia phần văn thư ở nơi nào? Ta sợ Ngân Bình tỷ tỷ thấy vật nghĩ tình, nhớ tới chuyện thương tâm, cho nên liền đốt. Vậy thật đúng là đáng tiếc, ta còn muốn nhìn xem Tử Dạ bắt trước đến như thế nào đây. Tô Thần ứng đối đến cẩn thận, để ra các quả đều có chút hoài nghi lên phán đoán của mình. Chẳng lẽ đối phương vừa mới kia chợt lóe lên bối rối là bởi vì nghe tới Tô Thần cái tên này? Trong lòng mặc dù suy nghĩ ngàn vạn, nhưng ra các quả lại là không có triển lộ ra mảy may. Thuận Tô Thần nói, vậy ta trở về tìm tiếp, nói không chừng tại hắn trong doanh trướng còn có lưu cái khắc văn thư loại hình. Lúc nói chuyện ra các quả một đôi xinh đẹp con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Tô Thần, không chịu bỏ qua đối phương trên mặt bất luận cái gì một tia biểu tình biến hóa, nhưng mà dù là nàng nói xong lời cuối cùng đối phương cũng không có biểu hiện ra cái gì bối rối. Cái này khiến nàng có chút thất vọng, nhưng cũng không có cứ thế từ bỏ thăm dò. Cha, ngươi mệt mỏi một ngày, nữ nhi đến cấp ngươi xoa bóp bả vai đi. Cái này liền không cần đi. Nhất định phải. Ra các quả xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt Tô Thần, rất là hiếu thuận nói, nữ nhi cùng ngươi đã nhiều năm không gặp, cũng làm cho nữ nhi tận tận hiếu tâm mà. Vậy được rồi. Tô Thần biết một mực tránh né sẽ chỉ làm trước mắt ra các quả càng thêm hoài nghi, cho nên cứ như vậy công khai tiếp nhận. Trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng khi ra các quả tay ngọc dựng đến trên bờ vai thời điểm, Tô Thần vẫn là cảm thấy một trận run sợ. Đây cũng không phải sợ hãi cùng lo lắng, mà là có chút không được tự nhiên. Dù sao đứng tại phía sau mình ra các quả hiện tại là mình trên danh nghĩa nữ nhi, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác là cái tên giả mạo. Loại này luân lý cùng đạo đức xen lẫn để hắn rất là không thoải mái. Chính ra các quả cũng không khá hơn chút nào, trước đó nàng vẫn từ trên thân Tô Thần cảm nhận được một cô đến từ huyết mạch cảm giác xa lạ. Hiện tại khoảng cách gần tiếp xúc để nàng cảm giác này càng phát ra rõ ràng. Cái này khiến trong lòng nàng có chút bất an, vạn nhất người trước mắt thật không phải là phụ thân của mình, vậy mình phải làm gì? Là Bạch Trần vẫn là hỗ trợ che giấu đâu? Dù sao đối phương dám giả mạo cha mình khẳng định là có trọng yếu nguyên nhân. Trong đầu tràn đầy lộn xộn suy nghĩ, nhưng ra kết quả vẫn là tiếp tục xoa nặng. Có chút lạnh nhạt xoa nặng để Tô Thần càng phát ra khẳng định ra kết quả trước kia không có vì ra cắt lượng làm qua những chuyện tương tự. Cái này khiến hắn thoáng thở dài một hơi. Chương 82, nổi giận tạo sảng chương 82, nổi giận tạo sảng bất quá đừng nói, ra kết quả lực đạo này nắm vừa đúng, huyệt vị nắm giữ cũng rất tốt. Rất nhanh Tô Thần liền dần vào giai cảnh, con mắt cũng là không tự giác híp lại. Thừa dịp này, ra kết quả cũng là nghiêm túc quan sát Tô Thần bên mặt còn có lộ ở bên ngoài cái cổ. Nàng phát hiện trước mắt phụ thân cùng trong trí nhớ mình cái kia giống nhau như lúc, thậm chí có thể nói là không kém chút nào. Cái này khiến nàng lần nữa hoài nghi lên mình phán đoán. Chẳng lẽ mình thật đoán sai? Trước mắt cái này thật là cha ruột của mình. Nhưng vì cái gì thân thể của đối phương tình trạng một chút cũng không giống cái hơn 50 tuổi lão nhân đâu. Ngược lại giống như là người trẻ tuổi, liền cùng mình khi còn bé trong trí nhớ phụ thân một dạng. Nhất là thanh âm kia. Cùng mình trong ấn tượng giống nhau như lúc. Thật chẳng lẽ như là trong truyền thuyết một dạng, mình người phụ thân này hiểu được cực cao đạo gia thuật pháp, có thể hướng trời mượn thọ, phản lão hoàn đồng. Nhưng mình nhìn qua những cái kia trong đạo gia điện tịch vì cái gì không có bất kỳ cái gì một điểm ghi chép liên quan đâu. Mà lại trước đây cũng không có nghe nói mình người phụ thân này biết đạo gia pháp thuật a. Trong lòng nghi hoặc ra các quả chậm rãi giúp Tô Thần xoa nặn bả vai đồng thời không quên mở miệng hỏi, "Cha, ngài thân thể này cứng rắn rất nhiều nha, hoàn toàn nhìn không ra là một cái hơn 50 tuổi người." Cha cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ khi lúc trước hướng trời mượn thọ đến nay, thân thể liền càng phát ra cứng rắn, liền liền thân bên trên nếp nhăn cũng là tại bất chi bất giác ở giữa tiêu tán rất nhiều. Khả năng đây là ông trời chiếu cố đi. Tô Thần đã sớm đoán được Gia Cát Quả sẽ có câu hỏi như thế, cho nên cái này chuẩn bị cũng là cẩn thận. Nhưng Gia Cát Quả lại là không định cứ như vậy bỏ qua hắn, tiếp tục truy vấn. "Cha, cái này hướng trời mượn thọ là thế nào một chuyện? Ngươi có thể cùng nữ nhi cẩn thận nói một chút sao? Nói không chừng ngày nào liền cần dùng đến." Đạo thuật phương diện là Gia Cát Quả am hiểu nhất lĩnh vực, Tô Thần đương nhiên sẽ không theo nhảy vào đi, cho nên câu trả lời của hắn chỉ có 6 cái chữ: "Thiên cơ bất khả lộ." Được đến đáp án một nháy mắt, Gia Cát Quả kém chút không có giơ chân, nàng vốn cho rằng trước mắt cái này phụ thân coi như cự tuyệt mình cũng khẳng định sẽ tìm cái ra dáng lý do, tỉ như mình đạo pháp không tinh tạm thời không thể học tập hiểu rõ loại hình, không nghĩ tới cuối cùng cho mình lại là như thế một cái hoang đường tuyệt luân lý do. Nếu như trên thế giới này thật sự có cái gọi là thiên cơ bất khả lộ chuyện này, vậy bọn hắn những người này còn thế nào học đạo gia pháp thuật, còn thế nào nhìn trộm thiên cơ? Bất quá Gia Cát Quả cũng nhìn ra, trước mắt vị này phụ thân cũng không tính cùng mình nói rõ chi tiết phương diện này sự tình, tiếp tục hỏi nữa cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Cái này khiến nàng có chút buồn bực. Dựa theo ý nghĩ của nàng, chỉ cần mình có thể thu hoạch được tiếp xúc gần gũi trước mắt người phụ thân này cơ hội, liền có thể nhìn thấu thân phận của đối phương. Nhưng vừa vặn một phen trò chuyện cùng tiếp xúc gần gũi xuống tới, nàng phát hiện trong lòng mình nguyên bản coi như kiên định tín niệm càng phát ra dao động. Có lẽ mình thật đoán sai. Trước mắt vị này chính là mình phụ thân, về phần cái gọi là cảm giác xa lạ chỉ là bởi vì phân biệt thời gian quá lâu mà thôi. Về phần đối phương vì cái gì đột nhiên biến trẻ tuổi, vậy khẳng định là bởi vì ông trời chiếu cố. Phi phi phi, có quỷ mới tin đâu. Gia Cát Quả rốt cuộc nghĩ không đi xuống, bởi vì cái này thật sự là quá hoang đường. Nàng từ nhỏ theo sư phó tại trong đạo quán học tập đạo gia thuật pháp, đoán mệnh, bói toán, nhìn tinh tượng loại hình nàng đều tinh thông. Nhưng duy chỉ có chưa nghe nói qua cái gì hướng trời mượn thọ pháp thuật, mà lại trước đây cũng chưa từng có nghe nói qua có bất kỳ một người có thể như vậy thủ đoạn. Không đợi nàng tiếp tục truy vấn ngọn nguồn, liền nghe Tô Thần người phụ thân này nói, "Đúng, ngươi cho ngươi nương viết sách tin báo bình an sao?" "Tin đã viết xong, bất quá ta tính toán đợi Lý Thượng Thư rời đi về sau lại để cho hắn cùng một chỗ mang về." "Ngươi không có ý định cùng Lý Phúc cùng một chỗ trở về sao?" Gia Cát Quả khe khẽ lắc đầu. Nữ nhi thật vất vả cùng cha gặp một lần, làm sao có thể cứ như vậy trở về đâu. "Ta chuẩn bị chờ chiến sự kết thúc lại cùng ngươi cùng một chỗ trở về thấy mẫu thân." "Cha, ngươi sẽ không ghét bỏ ta, muốn đuổi ta đi đi." Gia Cát Quả cũng không biết nghĩ như thế nào, đang khi nói chuyện phảng phất lũng lịu đem toàn bộ thân thể đặt ở Tô Thần trên bờ bay. Nhuyễn ngọc trên bay, nhưng Tô Thần không dám có bất kỳ một tia tà niệm, thậm chí còn phải cực lực che giấu. Tiểu nha đầu này cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Ai có thể xác định đối phương cử động lần này không phải lại một lần thăm dò đâu? Trên thực tế hắn đoán đúng. Gia Cát Quả đúng là đang thử thăm dò, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là một dạng, không có thăm dò ra cái gì vấn đề. Không có cái khác bất luận cái gì chiêu số, Gia Cát Quả không có lý do cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, cầm lấy trên bàn không chén canh liền cáo từ rời đi. "Quả nhi, ai?" Cùng Gia Cát Quả gặp thoáng qua Quan Ngân Bình nhìn đối phương đội vàng rời đi thân ảnh, quay đầu hướng lên phía trên Tô Thần hỏi thăm. "Thưa tướng, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Quả nhi làm sao đội vàng vàng liền đi? Nơi này là trung quân đại doanh, không phải hai người bọn hắn người phòng an toàn, cho nên Quan Ngân Bình hỏi rất cẩn thận. Trên thực tế nàng cấp thiết muốn phải biết chính là Gia Cát Quả có phải hay không phát hiện cái gì, có hay không hoài nghi Tô Thần thân phận. Ở chung mấy tháng, điểm này ăn ý Tô Thần vẫn là có, không hề lo lắng khoát tay áo. Không có xảy ra chuyện gì. Quả nhi có thể là quá mót, cho nên mới vội vàng rời đi a." "Hô." Nghe tới Tô Thần nói như vậy, Quan Ngân Bình không khỏi thở dài một hơi. Nàng nhưng thật ra là rất phản đối Tô Thần cùng Gia Cát Quả tiếp xúc gần gũi. Dù sao Gia Cát Quả là Gia Cát thừa tướng con gái ruột, dù là nhiều năm không có gặp mặt cũng không phải Tô Thần một ngoại nhân có thể so với được. Vạn nhất đối phương hỏi chỉ có chính mình cùng thừa tướng mới biết được bí mật kia, Tô Thần liền triệt để luống cuống. Nhìn vẻ mặt sống sót sau hai nạn Quan Ngân Bình, Tô Thần cười một cái nói, "Ngân Bình, ngươi muốn đối mình có lòng tin à?" Nói hắn chỉ trên mặt mình trang dung. Khoảng thời gian này đến nay Quan Ngân Bình mỗi ngày đều đang giúp hắn trang điểm, mặc dù trang dung càng ngày càng tính xảo, nhưng hắn cảm giác tiếp tục như vậy cũng không phải vấn đề. Cho nên cách mỗi mấy ngày liền sẽ để Quan Ngân Bình đem trang dung hóa đến nhạt một chút. Cái này không, trải qua mấy tháng này dày vò, hắn hiện tại trên mặt trang dung cơ hồ không có. Đương nhiên, hắn còn có một tầng tự nhiên trang dung, đó chính là lợi dụng mặt trời phơi hơi đen làn da. Về phần nếp nhăn trên mặt những cái kia thì là lợi dụng một chủng loại giống như lô hội thể dính vật chất, bề ngoài nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Cũng chính vì vậy, hắn vừa mới dám đem mình chân thực khuôn mặt cho Gia Cát Quả nhìn, nếu không hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không để Gia Cát Quả nhìn thấy mình chân chính khuôn mặt. Mà lại Ngân Bình, trên đời này rất nhiều chuyện không phải tránh né liền có thể giải quyết, chung quy vẫn là muốn đối mặt. Lời này là Tô Thần tự nhủ cũng là nói với Quan Ngân Bình. Hắn người này lòng hiếu kỳ không nặng, đối Quan Ngân Bình sự tình cũng cơ hồ không thế nào hỏi đến, nhưng gần nhất hắn lại là thu được Lý Di Thư. Hắn lúc này mới phát hiện Quan Ngân Bình nữ nhân này phiền phức cũng không so với mình nhỏ đến đi đâu. Nếu như thế, kia thừa tướng vì sao không thấy Ngụy Dương hai vị tướng quân đâu? Minh Bạch Tô Thần có ý riêng, Quan Ngân Bình phản sặc một câu. "Ta đương nhiên sẽ gặp hắn nhóm, chỉ bất quá không phải hiện tại." Đối mặt Quan Ngân Bình khiêu khích, Tô Thần không chút phật lòng. Trừ ra các quả cùng phí y y ở những người này bên ngoài, hắn về sau sẽ còn đứng trước cái khác đủ loại khảo nghiệm, tránh là tránh không trôi qua, chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Bất quá mặt này đối cũng phải tiến hành cùng lúc ở giữa, chia tay đoạn. Nếu là liền như bây giờ Lỗ Mãng cùng Ngụy Duyên Dương nghi hai người tiếp xúc gần gũi, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện một chút ngoài dự liệu vấn đề. Cho nên vẫn là chờ Khương Duy tin tức tốt chuyển đến rồi quyết định cho thỏa đáng. Trong lúc nhất thời Tô Thần lại bắt đầu một lần nữa quan sát xa bàn. Gặp hắn không còn nhắc lên chuyện riêng của mình, Quan Ngân Bình tâm tình cũng là bình phục rất nhiều. Đi lên trước xem xét tùy tiện nhìn sang, phát hiện Tô Thần nhìn địa phương chính là Thiên Thủy Ký huyện. Khương Duy giống như ngay tại tiến đánh nơi này. Trong lúc nhất thời nàng có chút minh bạch Tô Thần ý tứ, đối phương là chuẩn bị chờ Khương Duy thắng lợi đón thêm thấy Ngụy Duyên cùng Dương Nghi những người này. Bất quá cái này thật khả năng sao? Từ Khương Duy trước mấy ngày tin tức truyền đến xem, tình huống tựa hồ không thể lạc quan. Lương đạo đều đã bị cắt đứt. Điểm này không chỉ có là Quan Ngân Bình không tin, Khương Duy người trong cuộc này cũng là cảm giác sâu sắc lo nghĩ. Trước mắt Ký huyện trải qua hắn nửa tháng tấn công mạnh đã tàn tạ không chịu nổi, tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ bị cầm xuống, nhưng bọn hắn cũng đã là nọ mạnh hết đà. Hắn hiện tại đã phái không ra bất kỳ một binh một tốt tiến đến tuần sát Lương đạo, cũng không cách nào lại điều động dư thừa binh mã hiểm hộ cánh. Chỉ cần Ngụy quân viện quân đuổi tới phái ra một chi quân nhiệm trợ đánh lén hậu phương, hắn liền nhất định phải hạ lệnh rút lui. Tô Tử Dạ a Tô Tử Dạ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Trải qua trước đó một hệ liệt tác chiến, Khương Duy đối Tô Thần năng lực cũng là có cái hiểu rõ, tương đối tín nhiệm đối phương, cũng nguyện ý tín nhiệm đối phương. Nhưng lúc này đây hắn lại cảm thấy thật sâu bất an, bởi vì hắn thực tế nghĩ không ra bọn hắn có thể chiến thắng biện pháp. Người tới. Trong lòng càng ngày càng bất an, Khương Duy tìm đến một thân tín, phân phó nói, dẫn người đi các nơi đường nhỏ tuần sát, vừa có gió thổi cỏ lay lập tức bẩm báo. Vâng. Theo thân tín rời đi, Khương Duy cũng là một lần nữa đem lực chú ý bỏ vào trước mắt tràn ngập nguy hiểm thành trì phía trên. Hắn rất muốn đem chuẩn bị tiếp ứng rút lui hơn một vạn trung quân phái đi ra, nhất cử cầm xuống trước mắt thành trì, nhưng từ đầu đến cuối sự mặt quyết tâm. Một khi đem những binh mã này cũng toàn bộ đầu nhập đi vào, vậy hắn liền triệt để không có đường lui. Nhưng tiếp tục như vậy tiến đánh chỉ là đang lãng phí thời gian. Căn cứ hắn được đến tình báo, mai kia Tào Sảng kỵ binh liền sẽ đổi tới. Đến lúc đó bắt không được Ký huyện hắn liền xem như nghĩ không rút đều không được. Ngẩng đầu nhìn trước mắt kiên cố tường thành, Khương Duy trong lòng không cam lòng càng phát ra nồng đậm. Trước mắt Ký huyện đã là Thiên Thủy cuối cùng một tòa kiên cố thành lớn, chỉ cần cầm xuống, kia toàn bộ Thiên Thủy coi như triệt để cầm xuống. Lại đem nơi này cùng cái khác trước đó chiếm cứ địa bàn liên tiếp, kia hơn phân nửa lũng hữu liền tại bọn hắn trong tay. Về phần còn lại điểm kia địa bàn cũng là tùy thời có thể đánh chiếm. Trái lại cũng thế, nếu là bắt không được trước mắt Ký huyện, kia không chỉ có Thiên Thủy muốn ném, liền ngay cả bọn hắn trước đó cầm xuống cái khác quận huyện cũng sẽ đi theo vứt bỏ. Bởi vì những địa phương kia căn bản không có chiến lược bình thường. Không biết làm sao, trước mắt hắn đông nhiên hiện ra Tô Thần thân ảnh. Tên kia vô luận đối mặt đối thủ như thế nào tựa hồ cũng có thể duy trì tự tin. Đồng dạng thân là thừa tướng môn sinh, không có đạo lý mình sẽ thua bởi đối phương. Tính, đúng một cái. Dần dần, Khương Duy ánh mắt dần dần kiên định, hắn đối một bên phó tướng hạ lệnh đạo, đem còn lại đại quân toàn bộ đầu nhập đi vào, tranh thủ đêm nay liền cầm xuống trước mắt tường thành. Vâng. Theo phó tướng rời đi, còn lại đại quân cũng toàn bộ gia nhập chiến đấu. Thủ thành Quách Hoài cũng là áp lực tăng gấp bội, nhưng hắn lại là rất hưng phấn. Cái này Khương Duy, đây là liệu mạng nha. Đáng tiếc có một số việc là vĩnh viễn cải biến không được. Hắn đã được đến tin tức, Tào Sảng viện quân khoảng cách Ký huyện đã không đủ trăm dặm, tinh nhuệ nhất kỵ binh càng là có thể vào ngày mai buổi sáng đến. Nói một cách khác, hắn chỉ cần lại thủ vững một ngày một đêm, kia liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Về phần trước đó bị Khương Duy đoạt đi những cái kia thành trì cũng sẽ thu sạch phục, thậm chí bọn hắn còn có thể làm ra trình độ nhất định truy kích. Biệt khuất mấy tháng lâu hắn cũng rốt cục có thể mở mày mở mặt. Hô, Quách Hoài hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút tâm tình, cái này mới đúng một bên lính liên lạc phân phó nói, nhanh, truyền lệnh xuống, để mọi người giữ nghiêm cương vị. Chỉ cần kiên trì đến ngày mai buổi sáng, viện quân liền sẽ đuổi tới. Quách tướng quân. Lính liên lạc còn chưa kịp rời đi, Quách Hoài sau lưng liền truyền đến một đạo hơi có vẻ u ám thanh âm. Quách Hoài trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía sau lưng mặc một thân đồ tang Tư Mã Chiêu. Tử thượng có chuyện gì không? Tư Mã Chiêu không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, Quách tướng quân chẳng lẽ cũng chỉ dự định thủ vương thành trì? Quách Hoài cảm giác Tư Mã Chiêu trong lời nói có hàm ý, nếu mày hỏi, ngươi có ý tứ gì? Quách tướng quân hiện tại là mang tội chi thần, coi như cuối cùng có thể giữ vững Ký huyện đuổi đi Khương Duy, cũng sẽ không mò được quá lớn công lao. Cho nên ngươi về Lạc Dương về sau lớn nhất khả năng chính là điều đi một cái chức quan nhàn tản, lại không cầm quyền khả năng. Quách Hoài trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt còn lưu lại nụ cười cũng là hoàn toàn biến mất không thấy. Tư Mã Chiêu nói không sai. Lúc trước hắn tại Tà Cốc liền bại qua một lần, mặc dù chủ yếu trách nhiệm bị Tư Mã Ý cho gánh xuống dưới, nhưng hắn cũng khó mà thoát tội. Về sau tại Lũng Hưu các vùng lại là bại một lần lại bại, cho tới hôm nay đã vứt bỏ hơn phân nửa Lũng Hưu. Coi như ngày mai Tào Sảng có thể đuổi tới cũng mang theo bọn hắn đuổi đi Khương Duy, chính hắn có thể thu hoạch được công lao cũng là cực kỳ có hạn. Cuối cùng luận công hành thưởng xuống tới, hắn kết cục tốt nhất khả năng chính là điều nhiệm một cái chức quan nhàn tản. Nhìn xem lâm vào trầm tư Quách Hoài, Tư Mã Chiêu liền rõ ràng chính mình bị đối phương nghe vào, hắn đi đến đối phương bên tai tiếp tục nói, cho nên hiện tại ngươi nhất định phải lập xuống một cái công lao, một cái thiên đại công lao. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể bảo trụ trong tay ngươi quyền thế phú quý, thậm chí tiến thêm một bước. Ngươi muốn làm cái gì? Quách Hoài cũng lời cùng Tư Mã Chiêu nói nhảm, gọn gàng dứt khoát hỏi một câu. Ta chuẩn bị dẫn đầu một chi khinh kỵ, ngụy trang thành viện quân đánh lén ngoài thành Khương Duy. Không được. Quách Hoài không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Tư Mã Chiêu đề nghị, hắn chỉ vào ngoài thành Khương Duy nói, ngươi cũng nhìn thấy, Khương Duy hiện tại đã liều mạng. Ta nếu là ở thời điểm này đem nguyên bản liền còn thừa không nhiều binh mã đưa cho ngươi, vậy chúng ta rất có thể sẽ thủ không được tường thành. Cái này hậu quả không phải ngươi ta có thể gánh chịu. Quách Hoài rất rõ ràng Tư Mã Chiêu kế hoạch này tính khả thi rất cao, nhưng hắn thực tế là không dám mạo hiểm. Bởi vì thất bại mang đến hậu quả thực tế là quá nghiêm trọng. Chương 83, lần nữa bỏ lỡ thời cơ chương 83, lần nữa bỏ lỡ thời cơ Quách tướng quân nghĩ nhiều. Tư Mã Chiêu đi đến bên tường thành, nhìn phía xa ngay tại liên tục không ngừng gia nhập Hán quân sĩ tốt, chậm rãi nói, ngươi nhìn những này Hán quân, nhìn như đang liều mạng tiến công, nhưng kỳ thực khắp nơi cho mình lưu đường lui. Đó căn bản không giống như là một chi chuẩn bị liều mạng đại quân, ngược lại giống như là một chi tùy thời chuẩn bị rút lui e sợ quân. Rất hiển nhiên, chính Khương Duy cũng không có bao nhiêu lực lượng công phá trước mắt ký huyện, dưới mắt chỉ là cuối cùng nếm thử thôi. Một hai vòng tiến công về sau, thế công rất nhanh liền sẽ yếu bớt, nói một cách khác, các ngươi chỉ cần chống nổi hắn một hai vòng tiến công liền có thể, ta nghĩ đây đối với Quách tướng quân hẳn không phải là việc khó gì đi. Giao thủ thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng thăm dò rõ ràng Hán quân tiến công quy luật, mỗi một vòng tiến công trên lệnh thời gian không nhiều chính là một canh giờ. Cái này hai vòng tiến công xuống tới, trời đều triệt để đen. Chỉ cần Khương Duy tại khoảng thời gian này bên trong không có lấy được cái gì đặc biệt đột phá, vậy hắn liền không thể không cân nhắc an bài nhân thủ nghỉ ngơi, dù sao rút lui cũng là cần nhân thủ lót đằng sau. Một chi mỏi mệt không chịu nổi đại quân như thế nào gánh này trách nhiệm. Quách Hoài không có ngay lập tức đáp ứng, hắn nhìn chằm chằm trước mắt ánh mắt kiên định Tư Mã Chiêu nhìn một chút, thật lâu mới lên tiếng, "Tốt, ta đồng ý kế sách của ngươi, bất quá ngươi phải đợi Khương Duy vòng thứ nhất thế công qua mới có thể rời đi." "Có thể." Tư Mã Chiêu rất là thống khoái đáp ứng. "Ta cái này liền xuống dưới chuẩn bị." Nhìn xem Tư Mã Chiêu vội vàng rời đi bóng lưng, một bên phó tướng nhíu mày nói, "Tướng quân, ngươi làm sao có thể đáp ứng hắn kế sách như thế? Cái này nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng đảm đương không nổi trách nhiệm a." "Ngươi cho rằng ta nguyện ý nha?" Quách Hoài không cao hứng trừng mắt nhìn phó tướng. Nhìn phía xa Tư Mã Chiêu rời đi bóng lưng nói, ngươi không thấy được hắn cái kia tư thế sao? Ta coi như không đồng ý hắn cũng sẽ một mình làm việc. Nếu là đổi lại trước kia, hắn Quách Hoài hoàn toàn có thể dùng mệnh lệnh hình thức để Tư Mã Chiêu hủy bỏ cái này mạo hiểm hành động. Nhưng bây giờ không được. Hắn hiện tại là mang tội chi thân, mà Tư Mã Chiêu lại là vừa mới tấn thăng, trở thành đóng giữ Lũng Hữu hai viên đại tướng một trong. Mặc dù hắn hiểu được đây là bệ hạ tại bổ khuyết Tư Mã gia, nhưng cái này chức vị quả thật đã không thể so mình thấp bao nhiêu. Hắn căn bản không có cách nào mệnh lệnh đối phương. Dứt khoát liền mượn sườn núi xuống lửa, trực tiếp đáp ứng đối phương. Tư Mã Chiêu rời đi về sau ngươi cũng đi chỉnh đốn binh mã, nếu là hắn đánh lén thành công, vậy chúng ta liền trực tiếp xuất quân giết ra, tiền hậu giáp kích Khương Duy. Nếu là hắn thất bại, chúng ta liền trực tiếp xuất quân rút khỏi ký huyện. Hiện tại toàn bộ ký huyện còn có hơn 2 vạn binh mã, trong đó Tư Mã Chiêu nắm giữ không sai biệt lắm có hơn 7.000 người, mà lại đều là tinh nhuệ. So sánh dưới, hắn còn lại hơn 1 vạn người liền toàn bộ đều là một chút đám hỗn hợp, thậm chí có không ít thanh niên trai tráng. Trông cậy vào những người này giữ vững tường thành, ngăn trở Khương Duy hung manh thế công, hoàn toàn không thực tế, cho nên hắn cũng phải vì chính mình lưu tốt đường lui. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương giao chiến cũng từ ban ngày đến đêm tối. Tại yên tĩnh trong rừng cây, một đội nhân mã chính sở soạn tiến lên. Nói như vậy cũng là không đúng, trong đám người vẫn là ngẫu nhiên có một hai con bó đuốc toát ra. Bất quá so với hơn 7.000 người đội ngũ, cái này mấy cái bó đuốc lộ ra là như vậy thưa thớt, so đêm nay ngôi sao còn ít hơn. Những này không phải người khác, chính là Tư Mã Chiêu một bọn người. Bọn hắn đã thành công quấn ra ký huyện, đồng thời thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại Khương Duy bọn hắn cánh bên. Nhìn phía xa đèn đuốc sáng trưng Hán quân quân doanh, Tư Mã Chiêu trong đôi mắt dũng động điên cuồng tiêu hận. Hắn hôm nay sở dĩ mang binh ra đánh lén Khương Duy, vì không chỉ là quân công, càng nhiều vẫn là muốn vì mình phụ huynh báo thù. Bởi vì ra cắt lượng tính toán, huynh trưởng của hắn Tư Mã Sư trước đây không lâu bị bệ hạ chém đầu, phụ thân Tư Mã Ý cũng là bị hạ ngục hỏi tội. Như thế thủ không đội trời chung hắn khẳng định là phải tìm ra cắt lượng báo. Bất quá trước đó hắn chuẩn bị trước thu chút lợi tức, mà Khương Duy chính là thích hợp nhất mục tiêu. Đối phương là ra cắt lượng học sinh, cùng ra cắt lượng tình như phụ tử. Giết đối phương cho ra cắt lượng cái này thừa tướng đả kích cũng không so giết con ruột nhỏ. Vừa cẩn thận quan sát cũng xác định không có vấn đề gì về sau, Tư Mã Chiêu phất tay đạt mệnh lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân xuất kích, nhất thiết phải nhất cử đánh tan Khương Duy. Giết a. Từng nhánh bó đuốc tại đường núi ở giữa sáng lên, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía lan tràn, nhấc lên một trận gợn sóng. Gần bạn tên ngụy quân sĩ tốt bắt đầu khởi xướng công kích, u u tiếng vó ngựa cùng tiếng la giết cơ hồ vang vọng chung quanh mấy dặm. Nhưng mà bọn hắn không có phát hiện, nơi xa núi rừng bên trong, từng đôi mắt chính lặng yên không một tiếng động nhìn bọn hắn chằm chằm. Thấy Tư Mã Chiêu bọn hắn đã xông vào Khương Duy doanh địa cùng đóng giữ tướng sĩ hỗn chiến, Vương Bình nhíu nhíu mày, đối một bên phó tướng Trương Nghi nói, "Trương Minh, ngươi dẫn theo lĩnh bản bộ binh mã tiến đến chi viện Khương Duy, ta một mình xuất quân tiến đánh ký huyện." "Như vậy sao được? Chúng ta cứ như vậy một điểm binh mã, nếu là ta lại xuất quân rời đi, chỉ bằng ngươi còn lại chút nhân mã này làm sao có thể cầm xuống ký huyện?" Trương Nghi không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Vương Bình đề nghị, bọn hắn chuyến này hết thảy liền mang 1 vạn 1.000 binh mã, nếu là hắn mang đi bản bộ 5.000 binh mã, Vương Bình liền chỉ còn lại 6.000 binh mã. Mặc dù trong thành Quách Hoài cũng không có bao nhiêu binh mã, nhưng người ta có tưởng thành ưu thế, phòng thủ phía dưới, một cái cản hai người bọn họ ba người là không có vấn đề gì. Nhưng chúng ta cũng không thể không quan tâm đi. Khương Ba Ước nói thế nào cũng là thừa tướng môn sinh. Vương Bình có chút chần chờ, hắn tự nhiên cũng biết không nên chia binh, nhưng Khương Duy dẫn đầu đại quân là tiến đánh Lũng Hữu chủ lực, không xảy ra chuyện gì. Cũng bởi vì Khương Duy là thừa tướng môn sinh, chúng ta mới không nên đi quản. Trương Nghi nhìn phía xa loạn cả một đoàn Hán quân doanh địa, lạnh giọng nói, nếu là hắn ngay cả điểm này ứng đối năng lực đều không có, cái kia cũng không xứng làm ra cắt thừa tướng môn sinh. Đây cũng là Vương Bình nhẹ gật đầu, hắn rất hiểu rõ ra cắt thừa tướng bản sự, càng tin tưởng đối phương chọn lựa học sinh ánh mắt. Một cái vừa mới đến quân doanh mấy tháng Tô Thần liền có thể đánh bại Tư Mã Ý, đồng thời chuẩn xác đoán được cục diện hôm nay, không có đạo lý thân là đồng môn đồng thời đi theo thừa tướng rất nhiều năm Khương Duy làm không được điểm này. Nghĩ tới đây, Vương Bình ánh mắt cũng là dần dần kiên định. kia liền trước yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Nói sự chú ý của hắn cũng là dần dần chuyển rời đến nơi xa trên chiến trường, cẩn thận nhìn chằm chằm tình thế biến hóa. Quách Hoài một đoàn người cũng là như thế. Nhìn xem giống như thủy triều thối lui Hán quân sĩ tốt, phó tướng đề nghị, tướng quân, Tư Mã tướng quân đã đánh vào Hán quân đại doanh, chúng ta có phải là cũng phải xuất kích?
Không, chờ một chút.
Quách Hoài lắc đầu, hắn chỉ vào những cái kia rút lui Hán quân sĩ tốt nói, ngươi nhìn, những này Hán quân rút lui rất có chứng pháp, cứ như vậy tùy tiện xuất kích rất có thể sẽ bị Khương Duy giết một cái hồi mã thương. Vẫn là chờ một chút xem đi. Trải qua nhiều ngày như vậy chiến đấu, nhân mã của bọn hắn sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, thủ thành vẫn được, nhưng nếu là ra khỏi thành tác chiến cũng chỉ có thể đủ đánh thuận gió cầm, không phải sẽ bị trực tiếp đánh tan. Cho nên vẫn là chờ một chút cho thỏa đáng, chờ Khương Duy cùng Tư Mã Chiêu nhân mã toàn bộ hôn chiến với nhau rồi quyết định phải chăng xuất kích. Thật sự là đáng tiếc. Nhìn xem tràn ngập nguy hiểm ký huyện tường thành, Khương Duy nhịn không được thở dài. Chỉ cần lại cho hắn mấy canh giờ liền có thể bắt được. Dưới mắt lại chỉ có thể lựa chọn rút lui, thật sự là quá đáng tiếc. Sớm biết dạng này hắn lúc trước liền không nên nghe Tô Thần, vô ích tổn thất nhiều người như vậy ngựa. Lưu lại một đội nhân mã nhìn xem cửa thành, người khác theo ta tiến đến giải quyết Tư Mã Chiêu con kia chuột.
Vâng.
Khương Duy rất nhanh liền dẫn người cùng Tư Mã Chiêu hôn chiến với nhau, thời gian dần qua, hắn phát hiện mình vẫn còn có chút đánh giá thấp Tư Mã Chiêu, gia hỏa này lần này làm 10 phần đầy đủ chuẩn bị. Hắn liên tiếp triệu tập 2 lần binh mã đều không thể đủ đem nó đuổi đi, ngược lại để chiến trường càng phát ra hỗn loạn lên. Ngay tại hắn do dự muốn hay không chấn giữ ở cửa thành đại quân cũng điều tới một bộ phận thời điểm, nơi xa chạy tới một lính liên lạc.
Tướng quân, đây là thừa tướng cho người mật tín.
Tô Thần. Hắn lại muốn thế nào? Đối Tô Thần có lời oán thán, Khương Duy đoạt lấy thư đơn giản kiểm tra một chút liền trực tiếp đem nó mở ra.
Cái này.
Xem sách trong thư nội dung Khương Duy khiếp sợ không thôi, sau đó lại lộ ra một tia thoải mái.
Gia hỏa này.
Ta liền nói hắn làm sao hung hăng giật dây ta tiến đánh lũ như đâu, nguyên lai là có lưu chuẩn bị ở sau.
Bất quá ngươi cần thiết giấu giếm ta sao?
Trở về lại cùng ngươi tính sổ sách. Khương Duy cầm qua một con bó đuốc trực tiếp đem thư cho nhóm lửa. Theo thư triệt để biến thành một đống đen xám. Trên mặt một lần nữa chất đầy tự tin, Khương Duy cũng là đối một bên lính liên lạc phân phó nói, truyền lệnh hậu quân, toàn bộ tới vây quét Tư Mã Chiêu.
Vâng.
Nhìn bên ngoài thành đã triệt để thối lui Hán quân sĩ tốt, Quách Hoài nhíu nhíu mày. Tư Mã Chiêu tình huống bên kia hắn một mực cũng đang ngó chừng, rất rõ ràng, chỉ bằng mượn Khương Duy trong tay trước mắt điểm kêu binh lực, căn bản không đủ để giải quyết đối phương, chỉ có thể từ bên này đóng giữ nhân viên bên trong tiếp tục rút đi nhân mã. Cho nên hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần ngoài thành những này Hán quân sĩ tốt triệt tiêu một nửa, thậm chí chỉ cần triệt tiêu 1/3, hắn liền xuất quân ra khỏi thành phối hợp Tư Mã Chiêu đánh tan Khương Duy. Nhưng bây giờ đối phương lại là trực tiếp đem toàn bộ nhân mã đều cho rút. Cái này khiến hắn có chút kinh nghi bất định, đã lo lắng đối phương có mai phục, lại lo lắng bỏ lỡ cơ hội tốt, mà lại hắn phát hiện trong lòng mình bất an càng ngày càng mãnh liệt.
Tướng quân ngươi nhìn.
Bên cạnh một sĩ tốt đống nhiên hướng phía nơi xa hô lên. Quách Hoài thuận đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vừa mới rút đi những cái kia Hán quân sĩ tốt đã điểm bó đuốc, chính nhanh chóng hướng Khương Duy bên kia tiến đến. Bó đuốc rất sáng, cơ hồ đem toàn bộ con đường hoàn toàn chiếu sáng, cũng làm cho hắn thấy rõ ràng hết thảy. Ngoài thành những cái kia Hán quân sĩ tốt quả thật đã toàn bộ rút đi.
Hô,
Quách Hoài thở dài một hơi, bất quá hắn cũng không có lập tức xuất quân xuất kích, mà là tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, những này mới tiếp viện Hán quân sĩ tốt cũng là gia nhập chiến đấu. Chỉ có 7000 tả hữu nhân mã Tư Mã Chiêu đối mặt Hán quân ưu thế binh lực nơi nào gánh bắt được, liên tục bại lui.
Đáng chết Quách Hoài, ngươi đến cùng đang chờ cái gì?
Tư Mã Chiêu bụng mặt bên trên bị mũi tên quẹt làm bị thương vết thương hướng phía nơi xa ký huyện tường thành phương hướng gào lên.
A a a.
Đáp lại Tư Mã Chiêu không phải Quách Hoài binh mã, mà là chung quanh một đám thân tín không ngừng đổ xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một màn như thế thấy Tư Mã Chiêu muốn rách cả mí mắt, những này đều là hắn Tư Mã gia tinh nhuệ, độ trung thành rất cao, không sai biệt lắm là thuộc về tư quân cái chủng loại kia. Mỗi đánh ngã một tên đều là tổn thất trọng đại, nhưng bây giờ trong nháy mắt liền đã hao tổn gần 2000. Đáng chết Quách Hoài, thật sự là thành sự không có bại sự có dư, chờ ta trở về nhất định thượng tấu bệ hạ, đưa ngươi chém đầu gian chúng. Tư Mã Chiêu ở trong lòng đem Quách Hoài tổ tông 18 đời đều cho mắng một lần, nhưng trên chiến trường tràn ngập nguy hiểm hình thức vẫn là để hắn không thể không đem cừu hận cho đè xuống. Ánh mắt của hắn hướng bốn phía nhìn lại, nhìn xem có cơ hội hay không xuất quân rút lui. Nhưng tuần sát mấy vòng hắn đều không có tìm được cơ hội, ngược lại phát hiện Khương Duy đã chuẩn bị cho hắn 2 đạo vòng ngây. Cái này khiến hắn có chút hoảng hồn.
Tướng quân, chúng ta nếu là lại không khai thác hành động, Tư Mã tướng quân bọn hắn liền thật xong.
Trên tường thành, Quách Hoài phó tướng nhìn xem đã thân hãm trùng vây Tư Mã Chiêu một bọn người, nhịn không được nhắc nhở một câu. Quách Hoài cũng cảm giác mình có chút cẩn thận quá mức, do dự một chút liền hạ lệnh đạo, truyền lệnh xuống, toàn quân theo ta ra khỏi thành tác chiến.
Vâng.
Vâng. Nặng nề cửa thành bị người từ bên trong mở ra. Quách Hoài trực tiếp xuất lĩnh còn lại 5000 còn có thể bình thường tác chiến binh lính hướng phía nơi xa Hán quân doanh địa phóng đi.
Con cá mắc câu.
Khương Duy quay đầu nhìn hướng phía phe mình chạy tới ngụy quân sĩ tốt, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Song phương rất nhanh liền hôn chiến với nhau, bị tiền hậu giáp kích Hán quân căn bản không phải là đối thủ của ngụy quân, cơ hồ là thời gian qua một lát liền bị đánh tan.
Đừng để bọn hắn chạy, theo ta truy.
Lớn như thế công vô luận là Tư Mã Chiêu hay là Quách Hoài đều không nghĩ bỏ qua, riêng phần mình xuất quân đuổi theo. Một đường chạy chừng 10 vài dặm, Song Phương mới lại lần nữa hôn chiến với nhau.
Khương Duy, các ngươi đã không đường có thể trốn, thức thời liền lập tức xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, ta cam đoan tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ.
Mắt thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, Quách Hoài bắt đầu chiêu hàng.
Khương Duy không có trả lời hắn, mà là cười cười, nói, đây cũng là ta muốn nói với ngươi.
Thử, đều sắp chết đến nơi, còn ở nơi này rõ ràng. Nói được nửa câu Quách Hoài liền dừng lại. Hắn cùng Khương Duy giao thủ thời gian cũng không phải một ngày hai ngày, rất rõ ràng tính cách của người này, đối phương không phải loại kia thích bắn tên không đích người. Mà lại đêm nay cuộc chiến đấu này từ đầu tới đuôi đều quá thuận lợi, giống như là có người đang cố ý dẫn đạo bọn hắn. Trong lòng càng bất an, Quách Hoài đang muốn hướng Tư Mã Chiêu hỏi thăm một hai, lại là phát hiện cái này hỗn đản nhân mã tại bất chi bất giác ở giữa đã rút đến khu vực biên giới, hiện tại cùng hắn quân tác chiến toàn bộ đều là nhân mã của hắn. Tử thượng ngươi có ý tứ gì? Tư Mã Chiêu không có trả lời, không chỉ có như thế, hắn tại đối phương ánh nhìn còn làm ra một kiện khiến người mở rộng tầm mắt sự tình. Con hàng này trực tiếp xuất quân chạy, không có chút nào lưu niệm. Tư Mã Chiêu, ngươi làm cái quỷ gì? Nghe sau lưng truyền đến tiếng gầm gừ, Tư Mã Chiêu không có phản ứng, vẫn như cũ chuyên tâm chạy trốn. Tướng quân, chúng ta làm như vậy thích hợp sao? Một thân tín nhìn sau lưng còn tại cùng hán quân giao chiến Quách Hoài bọn người, có chút bất an nói một câu. Cái này lâm trận bỏ chạy cũng không phải cái gì nhỏ tội danh. Một cái không tốt trong bọn họ liền sẽ có hơn phân nửa người sẽ đầu dọn nhà. Chúng ta nếu là không quay lại đi, ký huyện liền muốn bị người cầm xuống. Tư Mã Chiêu không kiên nhẫn trả lời một câu, ánh mắt lại là chăm chú nhìn nơi xa ký huyện phương hướng. Hắn đã nghĩ rõ ràng trước đó Khương Duy vì sao lại thái độ khác thường, trở nên ngu xuẩn như vậy. Đối phương là tại kia lấy chính mình làm mồi nhử, dẫn dụ hắn cùng Quách Hoài ra. Đối phương mục tiêu chân chính vẫn là cầm xuống ký huyện. Không thể nào. Khương Duy dưới trướng binh mã toàn bộ đều ở nơi này, ai còn sẽ đi tiến đánh ký huyện? Chẳng lẽ là trong thành có người muốn phản bội? Những này Tư Mã Chiêu không rõ ràng, nhưng hắn có thể xác định, nếu là mình bỏ mặc không quan tâm, như vậy ký huyện lập tức liền muốn bị Hán quân cầm xuống. Nhanh, tăng thêm tốc độ. Chương 84, nội cùng tào sảng chương 84, nội cùng tào sảng rất nhanh, Tư Mã Chiêu một đoàn người liền đuổi tới ký huyện. Nơi này vẫn là cùng lúc trước hắn lúc rời đi đợi một dạng, không có nhìn ra cái gì rõ ràng dị thường. Nhưng luôn luôn cẩn thận hắn vẫn là hướng phía trên tường thành binh lính hỏi một câu. Trong thành nhưng có dị dạng? Không có. Hiu hiu hiu. Không đợi Tư Mã Chiêu buông lỏng một hơi, từng nhánh sắc bén mũi tên liền từ trên tường thành bay tới. Tướng quân cẩn thận. Tại một đám thị vệ điểm hộ hạ, Tư Mã Chiêu chật vật chạy trốn tới một bên, bảo trụ một đầu mạng nhỏ, nhưng quần áo hay là bị bạch phá. Các ngươi đang làm cái gì? Chưa tỉnh hồn, Tư Mã Chiêu phẫn nộ mắng một câu. Trong khoảnh khắc, tường thành cùng bốn phía nháy mắt sáng lên từng đạo báo đuốc, tại ánh lửa chiếu rọi, lượng lớn hán quân sĩ tốt xuất hiện cũng đem bọn hắn vây quanh. Một trận sau khi hốt hoảng, trên tường thành xuất hiện một đạo hơi có vẻ quen thuộc thanh âm. Tư Mã Chiêu, đã lâu không gặp a. Vương Bình, ngươi chừng nào thì đến? Tư Mã Chiêu khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc, hắn dự liệu được Khương Duy có hậu thủ, nhưng thực tế không ngờ tới cái này chuẩn bị ở sau là Vương Bình. Sớm tại 7 ngày trước đó, nhân mã của bọn hắn liền đã chặt đứt Khương Duy lương đạo, đồng thời tại các nơi bố trí lượng lớn trinh sát. Theo lý thuyết không có khả năng có bất kỳ một chi hán quân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây, nhưng trước mắt Vương Bình hết lần này tới lần khác liền hoàn thành như vậy một kiện chuyện không thể nào. Hơn một tháng trước đó, không có khả năng. Các ngươi lương đạo sớm đã bị chúng ta cho đoạt mất, không có đủ lương thực, các ngươi một tháng này ăn cái gì? Tư Mã Chiêu căn bản cũng không tin tưởng, cái này hơn một tháng thời điểm bọn hắn căn bản cũng không có tiếp vào bất kỳ địa phương nào bị cướp tin tức. Nói một cách khác, Vương Bình bọn hắn một mực tại ăn mình mang tới lương thực. Nhưng một người có thể mang theo lương thực là có hạn, cũng không tốt bảo tồn. Không có khả năng đủ bọn hắn ăn được hơn một tháng. Có tin hay không là tùy ngươi. Vương Bình nói liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, bên kia chiến đấu tựa hồ còn chưa kết thúc, vẫn như cũ ánh lửa ngút trời. Bán tên. Không nghĩ kéo dài thêm, Vương Bình trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh tác chiến, bọn hắn nhân thủ không đủ, nếu là không cách nào trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết Tư Mã Chiêu bọn hắn, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện cái gì không tất yếu ngoài ý muốn. Hiu hiu hiu. Lít nha lít nhít mũi tên lại lần nữa bay tới, trực tiếp liền đem một đám ngụy quân sĩ tốt bao phủ lại. Ký huyện lấy bắt nhị 10 dặm, tao sảng chính xuất lĩnh lấy một đội nhân mã nhanh chóng hướng ký huyện đuổi. Tướng quân, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Thở không ra hơi, Đinh Mật dẫn ngựa đi đến tào sảng bên cạnh, nói, lại tiếp tục dạng này chạy xuống đi, các huynh đệ đều muốn không kiên trì nổi. Bọn hắn đã liên tục chạy tiếp cận một ngày thời gian, trên đường trừ nuôi ngựa uống nước bên ngoài đều đang đi đường, đến bây giờ ngay cả chiến mã đều chịu không được, đến mức bọn hắn chi kỵ binh này không thể không xuống ngựa đi đường. Đến bây giờ tất cả mọi người mấy đều đến cực hạn. Tào sảng quay đầu nhìn lại, phát hiện mình mang đến 3000 kỵ binh đã chỉ còn lại hơn 2000 một điểm, đồng thời còn lại tướng sĩ mỗi một cái đều là mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nước. Không ít người càng là lung lay sắp đổ. Nếu là tiếp tục như vậy đổ xuống, chỉ sợ không đợi được ký huyện, bọn hắn những người này liền nhịn không được đổ xuống. Không có cách nào, hắn cũng chỉ đành hạ lệnh đạo, nghỉ ngơi nửa canh giờ. Như được đại xá, một đám tướng sĩ nhao nhao hướng hai bên đường ngã xuống, không ít người càng là trực tiếp ngủ, ngay cả phân ngựa dính vào trên thân cũng không có chú ý. Thừa dịp đám người ăn cơm nghỉ ngơi công phu, Tào Sảng cũng là tìm một chỗ cao thấp hướng ký huyện phương hướng nhìn lại. Hắn phát hiện tình huống so với mình tưởng tượng được muốn tốt một chút, chiến đấu chỉ phát sinh ở cửa thành. Xem ra ký huyện còn chưa rơi vào hán quân trong tay. Hô, thở dài một hơi, Tào Sảng mở ra tùy thân ấm nước, một hơi đem ra dê ấm nước bên trong nước lạnh uống một hơi cạn sạch. Tướng quân, ăn một chút gì đi. Đinh Mật đưa lên một khối bánh nướng. Chương 85, đều là bệ hạ sai. Chương 85, đều là bệ hạ sai. Tào Sảng tiếp nhận bánh nướng vừa mới cắn một cái liền nghe tới nơi xa truyền đến một trận tiếng la giết, đồng thời thanh âm còn càng lúc càng lớn. Hắn đẩy ra trước mắt che chắn ánh mắt nhánh cây hướng nơi xa nhìn lại, phát hiện nơi xa trên đường núi đang có hai đội nhân mã hướng bọn hắn bên này chạy đến. Thị lực vô cùng tốt, hắn rất nhanh liền phát hiện một lá cờ, trên đó viết một cái to lớn ngụy chữ. Đây là nhân mã của bọn hắn. Kia đằng sau đuổi theo người là Tào Sảng liền vội vàng đem ánh mắt về sau nhìn lại, phát hiện đằng sau đuổi theo thật đúng là thuộc quân. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Cửa thành chiến đấu không phải vẫn còn tiếp tục sao? Chẳng lẽ bọn hắn ra khỏi thành cùng Khương Duy giao chiến? Bên cạnh thấy cảnh này, Đinh Mật cũng là triệt để ngộp. Từ Quách Hoài một ngày mấy chục phong cầu viện thư đến xem, bọn hắn ở vào cực độ thế yếu, đừng nói ra khỏi thành cùng thuộc quân giao chiến, có thể hay không giữ vững ký huyện đều là cái vấn đề. Chẳng lẽ ký huyện đã luôn hãm, dưới mắt những binh mã này đều là từ trong thành rút khỏi đến. Nhưng cửa thành bên kia còn đang tiến hành chiến đấu là thế nào một chuyện? Đừng quản nhiều như vậy, trước tiên đem người tiếp ứng tới lại nói. Tào Sảng một tay lấy trong tay bánh nướng vứt bỏ, sau đó liền nhảy lên chiến mã hướng nơi xa tiến đến. Còn lại mấy cái bên kia sớm đã sức cùng lực kiệt thuộc hạ trong lòng rất là không tình nguyện, nhưng ở Tào Sảng mệnh lệnh dưới cũng chỉ có thể đủ kéo lấy mọi mệnh thân thể chạy về phía trước. Tào Sảng bọn hắn là mọi mệnh chi sư, nhưng Khương Duy dưới quyền bọn họ những cái kia liên tục tác chiến mấy tháng lâu tướng sĩ cũng không khá hơn chút nào, cho nên tại phát hiện bọn hắn chạy đến chi viện sau liền ngay lập tức rút về đi. Quách Ba Tế, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Xác định thuộc quân đã bị mình đuổi đi về sau, Tào Sảng tiến lên một thanh nắm chặt Quách Hoài cổ áo, chất vấn: "Ta không phải ba khiến năm thân để ngươi tại ký huyện trong thành chờ lấy ta tới sao? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ký huyện bên kia thế nào?" Quách Hoài ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt hận không thể muốn đem mình ăn hết Tào Sảng, đáng chắc nói: "Ký huyện đã ném." Tại phát hiện mình bị Tư Mã Chiêu cho trêu đùa về sau, hắn cũng là ngay lập tức xuất quân rút lui, chuẩn bị trở về ký huyện cố thủ. Nhưng đến phụ cận mới phát hiện ký huyện đã bị một chi lai lịch không rõ thuộc quân cầm xuống, liền ngay cả Tư Mã Chiêu cũng là thân ham trùng đây. Tại xác định không có cái gì cứu viện cơ hội sau, hắn liền dẫn mình một đám thân tín chạy tới đây, không nghĩ ở nửa đường bên trên đụng phải Tào Sảng. Cái gì? Ký huyện ném? Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Tào Sảng trực tiếp gào lên. Hắn thật không thể nào tiếp thu được đáp án này, vì có thể ngay lập tức giải vây, hắn trên đường đi mệnh chết 5-60 con chiến mã, mười mấy danh tướng sĩ. Nhưng trước mắt ký huyện cũng đã rơi vào hán quân chi thủ. Là Tư Mã Chiêu. Quách Hoài rất rõ ràng, ký huyện phát sinh sự tình rất nhanh liền sẽ bị điều tra rõ ràng, cho nên hắn cũng không có che giấu, trực tiếp đem Tư Mã Chiêu xin chiến sự tình nói một lần, nhưng Tào Sảng lại là một chút cũng không tin. Quách Ba Tế, ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm cũng không cần đến sử dụng loại phương pháp này đi. Tư Mã Chiêu là thuộc hạ của ngươi, nếu là không có ngươi cho phép cùng phê chuẩn, hắn kế hoạch này có thể thi hành. Xem ra các ngươi còn không biết tình huống hiện tại. Quách Hoài đẩy ra Tào Sảng, từ trong ngực xuất ra một phần bổ nhiệm văn thư, đây là bệ hạ trước đây không lâu cho ta viết thư, bên trong có đối Tư Mã Chiêu bổ nhiệm. Chính ngươi xem một chút đi. Xem hết ngươi liền biết ta có phải là đang nói láo kiếm cớ. Tào Sảng đoạt lấy văn thư liền nhìn lại. Chương 86, cái này ngôn quân chương 86, cái này ngôn quân theo thời gian trôi qua, Tào Sảng sắc mặt cũng là càng phát ra âm trầm, hắn phát hiện Quách Hoài thật không có lựa gạt mình, Tào Duệ vị hoàng đế này thật cho Tư Mã Chiêu tham quan, mà lại cho đối phương quyền hạn rất lớn, cơ hồ là cùng Quách Hoài địa vị ngang nhau. Cái này ngôn quân, càng xem càng phẫn nộ, cuối cùng không thể nhịn được nữa, Tào Sảng trực tiếp liền đem trong tay bổ nhiệm văn thư cho xé cái vỡ nát. Làm xong đây hết thảy vẫn như cũ cảm giác có chút chưa đủ nghiền, hắn trực tiếp đem xé nát văn thư cho hung hăng ném ra ngoài, mảnh vụn rơi lả tả trên đất. Đột nhiên xuất hiện một màn, thế nhưng là đem tất cả mọi người dọa cho ngộp. Tào Sảng, ngươi đây là làm cái gì? Dẫn đầu lấy lại tinh thần Quách Hoài đưa tay từ tóc bên trên cầm lấy một khối mảnh vụn nhìn một chút, xác định là kia phần bổ nhiệm văn thư một bộ phận sau, cả người nhất thời nổ. Hắn cầm mảnh vụn chất vấn, đây chính là bệ hạ bổ nhiệm văn thư, tương đương với thánh chỉ. Ngươi dám xé bỏ thánh chỉ? Ta có gì không dám? Sắc mặt đỏ lên, Tào Sảng cơ hồ là gầm thét ra, không có chút nào dám vẻ. Cái này cũng có trách. Hắn khoảng thời gian này thật là quá mức biệt khuất. Nhớ ngày đó, hắn ngàn dặm xa xôi từ Lư Dương các vùng đem đại quân điều tới. Nói xong, để Tư Mã Ý chờ hắn cùng một chỗ liên hợp công kích thủ quân. Lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, trực tiếp đem thủ quân chạy về Đích Châu. Nhưng kết quả đây, Tư Mã Ý cái này muốn đảng tự tiện xuất kích, trực tiếp hao tổn gần 20 vạn binh mã. Để bọn hắn từ thế công biến thành thủ thế. Chờ hắn rốt cục đuổi tới, muốn giải quyết dứt khoát đem thủ quân chạy về vị thủy phía nam, Tào Duệ vị hoàng đế này lại chạy đến ngăn cản. Nói cái gì chỉ cần phô trương thanh thế, hù dọa một chút thủ quân liền sẽ tự động tối lui, không dùng tốn công tốn sức. Nhưng kết quả đây, nguyên bản 3 năm ngày liền có thể chiến đấu kết thúc, quả thực là kéo gần 2 tháng. Chờ hắn xử lý xong hết thể liều chết đuổi tới Thiên Thủy chuẩn bị đem Lũng Hưu thủ quân toàn bộ đuổi đi thời điểm, đồng dạng một màn lại phát sinh. Tư Mã Chiêu cái này hỗn đản cùng hắn lao tử Tư Mã Ý một dạng. Không đợi hắn liền trực tiếp dẫn binh xuất kích. Kết cục cũng là giống nhau như lúc, không chỉ có để chôn vùi dưới trướng binh mã, còn đem toàn bộ ký huyện cho ném. Cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ, làm sao không tức giận. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là Tư Mã Ý phụ tử còn có Tào Duệ vị hoàng đế này. Nhất là Tào Duệ. Đầu tiên là không điểm mấu chốt che chở Tư Mã Ý, dẫn đến hạ hầu gia kém chút trở mặt. Đằng sau lại tự tiện bổ nhiệm Tư Mã Chiêu tên phế vật này, để nó cùng Quách Hoài đoạt quyền. Tạo thành chỉ huy hỗn loạn, để thuộc quân thu hoạch được thời cơ lợi dụng. "Tốt, ngươi có gan, ngươi cũng đừng trách ta đưa ngươi vừa mới nói lời bẩm báo cho bệ hạ." Quách Hoài nguyên bản chết lặng mặt tái nhợt bên trên nhiều một chút huyết sắc. Vô luận là đối với Ngụy quốc vẫn là đối với thuộc hán đến nói, Lũng Hữu đều là 10 phần trọng yếu, vứt bỏ nơi này hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ có Tào Sảng cái này một vấn đề liền khó nói chắc. Chí ít hắn một cái tố giác chi công là thiếu không được. "Quách tướng quân, Quách tướng quân." Tào tướng quân cũng chỉ là nhất thời lỡ lời, ngài tuyệt đối không được coi là thật. Thân là hảo hữu Đinh Mật ngay lập tức đứng ra giúp Tào Sảng nói tốt. "Ta là có thể không coi là thật, nhưng chung quanh nhiều như vậy huynh đệ đều nghe thấy. biết quyền nói chuyện đã chuyển rời đến phía bên mình Quách Hoài cũng là ngắt méo, đây chính là lần nữa đem Tào Sảng lửa giận trong lòng cho dẫn ra. Ngạn Tĩnh, ngươi không dùng giúp ta nói tốt, liền để hắn Quách Hoài đi mật báo, cùng lắm thì chết thôi, ta Tào Sảng chẳng lẽ còn sẽ sợ hay sao? Chương 87, Tào gia cũng tới thị uy. Chương 87, Tào gia cũng tới thị uy. Thế nhưng là Đinh Mật đang muốn tiếp tục thuyết phục hai câu, lại là phát hiện Tào Sảng đôi mắt chỗ sâu đầy rất là bình tĩnh, cây không có bất kỳ cái gì phẫn nộ vết tích. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn, chẳng lẽ đối phương là cố ý? Đừng nói, thật đúng là có khả năng. Tào Sảng nói thế nào cũng là Tào gia một đời mới nhân vật thủ lĩnh một trong, làm sao có thể như vậy lỗ mãng, phạm phải lớn như thế sai? Nhưng đối phương làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Đột nhiên, Đinh Mật trong óc hiện lên một đạo linh quang. Hắn hiểu được, Tào Sảng là muốn đem mình từ lần này chiến bại bên trong rút ra đi. Lúc hữu địa hình thực tế là quá là quan trọng. Cầm tới nơi này về sau thủ quân không chỉ có thể chiếm cứ chủ động, tùy thời xuất binh bắc phạt, còn đem bọn hắn Nam Độ Âm Bình lao thẳng tới thuộc đô khả năng vỡ nát. Nói một cách khác, bọn hắn về sau muốn xuôi Nam thảo phạt thủ quân cũng chỉ có thể đủ đi Kinh Châu bên kia. Nhưng Kinh Châu nào có lũ hữu bên này như thế thuận tiện, không chỉ có lương thảo vận chuyển không tiện, còn có lượng lớn hiểm yếu cửa ải chờ lấy. Đến lúc đó cần trả ra đại giới tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Mà hết thảy này là cần phải có người phụ trách, trách nhiệm này Quách Hoài còn không nổi, Tào Sảng còn không nổi, cũng không có lý do cóng. Cho nên đến đem mình rút ra đến. Đối phương hôm nay huyên náo một màn này tất nhiên sẽ chọc cho đến phiền phức, coi như Ngụy Quốc tình huống trước mắt Tào Duệ vị hoàng đế này thật đúng là dám xử phạt Tào Sảng vị này Tào gia người thừa kế một trong sao. Mà lại trận này chiến sự bên trong trách nhiệm của ai lớn nhất, cả triều văn võ cái nào không biết. Hắn Tào Duệ cho dù là hoàng đế cũng không cảm thấy ngại cưỡng ép đem Tào Sảng lôi ra đến thay mình chịu oan ức. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, Đinh Mật liền rõ ràng chính mình phải nên làm như thế nào. Hắn nhìn trước mắt một mặt phẫn nộ Tào Sảng, hiên ngang lẫm liệt đạo, đã tướng quân như thế chấp mê bất ngộ, vậy chúng ta cũng liền không phục hồi. Trương tướng quân, Nhạc tướng quân, đem Tào Sảng cái này đại nghịch bất đạo phản tặc bắt lại cho ta. Thật, cái gì? Trương Hổ cùng Nhạc Lâm hai người có chút chưa kịp phản ứng, ngươi Đinh Mật không phải Tào Sảng hảo hữu chí giao sao? Làm sao cứ như vậy trực tiếp bán đối phương? Nhìn xem vẫn như cũ thờ ơ hai người, Đinh Mật không khỏi đem tiếng nói đề cao mấy phần, làm sao? Hai người các ngươi chẳng lẽ cũng phải bao che Tào Sảng cái này nghịch tặc sao? Không dám. Trương Hổ cùng Nhạc Lâm trong lòng run lên, hai người bọn họ đều là danh môn chi hậu, nhưng cùng Tào gia căn bản không cách nào so sánh được. Nếu là Đinh Mật thật đem bao che Tào Sảng cái này cái mũ trừ đến bọn hắn trên đầu, kia liền thật phiền phức. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là tạm thời điều đến Tào Sảng dưới trướng nhậm chức, đắc tội đối phương cũng liền đắc tội. Nghĩ tới những thứ này, hai người liền vội vàng tiến lên đem Tào Sảng trói lại. Nhìn thấy hai người nhanh nhẹn động tác, Đinh Mật thở dài một hơi. Tào Sảng có thể không hề cố kỵ mắng Tào Duệ vị hoàng đế này, sẽ bỏ đối phương bổ nhiệm văn thư, nhưng bọn hắn không thể dính vào. Dù sao bọn hắn không có Tào Sảng như vậy hiển hách gia tộc che chở, mà lại chuyện này nếu là tham dự quá nhiều người, khó tránh khỏi bệ hạ không có ý tưởng gì, tỉ như cảm thấy Tào Sảng trong quân đội thế lực quá lớn loại hình. Đến lúc đó đối phương không thu thập Tào Sảng cũng nhất định sẽ thu thập bọn họ. Giống dưới mắt xử lý như vậy là biện pháp giải quyết tốt nhất. Quách Hoài lúc này cũng phản ứng lại, sắc mặt có chút khó coi, hắn phát hiện mình không cẩn thận lại cho mình rước lấy một cái phiền toái. Tào Sảng bị tóm, kia ở đây quan giai tối cao người chính là hắn. Nói một cách khác, phải chăng đi cứu viện Tư Mã Chiêu cũng phải từ hắn đến quyết định. Nhưng quyết định này có dễ làm như vậy sao? Từ bệ hạ trước đó kia phong bổ nhiệm văn thư lên xem, đối phương mặc dù có bổ khuyết Tư Mã gia ý tứ ở bên trong, nhưng cũng là rất thưởng thức Tư Mã Chiêu. Nếu là tùy ý đối phương bị thủ quân tù binh đánh giết, vậy hắn tuyệt đối khó mà thoát tội. Nhưng nếu là đi cứu cũng có thể sẽ trúng Khương Duy bẫy dập của bọn họ. Nếu là lại lần nữa hao tổn binh mã, vậy hắn Quách Hoài liền thật không có nửa điểm đường sống. Chương 88, ta tin tưởng thừa tướng ánh mắt. Chương 88, ta tin tưởng thừa tướng ánh mắt có câu nói là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không chờ hắn nghĩ kỹ ứng đối ra sao xử lý, Đinh Mật liền đã đi tới phụ cận. Quách tướng quân, Tào Sảng đã bị bắt, dựa theo quân quy, hiện tại lên tất cả chúng ta về người chỉ huy. Bởi ngài đến quyết định chúng ta bước kế tiếp hành động. Quách Hoài nhìn trước mắt hướng mình cẩn thận tỉ mỉ hành lễ Đinh Mật thật lâu không nói. Quách tướng quân. Đinh Mật nhắc nhở để Quách Hoài thanh tỉnh lại, hắn quay đầu nhìn thân vệ của mình. Mỗi người trên thân đều mang tổn thương, có không ít người tại vừa mới cái này ngắn ngủi trong chốc lát cũng đã vĩnh cửu nhắm mắt lại. Ai? Quách Hoài thở dài, hạ lệnh đạo, toàn quân rút về lâm vị, ở nơi đó cấu trúc phòng tuyến, chống cự thủ quân khả năng tiến công. Ừm. Đinh Mật ngẩng đầu nhìn một chút Quách Hoài, rất là kinh ngạc. Hắn không tin Quách Hoài không rõ ràng mình quyết định này mang đến hậu quả, nhưng đối phương vẫn là hạ mệnh lệnh như vậy. Cái này ngược lại là để hắn có chút xấu hổ, nhịn không được nhắc nhở, không bằng để chúng ta dưới trướng kỵ binh đi qua nhìn một chút, nhìn xem có cơ hội hay không cứu Tư Mã Chiêu bọn hắn. Quách Hoài minh bạch Đinh Mật ý tứ, đó chính là phái binh trôi qua làm dáng một chút, cho Tào Duệ cùng Tư Mã ý một cái công đạo. Nhưng hắn vẫn là cự tuyệt. Không cần. Lần này chiến bại tất cả trách nhiệm ta sẽ một mình gánh chịu. Nói xong, Quách Hoài trực tiếp trực chuyển thân rời đi. Ai? Đinh Mật hướng phía Quách Hoài rời đi bóng lưng rối rối tay, muốn ngăn cản đối phương, nhưng cuối cùng lại là nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Thoáng bình phục một chút tâm tình, Đinh Mật liền đối bên cạnh các tướng sĩ phân phó nói, đem chết đi tướng sĩ di thể mang lên, chúng ta trở về lâm vị. Cứ như vậy đem Tư Mã tướng quân bọn hắn bước xuống có phải là không thích hợp? Trương Hổ cùng Nhạc Lâm hai người nhìn ký huyện phương hướng, có chút chần chờ. Nói thế nào Tư Mã y đối với bọn hắn hai người có ơn tài bồi, cứ như vậy đem đối phương coi trọng nhi tử ném cho thủ quân thực tế là có chút không tưởng nổi. Về sau về Lạc Dương còn mặt mũi nào đi gặp Tư Mã ý? Đây là Quách tướng quân mệnh lệnh. Đinh Mật lời này nhìn như uy hiếp, kỳ thực đang nhắc nhở hai người, hết thảy trách nhiệm đều đã bị chính Quách Hoài chống đỡ. Không đi cứu viện Tư Mã Chiêu cũng sẽ không có người chỉ trích các ngươi. Trong lúc nhất thời Trương Hổ cùng Nhạc Lâm hai người đều rơi vào trầm mặc. Thế thế, Đinh Mật đành phải lại lần nữa nhắc nhở, mặt khác, nếu là bởi vì hai người các ngươi tùy tiện hành động dẫn đến tổn binh hào tướng, hậu quả kia không phải là các ngươi hai cái tướng bên thua đủ khả năng gánh chịu. Hắn cùng Trương Hổ Nhạc Lâm quan hệ rất bình thường, nhưng Tào Sảng lại là mười phần thưởng thức hai người, muốn đem hai người chiêu mộ được dưới trướng, cho nên tại dưới mắt loại thời điểm này hắn không hy vọng hai người tự tìm phiền phức. Trương Hổ cùng Nhạc Lâm cũng không phải đồ đần, tự nhiên minh bạch đối phương nói là thật. Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thở dài đồng ý vậy được rồi. Cứ như vậy bỏ xuống Tư Mã Chiêu rời đi, tất nhiên thật xin lỗi Tư Mã Ý, nhưng hai người hiện tại vẫn là mang tội chi thân, nếu là lại trải qua một lần thảm bại, kia không chỉ có trước đó đi theo Tào Sảng lập xuống điểm kia không quan trọng tiểu công bị triệt tiêu mất, sẽ còn nhận càng thêm nghiêm khắc trừng phạt, cái này hậu quả không phải bọn hắn đủ khả năng gánh chịu, chớ nói chi là hai người còn có riêng phần mình gia tộc muốn chiếu ứng, che chở. Rất nhanh, Tào Sảng cùng Quách Hoài Nhân Mã liền trực tiếp nguyên địa quay đầu, cũng không quay đầu lại rời đi. Tào Sảng gia hỏa này thật đúng là quả quyết ta. Nơi xa núi rừng bên trong, sớm đã mai phục chờ đợi Khương Duy nhìn xem đi xa bó đuốc, có chút tiếc nuối nói một câu. Tư Mã Chiêu thế nhưng là Tư Mã Ý coi trọng nhất người thừa kế, cũng là Tư Mã Ý mấy con trai bên trong trước mắt duy nhất ngồi ở vị trí cao. Cho nên vô luận là vì trấn an Tư Mã Ý vẫn là vì không ném Ngụy Quốc mặt mũi, đối phương đều hẳn là sẽ đến đây liều chết cứu viện. Vì thế hắn tại cái này không lớn trong rừng cây bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến đối phương mắc câu một mẹ hốt gọn. Đáng tiếc, đối phương không có mắc lửa, thậm chí ngay cả phái binh đến đây thăm dò đều không có. Cái này quyết đoán thật đúng là không phải ai đều có thể so ra mà vượt, chắc không được Tào Sảng có thể trở thành Tào gia người thừa kế một trong. Bất quá dạng này cũng tốt. Dưới trướng hắn tướng sĩ sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, lúc này lại cùng Tào Sảng nhân mã giao thủ, dù là sớm bố trí mai phục chỉ sợ cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Đi thôi, trở về giải quyết Tư Mã Chiêu. Khương Duy trở mình lên ngựa, liền mang theo một đám thân tín rời đi chỗ ẩn thân, chạy tới cửa thành. Có Khương Duy chi này sinh lực quân gia nhập, chiến đấu không chút huyền niệm, tại sát trời hơi sáng trước đó cũng đã kết thúc. Tư Mã Chiêu bị bắt sống. Dưới trướng hắn hơn 6000 tướng sĩ chiến tử 2000, bị bắt hơn 4000 người. Xử lý tốt tù binh sự tình sau, Khương Duy liền lập tức tìm đến Vương Bình cùng Trương Nghi hai người. Lúc này sắp liền muốn tiến vào mùa đông, đến lúc đó lương thảo vận chuyển khó khăn, chúng ta không có khả năng giữ nhiều như vậy binh mã tại Lũng Hưu, cho nên ta quyết định đem trước mắt tại Lũng Hưu 6 vạn đại quân lưu lại một nửa, còn lại toàn bộ mang về. Vương Bình cùng Trương Nghi hai người nhẹ gật đầu, bọn hắn trước mắt tại ký huyện binh mã không sai biệt lắm có hơn 3 vạn, nhưng ở toàn bộ Lũng Hưu lại là có hơn 6 vạn. Lấy Lũng Hưu tài lực vật lực cũng là nuôi nổi nhiều như vậy đại quân, nhưng Bách Hoài những này ngụy quân quá không giảng võ đức, phàm là cái nào thành chỉ có luân hãm nguy hiểm liền ngay lập tức đốt cháy trong thành lương thảo vật tư. Đến mức cho tới bây giờ, bọn hắn cơ hồ không có đạt được bao nhiêu lương thảo. Liên ký huyện cùng với khác mấy cái thành nhỏ tồn kho lương thực, cũng liền đầy đủ nuôi sống 3 vạn đại quân đến sang 5 ngày mùa thu hoạch. Cho nên rút quân khẳng định là tất nhiên. Lũng Hưu tầm quan trọng ta nghĩ các ngươi hai vị đều biết, cho nên cái này đóng giữ chủ tướng nhất định phải trung tâm lại có năng lực, mà cái này nhân tuyển ta nghĩ không có người nào so Vương tướng quân càng thêm phù hợp. A. Vương Bình có chút chưa kịp phản ứng, chỉ mình, không xác định hỏi, bá ước, ngươi nói là để ta đóng giữ Lũng Hưu. Luận chức quan luận năng lực, hắn đều có thể đảm nhiệm chức vị này. Nhưng hắn là ngụy quốc hàng tướng, để hắn đóng giữ Lũng Hưu trọng yếu như vậy một chỗ, trong chiều người khác có thể yên tâm sao? Chương 89, tiến thêm một bước chương 89, tiến thêm một bước thừa tướng sẽ đồng ý sao? Khương Duy cùng Vương Bình cũng coi như quen thuộc, nơi nào không rõ đối phương đang suy nghĩ gì, vô vô bả vai của đối phương, trấn an nói, lần này thừa tướng đã nguyện ý để các ngươi một mình chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ, đã nói lên hắn tín nhiệm các ngươi. Ta tin tưởng thừa tướng ánh mắt, tin tưởng hắn sẽ không nhìn lầm người. Hắn nói cái này thừa tướng dĩ nhiên không phải chỉ đến ra các thừa tướng, mà là Tô Thần. Thông qua trước đó ngắn ngủi hiểu rõ, hắn đã biết là Tô Thần để Vương Bình cùng Trương Nghi hai người sớm ở đây mai phục. Cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi. Phải biết, lúc ấy khoảng cách hiện tại thế nhưng là còn có hơn một tháng gần hai tháng, nhưng đối phương cũng đã dự liệu đến cục diện hôm nay. Đây quả thực liền cùng biết trước. Hắn bắt đầu có chút tin tưởng ra các thừa tướng lúc trước, có lẽ Tô Thần tại một số phương diện cũng không thua ở ra các thừa tướng. Nếu như thế, vậy hắn vì sao không còn nhiều tín nhiệm Tô Thần một lần, tin tưởng đối phương chọn lựa người? Khương Duy ánh mắt kiên định để Vương Bình minh bạch đối phương không phải đang nói đùa, trong lòng cảm động đồng thời, không quên trả lời, mặt tướng lĩnh mệnh. Luận chức quan, Vương Bình so trước mắt Khương Duy cao hơn một điểm, nhưng đối phương là gia cát thừa tướng môn sinh, mà lại lần này tiến đánh Lũng Hưu cũng là lập xuống hạng nhất đại công, sau khi trở về khẳng định lại nhận không kiêng nể đề bạt, vị ở trên hắn. Dưới mắt tự xưng là mặt tướng cũng là không tính sai. Vương tướng quân khách khí. Khương Duy cùng Vương Bình khách sáo một phen sau liền quyết định cùng ngày rời đi, cũng không phải hắn không thương cảm sĩ tốt, thực tế là thời gian cấp bách. Mùa đông lập tức liền muốn đến. Nếu là lại trì hoãn mấy ngày, đông tuyết rơi hạ, con đường liền mười phần khó đi. Trước khi đi, Vương Bình đối nhảy lên chiến mã Khương Duy hô, bá ước, phiền phức trở về nói cho thừa tướng, chỉ cần ta Vương tử quân còn sống, liền tuyệt sẽ không để Lũng Hưu rơi vào ngụy quân chi thủ. Nhất định đưa đến, giá. Theo roi ngựa vung đẩy, Khương Duy cùng Trương Nghi mang theo dưới trướng tướng sĩ trùng trùng điệp điệp rời đi. Một đường ra roi thúc ngựa, nửa tháng tả hữu thời gian liền đuổi tới Hán quân đại doanh. Sớm đã nhận được tin tức Tô Thần cũng là để người chuẩn bị nghi thức, nên đón bọn hắn khải hoàn. Xa xa nhìn thấy Tô Thần Khương Duy cùng Trương Nghi ngay lập tức nhảy xuống ngựa, vội vàng đi tới trước mặt đối phương, hành lễ nói: "Thừa tướng, mặt tướng may mắn không làm được bệnh, đã cầm xuống ký huyện. Khương Duy nói tới tin tức này Trương Dực bọn người đã sớm biết, nhưng chân chính nghe tới thời điểm vẫn là phấn chấn vô cùng. Quá tốt, cầm xuống ký huyện về sau chúng ta liền có thể coi đây là hoạch tâm tại Lũng Hữu không kiêng nể tạo dựng phòng ngự, phong kín ngụy quân xuôi nam con đường. Đâu chỉ, chiếm cứ ký huyện về sau vô luận là Lương Châu hay là Quan Trung địa khu, đều sẽ tại chúng ta binh phong phía dưới, chúng ta suy nghĩ gì thời điểm tiến công liền lúc nào tiến công. Ha ha ha, lần này Tào Duệ chỉ sợ là triệt để ngủ không được. Cùng phấn chấn không thôi Trương Dực bọn người khác biệt, Tô Thần Lực chú ý một mực dừng lại trên người Khương Duy. Cùng trước đó so sánh, đối phương hiện tại ngôn hành cử chỉ đều tự nhiên rất nhiều, mặc dù còn so ra kém lúc trước đối mặt ra cắt thừa tướng thời điểm cung kính, nhưng đây cũng là một cái khởi đầu tốt, nói rõ hắn đã tại Khương Duy trong lòng thành lập được sơ bộ uy tín. Vất vả, lấy lại tinh thần Tô Thần đem mấy người hư đỡ mà lên, học ra cắt lượng ngự khi đối đám người đọc biên, công lao của các ngươi ta đã để người ghi lại, cũng để Lý Thượng Thư đưa trở về, chắc hẳn sau đó không lâu triều đình phong thưởng liền đến. Cùng ra cắt lượng không giống, Tô Thần càng thích cùng dưới trướng tướng lĩnh đàm luận chiến công cùng phong thưởng những này có thể khích lệ lòng người đồ vật. Hắn thấy giúp đỡ hắn thất cái khẩu hiệu này mặc dù còn có thể miễn cưỡng đưa đến khích lệ lòng người tác dụng, nhưng điểm này tác dụng xa xa không có quan tước tiền tài có tác dụng. Quả nhiên, nghe tới hắn lời này về sau trừ Khương Duy thoáng nhíu mày bên ngoài, vô luận là Trương Nghi hay là những người khác lộ ra thần sắc kích động. Đa tạ thừa tướng. Đám người trong miệng một lời để Tô Thần trên mặt nụ cười càng phát ra hiền lành. Đây là các ngươi nên được. Tốt, mọi người cũng đừng tụ ở đây, theo ta nhập doanh dự thì đi. Tiệc khánh công đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Thừa tướng mời. Trương Nghi cùng Khương Duy bọn người vây quanh Tô Thần đi vào trong doanh trướng, người khác cũng là nhao nhao đuổi theo, bao quát Dương Nghi cùng Mỹ Duyên. Trong ngày thường chúng tinh phùng nguyệt hai người giờ phút này đã rơi xuống đằng sau, trên đường đi cũng không có mấy người chào hỏi. Trang cảnh này có chút thê lương, nhưng Dương Nghi cùng Mỹ Duyên lại là không một câu oán hận nào, thậm chí rất cao hứng. Bởi vì bọn hắn rốt cục có cơ hội nhìn thấy ra các thừa tướng. Khoảng thời gian này hai người bọn họ mỗi ngày đều tại giày vò, mấy lần muốn cầu kiến ra các thừa tướng nhưng đều bị cự tuyệt. Cái này khiến bọn hắn càng phát ra thất vọng. Đương nhiên, lấy thân phận của hai người địa vị xác thực không dùng như vậy dễ dàng, nhưng ra các thừa tướng tại Đại Hán địa vị lại là viễn siêu lịch triều lịch đại bất kỳ một cái nào thừa tướng, nhất là trận này đại thắng về sau. Nếu là hắn không thích hoặc là không hài lòng biểu hiện của ngươi, vậy ngươi sau này cũng không có cái gì ngày nổi danh. Cũng may hết thể đều muốn kết thúc. Chương 90, tinh tú rơi xuống đất chương 90, tinh tú rơi xuống đất trung quân đại doanh rất lớn, nhưng cũng liền có thể dung nạp chừng 50 người đi ăn cơm mà thôi, cho nên tất cả mọi người rất thủ quy củ, trừ Dương Nghi Ngụy Duyên những này tướng lãnh cao cấp bên ngoài, cũng chỉ để Trương Nghi những này vừa mới lập xuống chiến công người nhập doanh, người khác thì đi chung quanh cái khác doanh trướng. Đám người vừa mới ngồi xuống, trước đây không lâu mới từ Lạc Dương trở về phía Y Y liền phát hiện trên bàn xuất hiện một đạo trước đây chưa bao giờ từng thấy thức ăn. Cùng cái niên đại này đại bộ phận thức ăn một dạng, hoàn toàn là một nồi luận hầm, mà lại bề ngoài rất kém cỏi. Chứ coi như thanh tịnh nước canh cùng hầm đến nát bét phối đồ ăn bên ngoài, chính là từng khối đen bên trong mang đỏ đồ vật. Phía Y hiếu kỳ kẹp lên cùng nhau xem nhìn, hỏi, đây là món gì? Đây là bá ước bọn hắn lần này thắng lợi mấu chốt. Vừa lúc nghe tới Tô Thần thuận miệng nói một câu, thủ thắng mấu chốt. Phía Y thì còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một bên Trương Nghi liền lên tiếng giải thích. Đây là nam tộc bên kia một món ăn, tên là đậu hũ máu. Dùng động vật huyết dịch, dầu mỡ tăng thêm đậu hũ cùng muối ăn bóp chế thành bánh, lại hợp với hun khói phơi nắng, ước chừng 5-6 ngày thời gian liền có thể làm tốt. Muốn ăn thời điểm cũng rất đơn giản, trực tiếp đem nó ném vào trong nồi đun sôi là được, bởi vì bên trong có lượng lớn muối cùng dầu mỡ, cho nên nấu thời điểm hoặc là nhiều lần đổi nước, hoặc là liền tăng thêm cái khác phối đồ ăn. Hương vị mặc dù không phải rất tốt, nhưng rất ăn với cơm hơn nữa có thể nguồn bổ sung dồi dào thể lực. Cũng chính là bởi vì có những này đậu hũ máu, chúng ta mới có thể tại Lũng Hữu bên kia mai phục thời gian dài như vậy. Bọn hắn khoảng thời gian này 3 ngày nằm đêm ra, một mực giấu ở Lũng Hữu rừng sâu núi thẳm bên trong không thiếu con mồi, nhưng đừng quên, bọn hắn nhân số thế nhưng là vượt qua vài người. Liền trên núi điểm kia con mồi, không đến nửa tháng liền sẽ bị bọn hắn cho ăn sạch. Cho nên bọn hắn vẫn luôn đang ăn loại này đậu hũ máu, hỗn tạp bọn hắn mang đến rau khô sơ hoặc là cái khác rau dại loại hình. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Không đợi Trương Nghi giới thiệu xong, đám người liền cầm lấy đũa nếm. Hương vị rất bình thường, thậm chí có chút kém, mà lại dùng đậu hũ cũng không phải quan lại quyền quý ăn đậu hũ, ngược lại giống như là dùng để nuôi ngựa bá đầu. Nhưng ở nơi trốn có cơ hồ đều là binh nghiệp người, cũng không thèm để ý thức ăn hương vị tốt xấu, để ý chính là cái này đậu hũ máu có thể bổ sung bao nhiêu thể lực. Đây là hành quân tác chiến trọng yếu nhất đồ vật. Thật giống như quân dụng lương khô, hương vị rất kém cỏi, nhưng vẫn là phải lớn quy mô dự trữ, vì cái gì? Bởi vì đỉnh đói có thể nhanh chóng khôi phục thể lực. Mà cái này đậu hũ máu mặc dù không có lương khô khéo léo như vậy thuận tiện, nhưng cũng có thể nguồn bổ sung dồi dào thể lực, cùng nhân thể cần thiết mỗi phân trở. Thường qua một thanh sau tất cả mọi người là khen không dứt miệng, không tệ không tệ, cái này đậu hũ máu cắn một cái xuống dưới dầu mỡ bốn phía, một chút cũng không ngán. Mà lại đậu hũ cay đắng vị cũng là tiêu tán không thấy. Thưa tướng, chúng ta không ngại lượng lớn chế tác loại này đậu hũ máu, chuẩn bị quân tư. Phía Y Y để đũa xuống đề nghị nói. Tô Thần nhẹ gật đầu, ta đã truyền lệnh thủ đô, để bọn hắn tại năm nay mùa đông chế tác 10 vạn khối trở lên đậu hũ máu, lấy xuống quân tư. Đậu hũ máu thứ này liền cùng hậu thế nổi lẩu ngọn nguồn liệu không sai biệt lắm, có thể phối hợp đủ loại đồ ăn, cho nên càng nhiều càng tốt. Nhất tuyệt chính là thứ này thành phần cơ hồ là các loại thời đại này trung nguyên bách tính không thế nào ăn phế liệu, cho nên Tô Thần đoán chừng một mùa đông chế tạo ra 10 vạn khối hoàn toàn không thành vấn đề. Thừa tướng anh minh. Tô Thần ngoại ý muốn nhìn phía Y Y, có chút không có lấy lại tinh thần. Cái này người khác đuốt mông ngựa cũng coi như, nhưng ngươi Phí Văn Vĩ lúc nào cũng học cái xấu. Bất quá bây giờ không phải nói những ngày thời điểm, Tô Thần thả ra trong tay búa, nói, cái này đầu hũ máu là không sai, nhưng vô đương phi quân làm Bắc phạt đại quân tinh nhuệ một trong, không nên chỉ ăn những vật này. Tiếp lấy, hắn đôi trước mắt tạm thời xung làm vô đương phi quân chủ tướng Trương Nghi phân phó nói, từ nay về sau, vô đương phi quân mỗi ngày chỗ phối cấp lương thảo vật tư gia tăng một thành, phải bảo đảm mỗi người mỗi ngày có thể ăn được nửa lượng thịt. Mặt khác, lần này Lũng Hữu chi chiến thu hoạch chiến lợi phẩm, các ngươi phân ba thành, phải tất yếu phân đến mỗi cái tướng sĩ trong tay. Về phần bỏ mình tướng sĩ, cho bọn hắn người nhà phát ba lần trợ cấp. Cái gọi là vô đương phi quân chính là Vương Bình cùng Trương Nghi chỉ huy nhánh đại quân này, tất cả thành viên cơ hồ đều là nam tộc người, dũng mãnh, nhanh nhẹn dũng mãnh, đoàn kết, là một chi 10 phần đạo quân tinh nhuệ. Bất quá đối phương cũng không thuộc về Hán quân chính quy biên chế, cũng không nguyện ý tiếp nhận đại Hán triều đình điều khiển, sở dĩ cùng Hán quân cùng một chỗ tác chiến chủ yếu vẫn là xem ở tiền tài cùng ra cắt lượng mặt mũi, có chút cùng loại với hậu thế lính đánh thuê. Nhưng đây đều là trôi qua. Tô Thần bây giờ muốn đem đối phương trở thành chính thức Hán quân, đồng thời tiếp tục mời chào càng nhiều nam tộc người gia nhập vào, bổ sung bọn hắn trước mắt ngắn nhất thiếu binh lực. Mà muốn hấp dẫn càng nhiều năm hơn nhẹ nam tộc người gia nhập Hán quân liền cần để bọn hắn nhìn thấy thật sự chỗ tốt. Dưới mắt không kiêng nể phong thưởng chính là như thế. Nhìn thấy ngày xưa đồng bạn cùng người nhà thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt, hắn không tin còn lại những cái kia nam tộc người trẻ tuổi sẽ không động tâm. Mặt tướng lĩnh mệnh. Trương Nghi đứng dậy hành lễ, khắp khuôn mặt là hưng phấn thần sắc. Vô đương phi quân bên trong những cái kia nam tộc người đối quan tức loại hình đồ vật không ưa, nhưng đối với thật sự đồ vật, tỉ như ăn uống cảm thấy rất hứng thú. Hắn dám nói, chỉ cần hắn đem thừa tướng hứa hẹn những vật này mang về, kia hy vọng lập tức vượt qua người khác, thuận lợi tiếp nhận Vương Bình trở thành vô đương phi quân đời tiếp theo chủ tướng. Tốt tốt, ngồi xuống đi. Tô Thần đối có chút kích động Trương Nghi khoát tay áo, vừa cười vừa nói, hôm nay là các ngươi tiệc khánh công, hảo hảo ăn được dễ uống. Đa tạ thừa tướng. Một đường buôn ba sớm đã bụng đói kêu vàng Trương Nghi cũng là không khách khí, cùng Khương Duy bọn người cùng một chỗ kính Tô Thần một chén rượu ngon sau liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, ăn như hổ đói một hồi lâu Trương Nghi cũng là rốt cục chậm lại, cầm chén rượu lên cùng người chung quanh nước miếng văng tung tóe thảo luận lên cụ thể tình hình chiến đấu. Nói đến đây hết thảy đều phải quy công cho thừa tướng Thần Cơ Diệu Toán, nếu không phải thừa tướng sớm tính tới chiến sự hướng đi, để chúng ta sớm mai phục, muốn thu hoạch được trận này thắng lợi nhưng không có dễ dàng như vậy. Đám người nhao nhao gật đầu, vô luận là Tào Sảng hay là Quách Hoài đều là trong quân lao tướng, nếu như không phải sớm hơn một tháng bố cục bố trí mai phục, rất khó lừa gạt đến hai người. Có thể nói, Lũng Hữu Chi chiến công thần lớn nhất chính là bọn hắn vị này thừa tướng. Thừa tướng xác thực Thần Cơ Diệu Toán, bất quá nhất làm cho người vô an tán dương vẫn là trước đó đối Tư Mã gia cùng Hạ Hầu gia tính toán. Thừa tướng không chỉ có không kém chút nào tính tới Tư Mã sư sẽ sát hại phu nhân của mình, còn lấy đây là cơ sở hung hăng đả kích Tào Duệ hy vọng, để Hạ Hầu gia cùng Tư Mã gia triệt để bất hòa. Càng là cho chúng ta giải quyết Tư Mã ý cái này đại phiền toái. Ngồi tại Tô Thần bên tay trái Phí Y Điệp bùi ngùi mãi thôi, trên mặt cũng là không tự giác toát ra sùng bái thân sắc, để một bên Khương Duy rất là kinh ngạc. Lúc trước ra các thừa tướng tại thời điểm, Phí Y Điệp nhưng vẫn luôn không có toát ra qua thần sắc như vậy, cái này khiến trong lòng của hắn có chút không hiểu, nhíu nhíu mày, hỏi: "Phí thượng thư, cái này Hạ Hầu Huy thật là Tư Mã sư cái này phu quân độc chết sao?" Hắn là tại rút quân trên đường trở về biết chuyện này, rất là kinh ngạc, nhưng cũng không làm sao tin tưởng một chút lưu truyền tới chi tiết, tỉ như Hạ Hầu Huy nguyên nhân cái chết. Cái này nhưng cùng an bài Trương Nghi bọn hắn mai phục Lũng Hữu không giống. Nói trắng ra, Trương Nghi bọn hắn là một chi kỳ binh, liền cùng cờ vây bên trong quân cờ mở dạng, tác dụng cũng không đơn nhất. Trừ dùng để đánh lén, còn có thể ngăn cản Tào Sảng viện quân, hoặc là cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đánh ký huyện, thậm chí có thể đi chi viện lúc trước bị vây quanh ngụy duyên bọn hắn. Nói một cách khác, an bài Trương Nghi bọn hắn chi này phục binh chỉ có thể nói rõ Tô Thần sẽ hạ cờ, sẽ bố cục mà thôi, cũng không thể nói rõ Tô Thần đã sớm tính toán đến hết thảy. Nhưng Lạc Dương chuyện này liền không giống, Tô Thần vậy mà sớm tính tới Hạ Hầu Huy chết, đồng thời coi đây là hạch tâm làm ra một hệ liệt bố cục, kém chút làm cho cả Ngụy Quốc lâm vào dung chuyển bên trong. Đây quả thực liền cùng biết trước một dạng, căn bản không phù hợp lẽ thường. Cho nên hắn vẫn là càng có khuynh hướng Tô Thần dùng thủ đoạn nào đó giết Hạ Hầu Huy, hoặc là dùng thủ đoạn nào đó dẫn đạo Tư Mã sư đối với mình phu nhân thống hạ sát thủ. Thủ đoạn như thế mặc dù cũng rất đáng sợ, nhưng ít ra có thể tiếp nhận. Phía ý ý nơi nào không rõ Khương Duy ý tứ, dù sao hắn lúc trước cũng là nghĩ như vậy. Hắn cười cười, nói, Tào Duệ cùng Trần Quân bọn người coi là Hạ Hầu Huy là chúng ta phái người sát hại hoặc là hướng dẫn Tư Mã sư độc chết, vì thế bọn hắn tiến hành lượng lớn điều tra cùng thẩm vấn, nhưng kết quả sau cùng chứng minh là chính Tư Mã sư lâm thời khởi ý giết Hạ Hầu Huy. Nói đến đây, phía ý ý dừng một chút, cái này mới đúng phía dưới chính nghiêng thai lắng nghe đám người tiếp tục nói, mặt khác, các ngươi mọi người cảm thấy chúng ta có năng lực tại Tư Mã gia bên trong xếp vào nhân thủ hoàn thành chuyện như vậy sao? Cái này, phía ý ý lời này trực tiếp đem đám người cho hỏi. Xác thực, nếu như bọn hắn có thể an bài người tiếp xúc gần gũi Tư Mã sư cùng Tư Mã ý phụ tử, đã sớm để người đem bọn hắn giết chết, làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Kia thừa tướng là như thế nào sớm biết được đến đâu? Lời này nhìn như đang hỏi phía Y Điệp, kỳ thực đang hỏi phía trên Tô Thần. Bởi vì tinh tượng, Tô Thần cố ý muốn tại tất cả tướng sĩ trong lòng kiến tạo một loại cảm giác thần bí, nhưng có một số việc hăng quá hóa dở, lúc này bịa chuyện nói, trước một hồi ta vẫn luôn đang chăm chú Hạ Hầu gia tình báo, biết được mỗi người bọn họ ngày sinh tháng đẻ, cũng thường xuyên thông qua tinh tú xem bọn hắn khí vận như thế nào. Có một ngày ta phát hiện Hạ Hầu Huy đối ứng tinh tú chung quanh che kín màu đỏ sắc ý, rõ ràng có họa sát thân. mà Ngụy quốc bên trong có thể cho nàng vị này Hạ hầu gia tiểu thư mang đến họa sát thân chỉ có Tư Mã Ý cùng Tư Mã sư phụ tử, Tư Mã Ý sẽ không hẹp hòi như vậy cùng một nữ tử so đo, cho nên người này chỉ có thể là Tư Mã sư. Lời nói này trăm ngàn chỗ hở, lại là xuất từ Tô Thần vị này có thể hướng trời mượn thọ thừa tướng trong miệng, cho nên mọi người cả đám đều lộ ra giật mình thân sắc. Thì ra là thế. Minh bạch là thế nào một chuyện đám người đối ra cắt lượng sùng kính càng phát ra nồng đậm. Bởi vì đối phương cũng không phải là dựa vào cái gì vận khí để hoàn thành lần này bố cục, bằng vào hoàn toàn là năng lực của mình cùng đối Ngụy quốc trên dưới hiểu rõ. Cũng chính vì vậy đám người đề tài câu chuyện cũng không có biến mất, ngược lại thảo luận đến càng phát ra kịch liệt, dù là Tô Thần kia phong trăm ngàn chỗ hở thư cũng là bị người nhiều lần nói về nghiên cứu. Nhiệt liệt bầu không khí từ đó quân đại doanh hướng bốn phía lan tràn ra, che kín toàn bộ quân doanh, cơ hồ tất cả mọi người đắm chìm trong đó. Nhưng cũng có nhân cách không vào, thì như ra các quả. Nàng đứng tại một chỗ lầu quan sát bên trên, chính nghiêm túc quan sát đến bên trên bầu trời mỗi một khỏa tinh tú. Đột nhiên, một viên hơi có vẻ ảm đạm tinh tú hóa thành một đạo lưu quang hướng nam trung phương hướng rơi xuống. Làm sao lại? Chính thôi diện tinh tú ra cắt quả ngu ngơ ngay tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Ra cắt tiểu thư, ngài bữa tối đã chuẩn bị tốt. Lầu quan sát dưới chân, người hầu thanh âm đem ra cắt quả thu suy nghĩ lại. Nàng không có phản ứng, vừa cẩn thận nhìn một chút bên trên bầu trời ngôi sao, phát hiện đại biểu cha mình ra cắt lượng tinh tú quả thật biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng bất an nàng đi đến một bên hướng trung quân đại doanh phương hướng nhìn lại, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Chẳng lẽ là ta quan tinh chi thuật còn không có học được nhà? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng ra cắt quả vẫn là ngay lập tức đi xuống lầu quan sát, vội vàng hướng trung quân đại doanh phương hướng chạy tới. Làm ra cắt lượng nữ nhi, ra cắt quả rất là thuận lợi đi tới trung quân đại doanh cổng. Chậm rãi, nàng ngăn lại chuẩn bị giúp nàng bén rèm binh lính, đối phương cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, trực tiếp đứng về tại chỗ. Cách một đạo rèm, ra cắt quả có thể rõ ràng nghe tới trong doanh trướng truyền đến thanh âm, rất là ồn ào, nhưng không có bất kỳ cái gì dị thường. Cái này khiến trong lòng nàng thoáng thở dài một hơi. Do dự một chút, ra cắt quả vẫn là xốc lên trung quân đại doanh rèm, sóng nhiệt cùng phiêu tán tại không trung mùi rượu đập vào mặt. Nàng không thích bầu không khí như thế này, càng không thích loại này nhiễu tâm thần người mùi rượu, nhưng giờ phút này nàng không có tâm tình quản những này, ánh mắt trông về phía xa, xuyên qua tầng tầng đám người, nhìn thấy phía trên chủ vị. Trống không, không có cha mình mảy may tung tích. Cái này khiến nàng tâm lại lần nữa nắm chặt lên. Đại tiểu thư, mau vào. Một tới gần cửa doanh tướng lĩnh nhìn thấy ra cắt quả, vội vàng chào hỏi, nhưng giờ phút này ra cắt quả nơi nào còn có tâm tư phản ứng hắn, trực tiếp vượt qua hắn chạy về phía chủ vị. Tùy thân đong đưa và tháo đem ven đường mấy mâm đồ ăn cùng rượu đổ nhào, thấy quan ngân bình một trận nhíu mày, đợi đối phương đi tới trước người, không khỏi trách nói, quả nhi, ngươi làm sao như vậy lỗ mãng? Ngươi xem một chút mình trên quần áo đều dính thứ gì? Ra cắt quả kéo chuẩn bị giúp nàng thanh lý quần áo quan ngân bình, nắm lấy đối phương cánh tay, vội vàng hỏi, quan tỷ tỷ, cha ta đâu? Thưa tướng, hắn vừa mới ra ngoài. Quan ngân bình cảm giác có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là trả lời một câu. Ra ngoài, ta đi tìm hắn. Ra cắt quả còn chưa kịp quay người liền bị quan ngân bình cho giữ chặt, thừa tướng đi chính là nhà sĩ, ngươi làm sao đi? Thế nhưng là, nhìn trước mắt một mặt lo lắng ra cắt quả, quan ngân bình hiếu kỳ hỏi, quả nhi, ngươi vội vã tìm thừa tướng làm cái gì? Có phải là xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới nhìn xuống tinh tượng, phát hiện. Thừa tướng, nỗi lòng có chút lộn xộn ra cắt quả đang muốn cùng quan ngân bình thổ lộ hết, Tô Thần liền đã từ doanh trướng đi cửa sau vào, mấy tên còn không có men say tướng lĩnh vội vàng chào hỏi. Chương 91, hắn chính là phụ thân ngươi. Chương 91, hắn chính là phụ thân ngươi cha. Nhìn trước mắt phụ thân, ra cắt quả có loại không chân thiết cảm giác, chạm đến đối phương cánh tay thời điểm mới xác định trước mắt mình chính là một cái người sống sờ sờ. Quả nhi, sao rồi? Bị ra cắt quả nhìn chằm chằm dừng lại mánh nhìn Tô Thần có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là tận khả năng dùng nhẹ nhàng ngữ khí hỏi thăm. Không có, không có việc gì. Nữ nhi chính là muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia lần này tiệc khánh công mà thôi. Tô Thần lời nói đem ra cắt quả từ trong suy nghĩ kéo về hiện thực, vội vàng tìm cái sức sẹo lấy cớ, nắm lấy đối phương cánh tay tay ngọc cũng là thu bể. Vậy liền tự mình tìm vị trí ngồi xuống đi. Tô Thần đảo mắt một vòng, phát hiện liền tự mình vị trí chung quanh còn trống không, lúc này đề nghị nói, ngồi bên cạnh ta đi. Vâng. Ra cắt quả không thích loại người này nhiều ồn ào hoàn cảnh, nhưng lời đã nói ra, cũng chỉ có thể đủ cứng lấy ra đầu ngồi xuống. Người khác cũng so với nàng cũng không khá hơn chút nào, nguyên bản chủ đề đã từ chiến sự chuyển rời đến một chút chuyện tình gió trăng bên trên, nhưng ra cắt quả xuất hiện để bọn hắn không thể không đem chủ đề cho kéo trở về. Về phần để bọn hắn đàm luận một chút tương đối thanh nhã tin đồn thú vị giật sự, vậy thật là làm khó đám này mang hán. Quả nhi, ta bên này đồ ăn còn có rất nhiều, phân ngươi một chút đi. Đồng dạng ngồi tại Tô Thần bên cạnh dựa vào sau vị trí quan ngân bình đem mình trên bàn không thế nào ăn mấy đạo thức ăn chay chuyển đến ra cắt quả trước mặt bàn nhỏ bên trên. Tạ ơn quan tỷ tỷ. Nhìn xem trước mặt mình thích ăn mấy đạo thức ăn chay, ra cắt quả rất là cảm kích nói tiếng cảm ơn. Khách khí cái gì? Bất quá nói đi thì nói lại, các ngươi học đạo cũng không có thể ăn thức ăn mặn sao? Cái này muốn nhìn ngươi học đạo pháp. Có chút đạo pháp học tập cần kỵ thức ăn mặn, kỵ sát sinh, có chút liền không cần. Tô Thần có chút ngoài ý muốn, cái này ra cắt quả nói cùng hắn biết hoàn toàn không giống. Theo hắn biết, đạo gia bên trong chỉ có Bắc phái kiêng kỵ những này, Nam phái thì là có thể bình thường ăn thịt uống rượu, lấy vợ sinh con. Xem ra những vi củ kia là lúc sau mới hình thành, hiện tại mặc dù cũng giảng cứu, nhưng căn cứ không phải giáo phái, mà là học tập đạo pháp. Bất quá đối với giáo phái loại hình sự tình hắn thực tế là rất khó dẫn lên hứng thú, đơn giản nghe trong chốc lát về sau liền đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến người khác trên thân, bất động thanh sắc quan sát. Đây cũng là hắn đêm nay vẫn đang làm sự tình. Hắn phát hiện mình trước đó phán đoán là đúng, bởi vì liên tiếp hai lần đại thắng, tất cả mọi người tự động đem hắn thay vào ra cắt lượng nhân vật bên trong, không có bất kỳ cái gì người đối với hắn thân phận sinh ra hoài nghi. Thưa tướng, ta mời ngài một chén. Đã mang theo vài phần men say, Khương Duy đứng dậy, hướng Tô Thần giơ lên bình rượu. Thật đúng là khó được a. Thấy cảnh này, Quan Ngân Bình khỏe miệng lộ ra một chút ý cười, nàng nhìn ra được, Khương Duy đã bị Tô Thần lần này bày ra thủ đoạn tin phục. Chén rượu này tính phải là Tô Thần, mà không phải Tô Thần trên thân thừa tướng thân phận. Như thế chuyện tốt. Không có Quan Ngân Bình nói chuyện với mình, ra các quả lực chú ý dần dần bị người khác nói chuyện hấp dẫn. Các ngươi vừa mới nói cái gì? Các ngươi nói cha ta thông qua tính tượng nhìn ra Hạ Hầu Huy có họa sát thân. Đúng vậy a. Bị hỏi tướng lĩnh cảm giác có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời một câu. Ngươi là không biết. Đối phương còn tại thao thao bất tuyệt giảng thuật, ra các quả ánh mắt cũng đã chuyển rời đến Tô Thần trên thân, ánh mắt có chút phức tạp. Một số người mệnh cách khí vận quả thật có thể từ tinh tượng bên trong nhìn thấy, nhưng cũng không tuyệt đối, mà lại không phải ai mệnh cách khí vận đều sẽ từ tinh tượng thân trên hiện ra. Bình thường chỉ có những cái kia có thể chi phối thiên hạ ván cờ người mới có thể thông qua tinh tượng nhìn thấy. Hạ Hầu Huy tất nhiên thân phận hiển hách, nhưng còn không đạt được điểm này. Rất rõ ràng, mình cái này phụ thân đang nói láo. Đối phương khả năng có cái khác suy tính mới nói đến như thế một phen, nhưng trong lòng càng bất an, nàng lại là không tâm tư tiếp tục ăn xuống dưới. Nàng đứng dậy hướng Quan Ngân Bình hô, "Quan tỷ tỷ, ta đi trước. Liền biết ngươi không quen trong này không khí, đi thôi đi thôi." Theo ra các quả thân ảnh biến mất tại doanh trướng cổng, Quan Ngân Bình trên mặt nụ cười cũng là dần dần biến mất. Nàng to người ra tiến đến trước mặt Tô Thần bên hai, nhẹ nói, "Quả nhi đêm nay có chút kỳ quái, đi xem một chút." Quan Ngân Bình nhẹ gật đầu, đứng dậy đi theo ra ngoài. Ra các quả còn chưa phát hiện mình bị theo dõi, đi ra doanh trướng nàng nghĩ nghĩ liền trực tiếp hướng hậu doanh đi đến. Hậu doanh phía đông nhất là chuyên môn dùng để phơi năng chứa đựng dược liệu địa phương, cũng là Lý Đại Phu cùng hắn một đám học đồ địa bàn. Gia Cát Quả vừa tiến đến đã nghe đến từng đợt mùi thuốc. Đi không có mấy bước nàng ngay tại trong sân nhìn thấy đang bận chỉnh lý dược liệu Lý Đại Phu cùng hắn một đám học đồ. "Lý Đại Phu, các ngươi làm sao không có đi tham gia đêm này tiệc khánh công?" Lý Đại Phu lung lay trong tay hình tròn trúc xi bên trong dược liệu, giải thích nói, "Những dược liệu này đã phơi tốt, nhất định phải mau chóng chỉnh lý nhà kho." "Tiểu thư tìm ta có chuyện gì không?"
"Không có việc lớn gì, chính là muốn cùng ngài hỏi thăm một chút cha ta một ít chuyện, có thể mượn một bước nói chuyện sao?"
"Xin mời đi theo ta." Lý Đại Phu đối một đám học đồ phân phó vài câu liền mang theo Gia Cát Quả đi tới bên cạnh một chỗ không ai trên đất trống.
"Tiểu thư muốn biết cái gì?"
Gia Cát Quả nhìn Tả Hữu, xác định trung quanh không nhân tài mở miệng nói, "Ta nghe nói lúc trước ngài cho ta cha chẩn bệnh, nói hắn không cách nào vượt qua năm nay mùa đông. Lão phu học nghệ không tinh, cứ thế lầm xem bệnh, còn mời đại tiểu thư thứ lỗi."
"Ngươi xác định là lầm xem bệnh?"
Ngay tại hành lễ nói xin lỗi, Lý Đại Phu thân thể cứng đờ, sắc mặt có chút mất tự nhiên, hỏi, "Tiểu thư cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi thân là cung đình ngự y, 30 năm chưa bao giờ có lầm xem bệnh, làm sao lần này liền hết lần này tới lần khác phát sinh? Tóm lại sẽ có ngoài ý muốn, mà lại ngài không phải gặp qua thừa tướng sao? Ta nghĩ kia so cái gì lời nói đều có sức thuyết phục. Ngươi xác định hắn thật là cha ta?" Gia Cát Quả từ vừa mới vẫn tại quan sát Lý Đại Phu, tự nhiên nhìn ra đối phương thần sắc mất tự nhiên, cái này khiến nàng càng phát ra xác định trong này có vấn đề, nói ra cũng là hùng hổ dọa người.
"Ta nghĩ Gia Cát tiểu thư làm thừa tướng con gái ruột, hẳn là so lão hủ rõ ràng hơn. Lý Đại Phu sống nhiều năm như vậy lại làm nhiều năm như vậy cung đình ngự y, cái gì chàng diện chưa từng gặp qua, căn bản không động đậy, trực tiếp đem bóng ra đá trở về. Nói như vậy, ngay cả ngươi cũng không cách nào xác nhận thân phận của hắn thật giả."
Gia Cát Quả nhạy cảm bắt lấy đối phương trong lời nói lỗ thủng, một đôi xinh đẹp con ngươi chăm chú nhìn trước mắt Lý Đại Phu, sợ bỏ lỡ một tia chi tiết. Rõ ràng như vậy cả bấy, người già thành tinh Lý Đại Phu đương nhiên sẽ không dẫm vào đi, trực tiếp phủ định nói, "Lão hủ nhưng cho tới bây giờ không có nói qua như vậy, cũng chưa từng có hoài nghi tới thừa tướng thân phận." Không có đạt được mình muốn đáp án, Gia Cát Quả có chút thất vọng, nhưng cũng không nhục chí, tiếp tục nói, "Lý Đại Phu, ngươi tốt xấu cũng là hưởng dự đại hán danh ý đi, thật chẳng lẽ tin tưởng cái gọi là hướng trời mượn vỏ sao? Nếu như là người khác ta tự nhiên không tin, nhưng Gia Cát thừa tướng không giống, hắn có thần quỷ khó lường chi năng, không có cái gì làm không được. Nếu như không có những chuyện khác, vậy lão hủ liền phải trở về, bên kia còn có rất nhiều dược liệu muốn chỉnh lý." Lý Đại Phu không muốn cùng Gia Cát Quả liền chuyện này tiếp tục thảo luận tiếp, nói đơn giản một câu hán quân nội bộ trung nhận thức liền xoay người rời đi. Gia Cát Quả không có ngăn cản, bởi vì nàng đã thông qua quan sát phát hiện dấu vết để lại. Nàng không có cảm thấy vui sướng chút nào, ngược lại rất cảm thấy kinh hoàng. Nếu như suy đoán của nàng cùng phán đoán chính xác, vậy mình 5 năm qua một mực rất muốn gặp cha ruột giờ phút này chỉ sợ đã không còn nhân thế. Chương 92, nữ nhi này cũng quá thần. Chương 92, nữ nhi này cũng quá thần sáng loáng. Nơi xa, một mực trốn ở giá thuốc đằng sau quan sát đến hết thệ, Quan Ngân Bình chậm rãi đem lúc trước Tô Thần đưa cho nàng dao găm rút ra. Đen như mực dao găm hoàn mỹ giấu ở hắc ám bên trong, phản phất một đầu lúc nào cũng có thể sẽ cắn người khác gián độc. Bất quá Quan Ngân Bình mục tiêu không phải Gia Cát Quả, mà là cách đó không xa Lý Đại Phu. Từ đối phương vừa mới ngôn hành cử chỉ đến xem, đối phương cũng không làm sao tin tưởng hướng trời mượn thọ chuyện này, cũng không quá tin tưởng Tô Thần thân phận bây giờ. Đương nhiên, lấy đối phương khôn khéo trình độ, rất không có khả năng sẽ làm ra cái gì bất lợi cho bọn hắn sự tình, nhưng giữ lại trùng quy là cái thai hoàng ẩm. Tất nhiên có chút xin lỗi Lý Đại Phu, nhưng vì Gia Cát thừa tướng kế hoạch có thể thuận lợi thi hành xuống dưới, nàng không ngại mình hai tay dính vào người vô tội máu tươi. "Các ngươi quả nhiên có chuyện giấu giếm ta." Ánh mắt dần dần băng lãnh, Quan Ngân Bình còn chưa kịp động thủ, bên hai liền chuyển đến ra cắt quả thanh âm. Bị giật nảy mình, nàng đội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện ra cắt quả đã tại bất chi bất giác ở giữa đi tới phía sau mình. Cái này khiến nàng rất là kinh ngạc. Nàng võ nghệ tại Hán quân bên trong không nói số một số hai, trước năm khẳng định là có, nhưng nàng bây giờ lại là bị ra cắt quả lặng yên không một tiếng động sờ đến bên người, chẳng lẽ thực lực đối phương đã trên mình? Làm sao bị ta nói chúng? Ra cắt quả đem quan ngân bình thu suy nghĩ lại hiện thực, thu hồi dao găm, hỏi: Quả nhi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Có Lý đại phu bết xe đổ. Ra cắt quả căn bản bất hòa quan ngân bình dây dưa, nói thẳng: Trung quân đại doanh bên trong cái tia thừa tướng là cái tên giả mạo đúng hay không? Không phải, không phải. Quan ngân bình không nhìn ra cắt quả ánh mắt hoài nghi, rất là khẳng định nói: Hắn chính là ra cắt thừa tướng, là ngươi không thể giả được phụ thân. Quả nhi xin lỗi, tạm thời để ngươi ăn trước chút thiệt thòi, chờ thừa tướng trở về kết thúc hết thảy, ta nhất định sẽ níu lấy Tô Thần tên hỗn đản kia tự mình hướng ngươi chịu nhận lỗi. Quan ngân bình diễn kỹ rất tốt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở, nhưng làm từ nhỏ cùng một chỗ sinh sống thời gian rất lâu bạn chơi, ra cắt quả vẫn là nhìn ra một chút dị thường, trong lòng có chút thất vọng, tiếng nói cũng là mang theo một chút cô đơn. Quan tỷ tỷ, các ngươi muốn thật cảm thấy ta truy đến cùng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến các ngươi, đại khái có thể trực tiếp nói rõ, hoặc là nhắc nhở, ta có thể ngày mai liền rời đi, nhưng các ngươi không nên hướng ta nữ nhi này che giấu cha ta tin chết. A, che giấu thừa tướng tin chết? Ngươi từ nơi nào được đến tin tức? Tin tưởng. Quan ngân bình bỗng cảm giác im lặng, trách nói, ta nói quả nhi, ngươi vì cái gì tình nguyện tin tưởng hư vô mở miệng tin tưởng cũng không nguyện ý tin tưởng tỷ tỷ đâu? Mà lại thừa tướng cùng phu nhân đối ta cũng là ân trọng như núi, ta một mực đem bọn hắn xem như cha mẹ ruột đối đãi. Nếu là thừa tướng thật xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy ta sẽ che giấu các ngươi sao? Ra cắt quả trực tiếp bị hỏi, trên thực tế đây cũng là nàng khoảng thời gian này một mực không thể nào tin được mình phán đoán nguyên nhân chủ yếu. Nàng hiểu rõ quan ngân bình, cũng tin tưởng quan ngân bình đối với mình phụ mẫu tình cảm, nhưng tin tưởng còn có trước đó Lý đại phu phản ứng là làm không được giả. Quan tỷ tỷ, ngươi dám phát thệ sao? Đương nhiên có thể. Gặp nàng thái độ buông lỏng, thở dài một hơi, quan ngân bình duỗi ra ngón tay, chuẩn bị phát thệ. Ngươi muốn ta làm sao phát thệ? Không cần, ta tin tưởng ngươi. Ra cắt quả tuổi không lớn lắm, nhưng tu hành thời gian đầy đủ lâu, một người nói không có nói láo còn có thể nhìn ra được. Nàng minh bạch quan ngân bình không có nói sai, chí ít tại vừa mới vấn đề này không có nói sai. Nhưng vấn đề là, trước mắt cái này quan tỷ tỷ biết liền nhất định là chân tướng sao? Nàng cùng trong doanh trướng bị kia phụ thân đơn độc thời gian trung đụng không có bao nhiêu, nhưng có thể cảm giác được, đối phương tuyệt đối là cái bụng dạ cực sâu người. Đối phương nếu là thật dự định chơi tâm nhãn, chơi tính toán, nàng dám nói mình vị này quan tỷ tỷ tuyệt đối sẽ bị đùa chơi chết, không thấy được ngay cả Tư Mã Ý cùng Tào Duệ dạng này đương thế kiêu hùng đều bị đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Bất quá những lời này nàng không có ý định nói ra, dạng này sẽ chỉ đánh rắn độ cỏ. Gặp nàng không lại dây dưa chuyện này, quan ngân bình cũng là không khỏi thở dài một hơi, chủ động lôi kéo ra cắt quả trò chuyện lên khi còn bé sự tình. Cứ như vậy, hai người an vị tại hậu doanh trên đất trống, vai kề vai, một bên nói chuyện phía một bên thưởng thức trong bầu trời đêm lộng lẫy tinh quang. Thật giống như hai cái thân mật vô gian hảo hữu. Về phần riêng phần mình trong lòng đang suy nghĩ gì cũng chỉ có hai người tự mình biết. Một bên khác, Hán quân bên trong tiệc khánh công cũng là sắp đến hồi kết thúc. Liên tiếp đến đại thắng cùng lập tức đến ngay trời đông để ngụy quân tại năm nay không có bất luận cái gì phản kích khả năng, cho nên tất cả mọi người không thế nào tiết chế, cơ hồ đều uống đến say mềm, cho dù là phía y cái này trong ngày thường rất là tiết chế người cuối cùng cũng là không thể không tại thân vệ nâng đỡ rời đi. Ở đây trong mọi người duy nhất coi như thanh tỉnh chính là Tô Thần cùng Ngụy Duyên Dương Nghi ba người. Tô Thần là thừa tướng, không có mấy người dám lung tung mời rượu, tăng thêm cái niên đại này rượu số độ thấp, đến mức cho tới bây giờ đầu não vẫn như cũ thanh tỉnh. Về phần Ngụy Duyên cùng Dương Nghi hai người thì là riêng phần mình cất tâm sự, căn bản uống không trôi. "Tốt, hôm nay đến hội liền đến nơi này, mọi người riêng phần mình đi về nghỉ ngơi đi." Tô Thần nói liền đứng dậy từ doanh trướng cửa sau rời đi, chờ đúng thời cơ Ngụy Duyên cùng Dương Nghi hai người cũng là vội vàng đi theo. "Thưa tướng, Ngụy tướng quân cùng Dương tướng quân đến." Vị thị vệ nhắc nhở một câu, Tô Thần dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hai người, "Các ngươi có chuyện gì sao?" Ngụy Duyên cùng Dương Nghi nhìn nhau, cuối cùng vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề, cùng theo lên hành lễ nói, "Thưa tướng, ta hai người là cố ý đến đây tỉnh tội." Hai người phảng phất tập luyện hồi lâu đều nhịp động tác ngôn ngữ để Tô Thần ngoài ý muốn, đồng thời cảm giác rất buồn cười. Thật không nghĩ tới hai cái này thủy hỏa bất dung người lại có một ngày sẽ hướng hai cái phối hợp ăn ý tướng thanh diễn viên một dạng đều nhịp xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn trước mắt hai cái này làm hại mình vài ngày ngủ không ngon giấc kẻ cầm đầu, Tô Thần có chút suy ngẫm nói, "Tỉnh tội? Các ngươi có tội gì?" Tô Thần không hiểu ngữ khí để Ngụy Duyên cùng Dương Nghi hai người có chút hoảng, nhìn nhau, lần nữa tỉnh tội nói, "Ta hai người biết tội, mời thừa tướng xử phạt." "Ta không cùng các ngươi nói đùa." Tô Thần nói liền đi vào trong doanh trướng lấy ra một phần văn thư, "Đây là thỉnh công văn thư lưu ngọn nguồn, chính các ngươi nhìn xem." Ngụy Duyên cùng Dương Nghi cẩn thận tiếp nhận văn thư nhìn một chút, phát hiện hai người công lao thật đúng là bị ghi chép ở bên trong, mặc dù không phải cái gì đại công, nhưng quả thật ở bên trong. Cái này khiến hai người rất là nghi hoặc, chẳng lẽ thừa tướng những ngày này sở dĩ không thấy bọn hắn cũng không phải là bởi vì tức giận. Dựa theo bản tướng lúc đầu kế hoạch, là uy công làm mồi, ngăn chặn Tào Sảng, từ văn trường ngươi tiến đánh ngoại lý, uy hiếp Trường An, hấp dẫn Lũng Hữu Tào quân hồi biên, sau đó lại phối hợp Vương Bình cùng Trương Nghi nửa đường phục kích, triệt để đánh tan hồi viên Tào quân, tiếp theo nhẹ nhõm cầm xuống Lũng Hữu. Nhưng các ngươi vậy mà nửa đường liền phát sinh nội chiến, quá làm cho bản tướng thất vọng. Đối với Ngụy Duyên cùng Dương Nghi hai cái này làm hại hắn mấy ngày ngủ không ngon kẻ cầm đầu, Tô Thần tự nhiên hữu tâm giáo huấn, nhưng có một số việc hăng quá hóa dở, phơi lấy hai người thời gian dài như vậy đã đầy đủ, không cần thiết không buông tha, dù sao tất cả mọi người là có tính tình. Nếu là làm được quá mức, khó tránh khỏi Ngụy Duyên hai người không hiểu ý sinh oán hận, cái này cũng không lợi cho phía sau hắn bố cục, cho nên hợp thời cho hai người một bậc thang. Ngụy Duyên cùng Dương Nghi hai người nhưng không biết Tô Thần tâm tư, nghe tới hắn cái này khổng lồ kế hoạch hai người nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước biết được hai người mình chỉ là phụ trách kiểm chế tào sản bọn người mồi nhử sau, trong lòng còn phiền muộn thật lâu, cảm thấy trước mắt vị này thừa tướng dùng người chỉ lấy người thân. Nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Dựa theo vị này thừa tướng vừa mới nói, hai người bọn họ mới là kế hoạch này chân chính hạch tâm, nhất là Ngụy Duyên, về phần cái gì Khương Duy Vương Bình tất cả đều là vật làm nền. Chỉ là đằng sau hai người bọn họ náo mâu thuẫn, lẫn nhau không phối hợp, vị này thừa tướng mới lâm thời sửa đổi kế hoạch. Nghĩ tới đây, Ngụy Duyên cùng Dương Nghi hai người hối hận ruột đều thành. Lũng Hưu tầm quan trọng ai không biết, nếu là hai người bọn họ có thể trở thành trận chiến này hạng nhất công thần, kia nói ít cũng có thể đi lên trên bên trên một hai cấp. Nhưng bây giờ công đầu là Khương Duy cùng Vương Bình, hai người bọn họ chỉ là vật làm nền càng khiến người ta khó chịu chính là tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu chính là chính bọn hắn, không đúng, hẳn là Dương Nghi, Ngụy Duyên, thằng ngu này, Mã Phu. Người và người có mâu thuẫn rất bình thường, cũng có thể hiểu được, nhưng các ngươi thân là một quân chủ tướng, không nên đem ân oán cá nhân đưa đến trên chiến trường đến. Cũng may các ngươi lần này kịp thời hợp tác, không có tạo thành tổn thất quá lớn. Lần này liền hạ không bị lệ. Tô Thần lời này xem như cho chuyện này vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Ngữ khí của hắn rất là bình tĩnh, thật giống như thật không có quá tức giận một dạng, nhưng vô luận là Dương Nghi hay là Ngụy Duyên cũng sẽ không quên trước đó cửa doanh phát sinh sự tình. Trước mắt vị này thừa tướng là thật đã đối bọn hắn hai người mất kiên trì, về sau nhưng phải nhất thiết phải cẩn thận. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Duyên cùng Dương Nghi hai người lại lần nữa hành lễ nói tạ. Đa tạ thừa tướng. Nhìn trước mắt so với lúc trước cung kính không biết bao nhiêu lần Ngụy Duyên cùng Dương Nghi, Tô Thần tâm tình thật tốt, hắn đã ẩn ẩn phát giác được. Hai người này tại Gia Cát Lượng thời kỳ sở dĩ làm càn như vậy, chính là đoan chắc Gia Cát Lượng sẽ không vượt qua triều đình cùng Lưu Thiện vị hoàng đế này xử phạt bọn hắn. Dưới mắt gặp hắn Tô Thần bắt đầu sử dụng lên Gia Cát Lượng vẫn không dùng tới một chút đặc quyền, lập tức liền biến oan. Thật đúng là nhìn dưới người đồ ăn a. Lấy lại tinh thần Tô Thần đem hai người hư đỡ mà lên, "Tốt, các ngươi không có chuyện gì liền trở về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, trung quân đại doanh nghị sự." "Nghị sự?" Dương Nghi cùng Ngụy Duyên có chút kỳ quái, cái này chiến sự không phải đã qua một đoạn thời gian sao? Còn nghị chuyện gì? "Là liên quan tới sang năm kế hoạch tác chiến." Tô Thần đối Ngụy Duyên hai người cũng không có cái gì tốt che giấu, nói thẳng, năm nay cái này mấy trận đại thắng để chúng ta có được ngắn ngủi chiến lược quyền chủ động, chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội này, tiếp tục suy yếu Ngụy Quốc, mở rộng địa bàn cùng nhân khẩu. Sang năm vô luận như thế nào đều muốn lại lần nữa phát binh chinh phạt Ngụy Quốc. Bọn hắn lần này bắc phạt thời gian tương đối ngắn tạm, trước sau cộng lại cũng liền một năm không đến, nhưng chiến sự độ chấn động lại là viễn siêu di vãng. Theo lý thuyết hẳn là để các tướng sĩ chỉnh đốn một hai năm tái chiến, nhưng bọn hắn thực tế là không có thời gian này. Hiện nay Ngụy Quốc thực tế là quá cường đại, đừng nhìn đối phương bị bọn hắn liên tiếp đánh tan, tổn binh hao tướng, nhưng căn bản cũng không có làm bị thương gân cốt. Chỉ cần thời gian 3, 5 năm, Ngụy Quốc liền có thể khôi phục nguyên khí. Cho nên bọn hắn vô luận như thế nào cũng phải tại Ngụy Quốc khôi phục quốc lực trước đó tiếp tục mở rộng chiến quả. Minh Bạch. Mặt tướng trở về liền lập tức định ra một phần kế hoạch tác chiến ra. Biết được sang năm sẽ còn động binh, Ngụy Duyên trên mặt không tự giác lộ ra vui mừng, thừa tướng lời này thực tế là quá hợp tâm ý của hắn. Bọn hắn Đại Hán cùng Ngụy Quốc quốc lực chênh lệch cách xa, nếu là đơn thuần so đấu nhân khẩu cùng kinh tế loại hình, dùng không được mấy năm liền sẽ bị đối phương tươi sống mà chết. Sinh cơ duy nhất chính là không ngừng tiến hành đại quy mô chiến sự, thông qua chiến sự đến phân thắng thua, không cho Ngụy Quốc so đấu quốc lực cơ hội. Đây cũng là lúc trước hắn vẫn cảm thấy thừa tướng cùng Dương Nghi những người này là gan quá nhỏ nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại xem ra là hắn hiểu lầm. Bọn hắn vị này thừa tướng không phải nhát gan, mà là trong lòng đối phương có hoàn chỉnh kế hoạch cùng cân nhắc, muốn từng bước một đến. Đến tận đây, Ngụy Duyên trong lòng đối trước mắt vị này thừa tướng cuối cùng kia một tia khinh thị cũng là tan thành mây khói. Tô Thần đem Ngụy Duyên thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, khóe miệng cũng là nhiều một vòng không dễ dàng phát giác đủ cười. Hắn hiểu được, mình đã hoàn toàn lấy được Ngụy Duyên tín nhiệm, về sau không dùng lại tránh đối phương. Về phần một bên Dương Nghi thì còn có chút không xác định, cho nên hắn cũng không có quá nhiều thăm dò, thoáng căn dặn hai câu liền phất tay để hai người rời đi. Mặt tướng cáo tử, thần cáo tử. Ngụy Duyên cùng Dương Nghi hai người thi lễ một cái, sau đó liền cùng rời đi, đợi đi xa một chút, hai người trực tiếp mỗi người đi một ngả, nhìn cũng không nhìn đối phương một chút. Một màn như thế thấy Tô Thần thẳng lắc đầu. Hắn đã nhìn ra, Ngụy Duyên cùng Dương Nghi giữa hai người mâu thuẫn cũng không có bởi vì chuyện này mà hóa giải, thậm chí ngay cả làm dịu dấu hiệu đều không có. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không chút nào để ý, hắn đã cho hai người vạch ranh giới cuối cùng, không thể đem ân oán cá nhân đưa đến quân quốc đại sự đi lên, về phần hai người từ phía dưới muốn làm sao bóp liền làm sao bóp đi. Hắn không có ý định ngăn cản, cũng không nguyện ý ngăn cản. Dù sao đây là cái vất vả mà chả được gì, mà lại hắn cũng không thấy phải tự mình điều giải năng lực sẽ còn mạnh hơn ra các lượng, không cần thiết lội vũng nước đục này. Một trận gió rét thổi tới, cảm giác có chút lạnh, Tô Thần trực tiếp đi vào trong doanh trướng. Đây là hắn trướng ngủ, cũng là hắn cùng quan ngân bình phòng an toàn. Bên trong bố trí vẫn là cùng lúc trước ra cắt lượng gian phòng giống nhau như lúc, chỉ nói là cùng lễ tiết những này không dùng quá giảng cứu mà thôi. Cảm giác có chút khát nước, hắn rót cho mình một ly nước liền bắt đầu lật lên xem tình báo, là hắn quân nội bộ tình báo. Thông qua những tin tình báo này hắn liền có thể biết ai đang hoài nghi hắn, đồng thời trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Không chờ hắn xem hết trong tay liên quan tới Lý Đại Phu tình báo, doanh trướng rèm liền bị người từ bên ngoài xốc lên, đi theo Hàn Phong đi vào là đi theo dõi ra các quả quan ngân bình.
sắc mặt của nàng có chút không thích hợp, trong mắt có lo lắng, có phẫn nộ cũng có chút hứa đau thương, cái này khiến Tô Thần có chút kỳ quái.
Làm sao? Xảy ra chuyện gì sao?
Quan Ngân Bình đi thẳng tới Tô Thần bên tay trái ngồi xuống, rồi mới lên tiếng, quả nhi giống như đang điều tra thân phận của ngươi. Đây không phải nàng vẫn đang làm sự tình sao?
Lần này không giống.
Nàng giống như 10 phần xác định ngươi là tên giả mạo.
Vì cái gì?
Tô Thần có chút kỳ quái, từ khi lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, ra kết quả vẫn tại hoài nghi thân phận của hắn, cũng một mực tại âm thầm điều tra thăm dò, nhưng bởi vì tất cả chứng cứ đã bị hắn tiêu hủy, cho nên cho tới hôm nay mới thôi đối phương đều một mực không cách nào xác nhận thân phận của hắn.
Lần này làm sao cứ như vậy xác định?
Chẳng lẽ ra kết quả tìm tới cái gì mình bỏ sót quên tiêu hủy chứng cứ?
Tinh tượng.
Chương 93, Trọng Nưu lại cản trở chương 93, Trọng Nưu lại cản trở. Tô Thần trong lòng rất cảm thấy im lặng đồng thời có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Mình cái này nữ nhi không khỏi cũng quá thần đi. Đầu tiên là bằng vào trực giác biết mình không phải cha ruột của nàng, hiện tại lại là thông qua tinh tượng cho ra đồng dạng đáp án. Thật không biết nàng là từ cái kia trong đạo quan học được những vật này, có cơ hội nhất định phái người phá, miễn cho lại dạy hư học sinh. Bất quá đây đều là về sau sự tình, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là đem chuyện này cho xử lý tốt. Tô Thần bình phục một chút tâm tình, hướng một bên tâm sự nặng nề Quan Ngân Bình hỏi, cụ thể tinh tượng là cái gì? Nàng có hay không cùng ngươi nói tỉ mỉ?
Quan Ngân Bình do dự một chút nói, quả nhiên nói đại biểu thừa tướng tinh tú đã rơi xuống đất.
A. Tô Thần trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, cầm ấm nước chuẩn bị đổ nước tay cũng là dừng ở giữa không trung.
Gia Cát thừa tướng chết.
Đối với kết quả này hắn tại lúc trước lúc chia tay liền đã coi đoán trước, nhưng chân chính nghe tới tin tức này thời điểm trong lòng vẫn còn có chút không hiểu xấu não. Vị này vì đại hán vất vả cả đời thừa tướng cuối cùng vẫn là không có thể thoát khỏi vận mệnh trói buộc, vĩnh viễn rời đi. Trong lúc nhất thời, trong doanh trướng lâm vào yên lặng. Không biết qua bao lâu, Tô Thần hơi có vẻ tiếng cười chói tai đem này quỷ dị không khí đánh vỡ.
Ha ha ha.
Đám chìm trong bi thương Quan Ngân Bình quay đầu nhìn xem ngay tại cười to Tô Thần, mang theo một chút tức giận hỏi, ngươi cười cái gì? Ngươi cứ như vậy chờ mong thừa tướng qua đời sao?
Tô Thần không có trực tiếp trả lời, cầm ra khăn giúp Quan Ngân Bình lau mặt trên má nước mắt, trêu chọc nói, thiệt thòi ta còn vẫn cảm thấy ngươi tâm tư nhanh nhẹn đâu. Chẳng lẽ ngươi liền không nhìn ra quả nhi là đang lừa ngươi sao?
A. Quan Ngân Bình đoạt lấy Tô Thần trong tay đem mình gương mặt lau tới chỗ là nước mắt khăn tay, hỏi, ngươi nói quả nhi đang nói láo?
Đương nhiên.
Tô Thần giải thích nói, ta đối với đạo gia điện tịch loại hình cũng nhìn qua không ít, rất rõ ràng trong này thành tựu, cái này hoàn toàn chính là lừa gạt người. Rất nói nhiều ngươi chợt nghe xong cảm giác rất có đạo lý, nhưng nếu là cẩn thận truy đến cùng, liền sẽ phát hiện đối phương nói đến hoàn toàn là một chút chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật. Mà lại ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu là đạo gia pháp thuật thật lợi hại như thế, kia lịch triều lịch đại những cái kia quân vương vì cái gì không đi theo tu tập đâu? Kém nhất cũng hẳn là không kiêng nể để bạn phân công bọn hắn những đạo sĩ này đi. Nhưng ngươi gặp qua ai làm như vậy?
Thần Vương Doanh Chính không phải liền là?
Quan Ngân Bình rất muốn nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là đem lời đến khóe miệng nuốt hạ, tiếp tục hỏi, ngươi thật xác định thừa tướng còn sống?
Ta lúc nào lừa qua ngươi?
Ừm. Nháy mắt, Quan Ngân Bình nhìn về phía Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập xem thường thần sắc.
Ngươi cái này hỗn đản từ gặp mặt ngày đầu tiên vẫn tại gạt ta, còn nói cái gì thời điểm?
Trước đó kia là ngoài ý muốn.
Có chút chột dạ, Tô Thần tránh đi Quan Ngân Bình ánh mắt, quay người từ mình giường phía dưới xuất ra một cái bao, giới thiệu nói, đây là thừa tướng hai ngày trước để người đưa tới đồ vật, nói là muốn cho quả nhi lễ vật. Nếu là hắn thật không tại nhân thế, có thể đưa tới những vật này sao?
Quan Ngân Bình cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện cái này quả thật là gia cắt thừa tướng đồ vật, nhưng nàng cũng không có như vậy hoàn toàn tin tưởng.
Có thừa tướng thư sao?
Có, bất quá bị ta đốt, dù sao thứ này không thể để người nhìn thấy.
Bán tín bán nghi, Quan Ngân Bình tiếp tục hỏi, vậy ngươi có thể đem thừa tướng địa chỉ nói cho ta sao?
Chính ta viết thư cho hắn.
Không được.
Thừa tướng nói, hắn đang chuyên tâm trị liệu, không hy vọng có người quấy rầy.
Mà lại muốn chúng ta tiếp tục chờ đợi thời gian cũng không dài, nhiều nhất nửa năm về sau hắn liền sẽ trở về.
Thật, chắc chắn 100.
Ta có thể thề với trời.
Ta vừa mới nói những này, nếu là có nửa câu lời nói dối liền để ta trời đánh ngũ lôi.
Trong miệng phát ra thề, Tô Thần nhưng trong lòng thì đang không ngừng mặc niệm, ông trời, ngươi nhưng tuyệt đối đừng chăm chỉ a.
Ta đây cũng là bất đắc dĩ, ngươi muốn thực tế thật nghĩ bổ liền bổ ra các quả cái này kẻ cầm đầu tốt.
Ngươi làm gì?
Quan Ngân Bình một tay lấy Tô Thần giơ lên tay đại hạ, trách nói, lời thề là không thể tùy tiện phát, sẽ giảm thọ.
Mà lại ta cũng không nói không tin ngươi.
Lời này rất giả, giả đến Tô Thần liếc mắt liền thấy xuyên.
Nhưng chính như ra cắt lượng lúc trước lúc rời đi đợi nói như vậy, chỉ cần không gặp được hắn di thể, kia vô luận là ai đều không thể khẳng định hắn chết, cũng không có người nào có thể gánh chịu hắn còn sống hậu quả.
Trước mắt Quan Ngân Bình cũng giống như vậy, trong lòng mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn là sẽ ôm lấy may mắn tâm lý, chờ mong ra cắt lượng còn sống.
Lại một lát sau, Quan Ngân Bình hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao?
Coi như lời ngươi nói, nàng trước đó chỉ là đang lừa ta, tiếp xuống cũng khẳng định sẽ tiếp tục điều tra.
Tô Thần không thèm để ý khoát tay áo, không có việc gì, không cần phải để ý đến nàng, để nàng tùy tiện tra, dù sao cũng tra không ra cái gì tính thực chất chứng cứ.
Về phần ngươi vừa mới nói tới tinh tượng liền càng nói nhảm, vật kia căn bản không thể làm chứng cứ, cũng không có mấy người sẽ tin tưởng.
Muốn thực tế không được chúng ta cũng có thể cho thừa tướng viết phong thư, để hắn hỗ trợ thuyết phục, để quả nhi từ bỏ điều tra.
Cho thừa tướng viết thư.
Đúng vậy a.
Thuận tiện để thừa tướng bổ sung bên trên tín vật, đến lúc đó quả nhi khẳng định tin tưởng.
Tô Thần nói liền trở lại vị trí của mình, một lần nữa cho mình rót một chén nước, giọng nói nhẹ nhàng nói, ngươi trước đó lúc tiến vào sắc mặt khó coi như vậy, ta còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì đâu,
tình cảm lại như vậy một kiện việc nhỏ. Ngân Bình, không, ta Quan đại tiểu thư, làm phiền ngươi về sau có thể không muốn ngạc nhiên như vậy sao? Quả thực cùng cái nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong không dành thế sự tiểu nữ hài một dạng. Tô Thần lúc nói chuyện Quan Ngân Bình một mực tại lặng lẽ quan sát đến, nhìn một chút đối phương có phải là đang nói láo, nhưng giờ phút này nơi nào còn có cái tâm tình này. Nàng trừng mắt nhìn Tô Thần, tức giận nói, "Vâng vâng vâng, hết thảy đều là lỗi của ta, là ta quá chuyện bé xé ra to, đúng không dậy nổi, ta Tô thừa tướng, ta xin lỗi ngươi." Mặc dù là cửa trách, nhưng Tô Thần có thể cảm nhận được đối phương trong giọng nói để lộ ra đến nhẹ nhõm, hiển nhiên, đối phương đã có chút tin tưởng mình vừa mới nói bậy kia một phen. Hắn làm như vậy cũng không phải không tin Quan Ngân Bình, thực tế là can hệ trọng đại, liền như là lúc trước ra cắt lượng nói tới một dạng, nếu để cho Quan Ngân Bình biết chân tướng, như vậy dù là nàng có thể giữ bí mật, người khác khả năng cũng sẽ từ lời nói của nàng cử chỉ nhìn ra mánh khóe. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng không thể không phòng. Cho nên hắn dưới mắt không chỉ có muốn giấu giếm được Dương Nghi Ngụy Duyên bọn người, còn muốn giấu giếm được Khương Duy cùng Quan Ngân Bình. Không biết qua bao lâu, Quan Ngân Bình bỗng nhiên mở miệng lần nữa, "Ngươi thật không có lựa gạt ta." Nhìn xem Quan Ngân Bình xinh đẹp con ngươi, Tô Thần hợp thời lộ ra một bộ bất đắc dĩ thần sắc, "Ngươi nếu không tin có thể tự mình viết một phong thư cho thừa tướng, ta cho ngươi địa chỉ. Nhưng nếu là bởi vậy dẫn xuất một chút phiền toái không cần thiết, rước lấy thừa tướng trách cứ, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Còn có, nếu là thừa tướng thật đã không tại nhân thế, ngươi cảm thấy ta còn dám tiếp tục làm cái này thừa tướng sao? Đây chính là muốn rơi đầu, một cái không tốt sẽ còn giết cả cựu tộc. Ta cần thiết lấy chính mình tính mệnh đùa giỡn hay sao?" Nửa câu đầu Quan Ngân Bình còn có chút bán tín bán nghi, nhưng nghe đến nửa câu sau nàng liền có chút tin tưởng. Tô Thần là nàng bắt tới, gia hỏa này là gan có bao nhiêu nhỏ nàng lại quá là rõ ràng. Lúc trước vì để cho hắn đồng ý khi cái này thừa tướng thế nhưng là phí hết lớn công phu, cuối cùng vẫn là tại các nàng uy bức lợi dụ hạ mới miễn cưỡng đáp ứng. Nếu là không có ra các thừa tướng làm hậu thuẫn, trước mắt gan này nhỏ như chuột gia hỏa chỉ sợ sớm đã cởi xuống bộ quần áo này trốn đi. Nghĩ thông suốt hết thảy, Quan Ngân Bình ngăn lại chuẩn bị nói tiếp Tô Thần, được, ta tin tưởng ngươi. Bất quá có một việc ngươi phải nắm chắc thời gian nghĩ biện pháp giải quyết. Chuyện gì? Chính là Lý Đại Phu sự tình. Quả nhi sở dĩ khẳng định như vậy thừa tướng đã chết, trừ tinh tượng bên ngoài còn cùng Lý Đại Phu có quan hệ, hắn giống như không thể nào tin được thừa tướng mượn thọ một chuyện. Nói Quan Ngân Bình liền đem trước đó phát sinh sự tình đơn giản nói cho Tô Thần, ta vốn là dự định đem hắn giết chết vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhưng ở trước khi động thủ bị Quả nhi phát hiện. Hiện tại lại động thủ liền có vẻ hơi càng che càng lộ. Tô Thần một trận giật mình, lúc trước hắn đã cảm thấy ra kết quả cái này nữ nhi quá mức thần côn, tình cảm phía trước còn có như thế một vấn đề. Xem ra đối phương cũng không phải thần, mà là người. Như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Tô Thần ngồi tại chỗ nghiêm túc nghĩ, nói, Lý Đại Phu những học sinh kia bên trong có mấy cái tâm thuật bất chính ra hỏa, ngươi nghĩ biện pháp thu mua một hai cái, để bọn hắn nhìn chằm chằm Lý Đại Phu nhất cử nhất động. Bất quá ta cảm thấy cũng không cần lo lắng quá mức, làm qua cung đình ngựa y người miệng sẽ không như vậy không có giữ cửa. Hiện tại vấn đề mấu chốt là Quả Nhi bên kia, nàng là thừa tướng nữ nhi, chỉ cần đối ngoại nói ta không phải ra cắt thừa tướng, như vậy dù là không có bất kỳ chứng cứ nào cũng sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn. Nói đến đây Tô Thần liền một trận đau đầu, nếu là đổi lại người khác, lớn không được đối nó thống hạ sát thủ, nhưng ra cắt quả không được. Không phải hắn Tô Thần thương hương tiếc ngọc, thực tế là không có cách nào hạ thủ. Người đứng bên cạnh hắn toàn bộ đều là ra cắt lượng lưu lại thân tín cùng tử sĩ, hiện tại sở dĩ nghe hắn chỉ huy, thuần túy là bởi vì có ra cắt lượng lúc trước lưu lại mệnh lệnh. Nếu là hắn dám hạ lệnh giết ra cắt quả, vậy những người này đao kiếm sợ rằng sẽ ngay lập tức nhắm ngay hắn. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Quả nhi từ nhỏ đã tại đạo quán tu hành, nhưng cũng không phải không dành thế sự, tại không có đầy đủ chứng cứ trước đó, tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói lung tung. Vậy là tốt rồi. Tô Thần thở dài một hơi, hắn không sợ ra các quả điều tra chuyện này cũng không sợ đối phương cùng mình thủ đoạn chơi, sợ là sợ đối phương không theo sáo lộ ra bài, khắp nơi tuyên dương mình là cái tên giả mạo. Hiện tại có Quan Ngân Bình những lời này, hắn liền yên tâm nhiều. Tốt, thời gian không sớm, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Lại cùng Tô Thần xâm nhập nghiên cứu thảo luận một phen sau, Quan Ngân Bình liền đứng dậy rời đi. Nhìn xem trống rỗng doanh trướng, Tô Thần có chút thất vọng mất mát. Hết thảy trước mắt vẫn là cùng ra cắt lượng lúc trước rời đi đợi giống nhau như lúc, nhưng cái này lều vải chủ nhân chân chính cũng đã triệt để rời đi thế giới này. Nghĩ, hắn quyết định cho ra cắt lượng viết một thiên tế văn, thuận tiện bái một chút. Dù sao người ta nói thế nào cũng coi là mình nửa cái ân sư. Hắn đi đến trước bàn, đang chuẩn bị mài mực, tay lại là ngừng lại. Không được, hắn không thể làm như vậy. Không có ra cắt lượng là tẩy, hắn hiện tại đã không có cơ hội phạm bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Giống viết tế văn loại khả năng này sẽ bại lộ chân tướng sự tình tuyệt đối không thể làm. Mà lại ra cắt lượng cũng chưa chắc thật chết, dù sao ai cũng không có chân chính tận mắt nhìn đến. Đối, ra cắt thừa tướng còn sống. Muốn lừa qua người khác liền phải trước lừa gạt mình, nắm lấy cái này lý niệm Tô Thần ở trong lòng bắt đầu nhiều lần mặc niệm. Như thế ba lần về sau, hắn liền như là thường ngày đơn giản rửa mặt một phen liền nghỉ ngơi. Hắn không có chú ý tới chính là, doanh trướng cũng có một đôi xinh đẹp con người đang quan sát trong doanh trướng hết thảy. Xem ra thật sự là ta suy nghĩ nhiều. Đi mà quay lại Quan Ngân Bình cẩn thận đem rèm buông xuống, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Tô Thần cùng ra các thừa tướng ở giữa tình cảm chưa chắc thâm hậu cỡ nào, nhưng cũng cạn không đến đi đâu. Nếu là ra các thừa tướng thật đã không tại nhân thế, Tô Thần tuyệt đối sẽ không cùng một người không có chuyện gì một dạng ngủ ngon. Xem ra còn là mình suy nghĩ nhiều. Tâm tình thật tốt, Quan Ngân Bình nện bước nhẹ nhàng bước chân rời đi. Sáng sớm hôm sau, một đêm không ngủ Tô Thần ngáp một cái đi tới Trung quân đại doanh bên trong. Hắn đã ở trong lòng nhiều lần ám chỉ mình ra các thừa tướng còn sống, nhưng trong óc lại một mực không ngừng hiện hiện hai người lúc trước từng ly từng tí, đến mức cả đêm đều không có nghỉ ngơi tốt, cơ hồ là trắng đêm chưa ngủ. "Thưa tướng, cái này gia quốc đại sự tất nhiên trọng yếu, nhưng ngài cũng phải chú ý thân thể nha. Ngài nếu là mệt mỏi đổ, kia đại hán liền nguy hiểm." Đồng Dạng Đỉnh lấy mắt gấu mèo Ngụy Duyên nhìn xem Tô Thần một mặt tiểu tụy bộ dáng, rất là quan tâm nói một câu. Đây chính là để Khương Duy bọn người một trận mắt trợn tròn. Ngươi Ngụy Văn Trường lúc nào cũng học được quan tâm người, không, hẳn là bước mông ngựa. "Không sao." Thông qua đêm qua tiệc khánh công, Tô Thần tự tin cũng là đi lên, ngôn ngữ động tác cũng là càng phát ra tự nhiên. Hắn khoát tay áo, ra hiệu mình không có trở ngại, sau đó ngồi xuống phía trên chủ vị. "Đem các ngươi định ra kế hoạch tác chiến mang lên ta xem một chút." Tô Thần cố ý khiến cái này người thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận mình cái này mới thừa tướng, cho nên cũng không có như cùng ra cắt lượng để bọn hắn nói thoải mái, mà là trực tiếp đem riêng phần mình định ra kế hoạch tác chiến cho thu tới. Rất nhanh, mấy chục phần kế hoạch tác chiến liền giao tới. Đơn giản đọc qua một chút, Tô Thần phát hiện những này kế hoạch tác chiến không có một phần làm chính mình hài lòng, bao quát Ngụy Duyên cùng Khương Duy giao lên. Đương nhiên, hắn không phải bất mãn ý cụ thể kế hoạch tác chiến, mà là không hài lòng những người này chọn lựa chiến trường. Cơ hồ mỗi người đều dự định tại Lũng Hữu mở mới chiến trường, đem Lâm Vị các vùng toàn bộ cầm xuống. Liên đơn thuần từ quân sự góc độ đến xem, đây là cái không sai kế hoạch. Một khi cầm xuống Lâm Vị các vùng, vậy bọn hắn liền có được càng nhiều chiến lược quyền chủ động. Hướng Đông có thể uy hiếp toàn bộ Ti Lệ cùng Quan Trung địa khu, hướng Tây thì có thể cướp đoạt Lương Châu chiến lược yếu điểm. Có thể nói là tiến có thể công lui có thể thủ. Nhưng cũng chính vì vậy Ngụy quốc tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Lâm Vị các vùng, nhất định sẽ từ Ngụy quốc các nơi triệu tập tinh nhuệ binh mã đến đây phòng thủ, đến lúc đó bọn hắn cần trả giá thương vong tuyệt đối sẽ không nhỏ đến đi đâu. Đây không phải hắn muốn nhìn thấy, mà lại những người này quên cân nhắc một cái khác nhân tố trọng yếu, đó chính là Đông Nô. Song phương hiện tại là minh hữu không giả, nhưng đối phương cũng là bọn hắn đại hán nhất thống thiên hạ một cái trở ngại. Không thể làm cho đối phương cái gì cũng không trả giá liền đạt được lợi ích. Dựa theo hắn ý nghĩ, đó chính là đem chiến trường bày ở Kinh Châu một vùng. Vừa đến bọn hắn có thể cùng Tôn Quyền phối hợp với nhau, thứ hai cũng có thể tránh Tôn Quyền tọa sơn quan hồ đấu. Chơi bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút phía sau. Nhưng đây phải làm sao nói sao? Hắn là thừa tướng, tại hán quân bên trong nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng có một số việc không thể loạn làm chủ. Cũng tỉ như cái này tác chiến phương hướng. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, Ngụy Duyên bọn người định ra cái này kế hoạch tác chiến đại biểu cho quân tâm chỗ hướng. Thân là thừa tướng hắn không thể cùng mọi người đứng tại mặt đối lập. Một hai lần còn tốt, cứ thế mãi tuyệt đối sẽ dẫn xuất phiền phức đến. Thừa tướng, việc lớn không tốt. Chương 94, giúp trọng đạt thanh lý môn hộ. Chương 94, giúp trọng đạt thanh lý môn hộ. Tô Thần ngay tại suy nghĩ nên xử lý như thế nào chuyện này, một truyền lệnh quan liền vội vàng hấp tấp xông vào. Hắn hướng lên phía trên Tô Thần thi lễ một cái, thở không ra hơi đạo: "Thừa tướng, thuộc đô cấp báo, Đông Nô, Đông Nô hướng chúng ta khởi xướng tiến công." "Cái gì? Tôn Quyền tiến công chúng ta? Bọn hắn không phải chúng ta minh hữu sao? Đây có phải hay không là thật?" Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trung quân đại doanh bên trong nháy mắt sôi trào, đám người nhao nhao bắt lấy quan viên hỏi thăm. "Việc này chắc chắn 100. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, chúng ta tại Phù Lăng các vùng đã có 5 thành bị đoạn. Trong này có tình huống tặc kẽ, vậy hạ muốn thừa tướng mau chóng định đoạn." Nói quan viên liền đem trong tay tấu cho đẩy tới, Tô Thần mở ra xem, phát hiện đây là nơi đó thủ tướng thân bút thư, mặt trên còn có Lưu Thiện phê bình chú giải đã duyệt. Xem ra là thật, Tôn Quyền cái này chạy gỗ thật phái binh tiến đánh bọn hắn. Nhưng hắn lấy ở đâu lực lượng, không, dũ khí. Không biết bọn hắn mới vừa vận thu hoạch được liên tiếp thắng lợi, dưới mắt sĩ khí chính vượng sao. Còn có cái này Lưu Thiện cũng là, loại chuyện này chính ngươi trước xử lý một chút không được sao. Tại sao phải ta cái này ở xa ở ngoài ngàn dặm người xử lý? Chờ ta bên này làm ra quyết định, kia rau cúc vàng còn không đều phải lạnh. Thưa tướng, cái này Tôn Quyền tiểu nhi khinh người quá đáng, để mặt tướng mang binh tiến đến diện hắn đi. Đã sớm nhìn Đông Nô không vừa mắt Ngụy Duyên hung hắn nói. Người khác cũng là nhao nhao xin chiến. Thưa tướng, để ta xuất quân tiến đến chi viện đi. Thưa tướng, mỗi người đều là lòng đầy căm phẫn, giận không kèm được. Nếu như là Ngụy quốc khởi xướng tiến công, vậy bọn hắn đã không còn gì để nói, dù sao song phương là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng bây giờ hướng bọn hắn khởi xướng tiến công chính là Đông Nô, là minh hữu của bọn hắn. Cho dù ai cũng không chịu nhận. Nhìn phía dưới cùng mãnh liệt đám người, Tô Thần chợt phát hiện, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Mình có thể mượn cơ hội này xử lý vừa mới chuyện phiền toái. Tô Thần hơi để cao thanh âm để trong doanh trướng tất cả mọi người dần dần yên tĩnh trở lại, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Tô Thần ánh mắt đảo qua đám người, cao giọng hô: "Trương Dực ở đâu?" "Có mặt tướng." Trương Dực từ trong đám người đứng dậy. "Từ ngươi dẫn theo lĩnh 1.5000 đại quân đóng giữ đại doanh, thuận tiện giám thị Ngụy quân động tĩnh. Người khác lập tức trở về thu dọn đồ đạc, sáng mai nổ trại tiến về Phù Lăng." "Ân." "Lập tức đem nhiều lính như vậy ngựa mang về có phải là có chút nhiều?" Vẫn là nói trước mắt vị này thừa tướng lần này chuẩn bị nhất cử đem Tôn Quyền cho đánh nằm xuống. Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng mọi người cũng không dám nói thêm cái gì, nhao nhao lĩnh mệnh. "Đúng thừa tướng, những tù binh kia làm sao?" Khương Duy đột nhiên hỏi một câu. Hai người bọn họ lần đại chiến trước sau sau thế nhưng là tù binh không ít Ngụy quân sĩ tốt, mặc dù đã xử lý phân phát đại bộ phận, nhưng còn có gần 3 vạn người chưa kịp xử lý. Tô Thần nghĩ liền làm ra quyết định. Phổ thông tù binh liền giao cho Trương Dực ngay tại chỗ xử lý, về phần cái khác Ngụy quân tướng linh thì toàn bộ mang đi. "Đúng, Tư Mã Chiêu cái kia bất trung bất hiếu loạn thần tặc tử cũng không cần phải lưu lại, trực tiếp chém đầu gián chúng." Khương Duy sửng sốt một chút, lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ, Tô Thần đây là muốn đem Tư Mã gia cuối cùng này trụ cột cũng cho hủy đi. Không có Tư Mã Chiêu, kia Tư Mã gia tộc tại Ngụy quốc liền thật thành người xa cơ thất thế. Bèn bèn bằng vào đã hạ ngục Tư Mã Ý cái khác mấy con trai cùng tộc nhân là tuyệt đối không cách nào chống đỡ lấy Tư Mã gia cái này gia tộc tự phách.
Vâng. Hiểu được Khương Duy lên tiếng phải. Nhìn xem Khương Duy vội vàng rời đi thân ảnh, Dương Nghi nhíu mày. Giống Tư Mã Chiêu cái này cấp bậc tướng lĩnh, thừa tướng Di Vãng không đều là giao cho triều đình xử lý sao? Mặc dù cuối cùng đều theo chiếu vị này thừa tướng ý kiến xử trí, nhưng cái này quy trình là một mực tại đi. Hôm nay làm sao thái độ khác thường? Chẳng lẽ là bị Tôn Quyền cho triệt để khí đến? Thấy mọi người dần dần rời đi, cũng nhịn không được nữa, Dương Nghi hướng phía Tô Thần đi trôi qua. Thừa tướng, Tô Thần ngẩng đầu nhìn hắn một chút, hỏi, uy công là cảm thấy bản tướng xử lý như vậy Tư Mã Chiêu không thích hợp sao? Không biết vì cái gì, nhìn trước mắt vị này thừa tướng kia phảng phất xem thấu hết thảy ánh mắt, Dương Nghi lời đến khóe miệng bị hắn cho gắng gượng nuốt xuống. Không, không phải. Thần muốn nói không phải Tư Mã Chiêu sự tình, mà là Đông Nô chuyện bên kia. Cố gắng bình phục một chút tâm tình Dương Nghi, nghĩ nghĩ nói, mặc dù chúng ta liên tiếp hai lần đại thắng Ngụy quốc, nhưng liền tình thế trước mắt đến xem, Ngụy quốc vẫn như cũng là ba nhà chúng ta bên trong cường thịnh nhất một nước. Nó vốn có cương vực, nhân khẩu, tài nguyên đều vượt xa chúng ta. Nếu là chúng ta ở thời điểm này cùng Đông Nô sinh ra nội chiến, hậu quả khó mà lường được. Dương Nghi vẫn có chút tự mình hiểu lấy, rất rõ ràng trước mắt Đại Hán cùng Đông Nô là cái gì tình huống. Hai nhà cộng lại đều chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng cùng Ngụy quốc chống lại, nếu là phát sinh nội chiến, kia tuyệt đối sẽ bị Ngụy quốc cho từng cái đánh tan. Uy công nói không sai, chúng ta bây giờ xác thực không nên cùng Đông Nô sinh ra nội chiến, nhưng đối với Tôn Quyền khiêu khích chúng ta cũng không thể xem như cái gì đều không có phát sinh không phải. Ừm. Dương Nghi nhìn trước mắt Tô Thần một người, lập tức phản ứng lại, hơi có vẻ kinh hỉ nói, chẳng lẽ thừa tướng cử động lần này chỉ là vì hù dọa một chút Tôn Quyền cùng Đông Nô, cũng không thể thật đem bọn hắn cho giết đi. Tô Thần cười cười, đột nhiên xuất hiện một câu trò đùa lời nói để Dương Nghi có chút phản ứng không kịp. Tại trong ấn tượng của hắn, trước mắt vị này thừa tướng giống như không thế nào cùng hắn mở qua trò đùa. Hôm nay là lần đầu. Nhìn xem Dương Nghi ánh mắt, Tô Thần nơi nào không rõ đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng không để ý bởi vì hắn chính là cố ý cùng con mắt sinh trưởng ở trên đầu Ngụy Duyên khác biệt. Tô Thần thông qua những ngày này quan sát phát hiện Dương Nghi bề ngoài mặc dù có chút cuồng, nhưng nội tâm kỳ thật thật không tự tin. Đối phương rất khát vọng được đến ra cắt lượng cái này thừa tướng tán thành, khen ngợi, còn có tín nhiệm. Mà hắn mở cái này trò đùa chính là vì thể hiện mình đối Dương Nghi tín nhiệm. Thử hỏi, có ai sẽ cùng bằng hữu của mình cùng thân nhân bên ngoài người đùa giỡn hay sao? Quả nhiên, tại hơi ngẩn ra một chút sau, Dương Nghi trên mặt lộ ra tương đối ít thấy tự nhiên nụ cười. Đúng, thừa tướng. Cảm giác khoảng cách rút ngắn không ít, Dương Nghi cũng không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng, đã chúng ta lần này chỉ là vì hù dọa một chút Tôn Quyền, vậy tại sao còn muốn đem nhiều như vậy đại quân cùng một chỗ điều tới? Trải qua mấy vòng bổ sung bọn hắn trước mắt ở tiền tuyến binh mã không sai biệt lắm có 12 vạn chi chúng. Dựa theo bọn hắn vị này thừa tướng trước đó mệnh lệnh, tối thiểu nhất muốn đem 8 vạn đại quân cho rút về đi. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Không nói khác, chỉ là trên đường vừa đi vừa về tiêu hao lương thực vật tư chính là cái con số trên trời. Đây đối với quốc khố vốn là giật gấu và vai Đại Hán thật sự mà nói có chút lãng phí. Tô Thần sát có việc nhìn Tả Hữu, xác định không có ngoại nhân về sau, nói: "Uy công ngươi cũng không phải ngoại nhân, ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật. Ta chuẩn bị đem sang năm Bắc phạt chiến trường phóng tới Kinh Châu một vùng." "Kinh Châu?" Tô Thần nhẹ gật đầu, đem chiến trường đặt ở Kinh Châu không chỉ có thể cùng Ngô quân tốt hơn phối hợp, còn có thể hóa giải một chút Ngụy quốc trên dưới căng cứng thần kinh, để bọn hắn đem lực chú ý từ Lũng Hữu bên này dịch chuyển khỏi. Dương Nghi không phải những cái kia thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề mã phu, hơi một suy nghĩ liền minh bạch trước mắt vị này thừa tướng ý nghĩ. Đó chính là gấp lửa bỏ tay người. Kinh Châu bên kia ba nhà đều có địa bàn, nhưng cùng Ngụy quốc lớn diện tích giáp giới đồng thời có bảy trọng binh chỉ có Tôn Quyền bọn hắn. Nếu là đem chiến trường còn tại đó, kia vô luận chiến tranh thắng bại như thế nào, nhận tổn thất lớn nhất đều là Tôn Quyền cùng Đông Nô, dù sao bọn hắn muốn thủ vệ địa phương rất nhiều, muốn bảo vệ đồ vật cũng rất nhiều rất nhiều. Nghĩ rõ ràng hết thể Dương Nghi trên mặt cũng là hợp thời lộ ra nụ cười, thừa tướng anh minh. Không biết có phải hay không là ảo giác của mình, Tô Thần cảm giác đây là Dương Nghi đã nói với hắn chân thành nhất một câu. Xem ra chính mình phán đoán là đúng. Dương Nghi cái này thừa tướng tham quân cũng không phải là thật như vậy ngạo mạn, hắn chỉ là nghĩ tại gia cát lượng vị này thừa tướng trước mặt có được càng nhiều cơ hội biểu hiện mà thôi. Tô Thần vô vô Dương Nghi bà bay, cổ vũ nói, chỉ riêng ta một người anh minh nhưng vô dụng, các ngươi cũng phải giúp làm điểm cống hiến mới được. Ý thức được cái gì, Dương Nghi không người thi lễ một cái, mời thừa tướng phân phó. Tô Thần hài lòng nhẹ gật đầu, nói ngay vào điểm chính, ta chuẩn bị phái ngươi đi sứ Đông Nô, giải quyết thích đáng chuyện này. Tuy nói là giải quyết thích đáng, nhưng không thể rơi khí thế, nhất định phải làm cho Tôn Quyền bỏ ra cái giá xứng đáng. Thần minh bạch. Dương Nghi có chút kích động, điều này đại biểu Đại Hán đi sứ Đông Nô cũng không phải ai cũng có thể đi. Không chỉ có phải có đầy đủ năng lực, còn muốn có đầy đủ trung thành. Xem ra thừa tướng trước đó nói là thật, đối phương thật không có bởi vì hoẹ lý các vùng sự tình mà giận lây sang bọn hắn. Ừm. Tô Thần thái độ đối với Dương Nghi rất là hài lòng, nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi ngày mai liền xuất phát, trực tiếp tiến về kiến nghiệp. Trực tiếp đi kiến nghiệp. Có thể hay không sớm một chút? Dương Nghi có chút chần chờ, muốn thông qua đàm phán giáo huấn người khác thuận tiện từ trong tay người khác vớt đầy đủ chỗ tốt là cần thực lực. Cho nên hắn dự định trước tiên ở Vịnh Yên bên kia đợi mấy ngày, đợi đến bên này viện quân nhanh đến thời điểm lại tiến về kiến nghiệp. Có chi này vừa mới đánh bại mấy chục vạn Ngụy quân tinh nhuệ chỗ dựa, hắn mới tốt cùng Tôn Quyền công phu sư tử ngoạn. Đối này Tô Thần có khác biệt ý kiến, một chút cũng không sớm. Thậm chí hiện tại đi đều có thể hơi trễ.
hiện tại đi đều hơi trễ. Không đợi Dương Nghi hiểu được đối phương lời này ý tứ, liền nghe Tô Thần tiếp tục nói, mặc dù không biết Tôn Quyền lần này nổi điên làm gì, nhưng có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không biết chúng ta lại đạt được một lần đại thắng, nếu không liền xem như mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám ở sau lưng đâm đao. Cho nên ngươi muốn đuổi tại Tôn Quyền nhận được tin tức hạ lệnh rút quân trước đó đuổi tới kiến nghiệp. Chỉ có Ngô Quân chiếm cứ lấy địa bàn, chúng ta mới có thể có lý có cứ hướng hắn yêu cầu chỗ tốt. Tô Thần đối Dương Nghi chậm rãi mà nói, nếu để cho người không biết chuyện thấy cảnh này, còn tưởng rằng Đông Ngô đại quân là bọn hắn cố ý dẫn tới đây này. Bất quá Dương Nghi cũng coi như nhìn ra, bọn hắn vị này thừa tướng lần này là quyết tâm muốn để Tôn Quyền phải trả cái giá nặng nề. Đây cũng không sai. Những năm này bọn hắn vì thúc đẩy song phương một lần nữa kết minh, không chỉ có buông xuống năm đó cửu hận, còn vô ích cho ra đi không ít chỗ tốt. Lần này vừa bận để Tôn Quyền cả gốc lẫn lãi phun ra, lại dặn dò vài câu về sau, Tô Thần hợp thời kết thúc cái đề tài này. Tốt, tạm thời liền nói đến nơi đây, ta đi cấp ngươi viết phần văn thư, ngươi đem những này kế hoạch tắt chiến đốt. Vâng. Đem Tô Thần bản giao nhớ cho kỹ, Dương Nghi đi đến trước bàn nhìn một chút, phát hiện tất cả kế hoạch tác chiến toàn bộ đều ở nơi này, bao quát Khương Duy cùng Ngụy Duyên hai người này. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Bình thường mà nói coi như không áp dụng những này kế hoạch tác chiến, cũng sẽ chọn lựa mấy phần không sai tồn tại để ngày sau tham khảo loại hình. Có thể từ tình huống dưới mắt đến xem, nhà mình vị này thừa tướng căn bản không có ý định lưu nhiệm gì một phần. Cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đến tột cùng là dạng gì kế hoạch tác chiến sẽ để cho nhà mình vị này thừa tướng như thế ghét bỏ. Hắn tiện tay lật ra Ngụy Duyên kế hoạch tác chiến nhìn một chút, lập tức minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Nếu như đơn thuần từ quân sự góc độ đến xem, đây tuyệt đối là một phần hoàn mỹ không một tì vết kế hoạch tác chiến, nhưng vấn đề là Ngụy Duyên giá hỏa này quên cân nhắc chiến trường bên ngoài đồ vật. Mã Phu chính là Mã Phu. Trong lòng dừng lại xem thường, Dương Nghi trực tiếp đem Ngụy Duyên phần này kế hoạch tác chiến ném vào trong chậu than, về phần người khác kế hoạch tác chiến hắn cũng lười nhìn. Theo toàn bộ kế hoạch tác chiến biến thành cho tàn, Tô Thần văn thư cũng là viết xong. Lo lắng hỏng việc, Dương Nghi không dám trì hoãn, cầm văn thư liền vội vàng rời đi. Hắn chuẩn bị hôm nay liền tiến về kiến nghiệp. Nhìn xem hắn đi xa thân ảnh, Tô Thần khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười. Trải qua trước đó hai lần đại chiến thắng lợi, hắn đã dần dần thích ứng mình cái này thừa tướng thân phận, cũng thành công bỏ đi phi ý để bọn người hoài nghi. Hắn sau đó phải làm chính là thực hiện chức trách của mình, thuận tiện hoàn thành ra cắt lượng nguyện vọng. Nhưng những này không phải một mình hắn liền có thể hoàn thành, còn cần người khác trợ giúp, bao quát Dương Nghi cùng Ngụy Duyên. Hắn không có ra cắt lượng như thế thần hồ kỳ kỹ ngự hạ chi thuật, có thể làm cho tất cả mọi người ngoan ngoãn nghe mình, nhưng hắn cũng có ưu thế của mình, đó chính là không có ra cắt lượng như thế gánh vác cùng bạo phủ. Vì đạt tới mục đích hắn có thể thỏa hiệp, cũng có thể đùa nghịch thủ đoạn. Tỷ như Ngụy Duyên thích trên chiến trường đại triển quyền cước, vậy hắn liền tận khả năng không can dự đối phương, cho đối phương đầy đủ phát huy không gian. Dương Nghi muốn thu hoạch được tán đồng, muốn thu hoạch được hắn tín nhiệm cùng ưu ái, vậy hắn liền cho đối phương tận khả năng nhiều sự tình đi làm, ngày bình thường cũng tận khả năng nhiều một chút quan tâm. Mặc dù có chút hèn hạ, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem hiệu quả cũng không tệ lắm. Đương nhiên, đây là đường nhỏ. Muốn chân chính khiến cái này người vì mình sử dụng, còn phải cần hắn hiện ra đầy đủ năng lực. Chỉ có dẫn đầu Ngụy Duyên bọn người thu hoạch được một lần lại một lần thắng lợi, mới có thể để bọn hắn cảm thấy mình chính là trong lòng bọn họ bên trong gia cắt thừa tướng. Không phải hắn hôm nay những này hơi có vẻ cử động khác thường đều sẽ trở thành Dương Nghi bọn người hoài nghi mình thân phận chứng cứ. Tại trung quân đại doanh đợi trong chốc lát về sau, Tô Thần liền đi trở về mình trướng ngủ, cũng chính là cái kia phòng an toàn. Ngân Bình, ngươi. Hắn đang muốn gọi quan Ngân Bình hỗ trợ cùng một chỗ thu dọn đồ đạc lại phát hiện đối phương không ở nơi này. Nhìn ta cái này lỗ bóc. Đột nhiên, Tô Thần vỗ trán một cái, hắn nhớ tới đến. Quan Ngân Bình hôm nay đi chầm chậm ra các quả, đoán chừng ban đêm mới có thể trở về. Không có cách nào, nàng đành phải mình tự mình động thủ chỉnh lý. Đương nhiên, hắn có thể gọi cái khác binh lính đến đây thu thập, nhưng cái này phòng an toàn bên trong đồ vật hắn thật đúng là không yên lòng giao cho người khác đến chỉnh lý thu thập. Võ đài. Mấy tên sĩ tốt áp giải bẩn thỉu, chật vật không chịu nổi Tư Mã Chiêu hướng đoạn đầu đài phương hướng đi đến. Đây không phải thật. Đây không phải thật. Cảnh tượng giống nhau Tư Mã Chiêu những ngày này không biết mơ tới qua bao nhiêu lần. Mỗi lần vừa bấm mình liền sẽ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhưng bây giờ vô luận hắn như thế nào bấm mình, chính là không tỉnh lại. Tại sao có thể như vậy? Tư Mã Chiêu trong lòng rất cảm thấy sợ hãi đồng thời cũng rất là nghi hoặc, hắn không phải người bình thường, là Tư Mã gia tộc người thừa kế một trong, là đại tộc tử đệ. Dựa theo đại gia trưởng lâu hình thành ăn ý, coi như không thả hắn đi, cũng hẳn là đem hắn ăn ngon uống sướng giam lại mới đúng. Nhưng bây giờ gia cát lượng lại là muốn đem hắn trực tiếp chém đầu, người gia cát lượng liền một chút cũng không lo lắng tại Ngụy quốc gia cát đàn sao? Đi mau, đừng lề mề. Một hán quân sĩ tốt thấy Tư Mã Chiêu lề mề, trực tiếp một roi quất tới. Chương 95, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Chương 95, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. A Tư Mã Chiêu từ nhỏ đến lớn đâu chịu nổi đãi ngộ này, không tự chủ được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bộ dáng kia muốn bao nhiêu thê lương có bao nhiêu thê lương. Tốt, đừng dây vào hắn, nhanh mang tới. Nơi xa có chút nhìn không được, Khương Duy phân phó một câu. Vâng. Mấy tên hán quân sĩ tốt không dám thất lễ, vội vàng lên tiếng liền kéo lấy Tư Mã Chiêu đi đến kết thúc đầu đài. Khương Duy tướng quân. Nghe tới thanh âm, Khương Duy quay người nhìn lại, phát hiện là quan Ngân Bình cùng Gia Cát Quả hai người, nhìn xem cùng nhau mà đến hai người có chút kỳ quái hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Gia Cát Quả tiến lên nói, là như thế này. Đây không phải lập tức sẽ rời đi sao? Ta muốn rời đi trước đó tế điện một chút Tô tiên sinh, dù sao hắn cũng coi là cha ta nửa cái học sinh. Nhưng ta không biết hắn táng ở nơi nào, cho nên đến đây hỏi thăm. Khương Duy liếc mắt nhìn Gia Cát Quả bên cạnh quan Ngân Bình, gặp nàng khẽ gật đầu một cái, rồi mới lên tiếng,
từ cái này đi về phía nam đại khái đi 10 dặm, ngay tại Dương Sơn dưới chân. Tạ ơn Khương tướng quân. Hướng Khương Duy nói một tiếng cảm ơn, ra cắt quả liền cùng Quan Ngân Bình cùng rời đi. Các nàng cưới đến đều là lương câu, chỉ chốc lát sau liền đi tới Dương Sơn dưới chân, bốn phía tìm kiếm một phen về sau rốt cuộc tìm được một tòa kiến tạo không lâu phần mộ. Cái này, đây là ai làm? Quan Ngân Bình vừa mới đi lên trước liền phát hiện Tô Thần phần mộ bị người đào mở. Từ trong quan mục nước động còn có chung quanh bùn đất mới mẻ trình độ đến xem, cái này phần mộ bị cướp đã có một đoạn thời gian. Nàng nhìn xem đã bị mở ra, bên trong lại là dấu tuyết quan tài, vô cùng đau đầu. Một bộ trong quan tài đến cùng có hay không chứa qua người là rất dễ dàng nhìn ra. Dưới mắt cái này rõ ràng chính là một bộ chưa từng dùng qua không quan tài. Lần này phiền phức, nàng phải làm sao cùng ra cắt quả giải thích. Tựa hồ nghe đến nàng tiếng lòng ra cắt quả nhìn trong quan mục, hỏi, Tô tiên sinh gì thể đi đâu? Có thể là bị trộm mộ lấy đi. Lúc nói lời này Quan Ngân Bình một trận nóng mặt, nàng vẫn là lần đầu ngay trước mặt người khác nói láo, mà lại nói láo đối tượng còn là mình hảo tỉ muội. Nhưng nàng cũng không có cách nào, cũng không thể nói cho ra cắt quả, trong này từ đầu tới đuôi liền không có bất luận cái gì thi thể đi. Ra cắt quả tựa hồ nhìn không ra Quan Ngân Bình đang nói láo, ở bên cạnh quan sát sau một lúc liền trực tiếp nhảy vào mở trong quan tài, đem một bên Quan Ngân Bình giật nảy mình. Quả nhi, ngươi làm cái gì? Mau ra đây. Bên trong nói không chừng có rắn, côn trùng, chuột, kiến cái gì. Ra cắt quả không có trả lời, phối hợp đưa tay tại vận đục nước đọng bên trong lục lọi. Thật lâu, nàng rốt cục cũng ngừng lại, sắc mặt có chút khó coi, không có. Thứ gì không có? Một cái vật bồi táng, mang theo nguyền rủa. Nếu ai đào mở Tô tiên sinh phần mộ, ai liền sẽ bởi vì cái này nguyền rủa cửa nát nhà tan, đoạn tử tuyệt tôn. Ra cắt quả cái này rõ ràng là đang thử thăm dò, nhưng Quan Ngân Bình lại không phải 3 tuổi tiểu hài từ nơi nào sẽ như vậy mà đơn giản mắc lửa. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hợp thời lộ ra vẻ phẫn nộ, cũng đối trộm mộ thống mạng. Nhìn trước mắt giận không kèm được Quan Ngân Bình, ra cắt quả có chút thất vọng, nhưng vẫn là tiếp tục nói, trộm mộ người khẳng định sẽ không may, nhưng bọn hắn người sau lưng chưa chắc sẽ nhận ông trời trừng phạt. Theo ta thấy vẫn là phái người đem chuyện này tỉ mỉ điều tra rõ ràng cho thỏa đáng. Dù sao Tô tiên sinh giúp cha ta còn có đại hán nhiều như vậy bận điệu, chúng ta không thể để sau khi hắn chết cũng không thể an bình. Quan Ngân Bình không có lập tức đáp ứng, nàng mơ hồ cảm giác trong này có thành tựu. Quan tỷ tỷ, ngươi không đồng ý sao? Ta đương nhiên đồng ý, Tô thần cũng là bạn tốt của ta, ta tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lấy lại tinh thần, Quan Ngân Bình nhìn trước mắt có chút ý vị thâm trường ra cắt quả, mở miệng nói ra, ta sau khi trở về liền lập tức an bài nhân thủ điều tra chuyện này, nhất định đem sự tình tra cái tra ra manh mối. Ra cắt quả con ngươi xinh đẹp bên trong hiện lên một vòng tinh quang, nàng không sợ Quan Ngân Bình từ đó cản trở, liền sợ đối phương không nguyện ý điều tra. Chỉ cần điều tra, kia chân tướng liền sẽ có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời, kém nhất cũng có thể được đến một chút dấu vết để lại, trợ giúp nàng tiến thêm một bước tiếp cận chân tướng. Vậy chuyện này liền xin nhờ quan tỷ tỷ ngươi. Đạt tới mục đích, ra cắt quả cũng không còn quấy rối dây dưa, cùng Quan Ngân Bình cùng một chỗ tại bốn phía cẩn thận xem xét một phen sau liền theo đối phương cùng một chỗ trở về Trung quân đại doanh. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần xuất lĩnh hơn 8 vạn Hán quân trùng trùng điệp điệp xuôi nam. Ra cắt quả muốn lưu lại, nhưng bị Tô Thần lấy người nhà đoàn tụ làm lý do cưỡng ép mang đi, chỉ có Quan Ngân Bình lưu lại tự mình điều tra Tô Thần phần mộ bị cướp một chuyện. Hán quân lớn như thế quy mô hành động tự nhiên không gạt được nhìn chằm vào bọn Hán ngụy quân chính xác, tin tức rất nhanh liền truyền đến Lạc Dương. Bệ hạ cùng Tào tướng quân bọn hắn ngay tại nói chuyện, ngươi một hồi lại đi vào bẩm báo. Bị thị vệ ngăn ở cổng quan viên có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành đứng ở một bên chờ đợi. Cùng lúc đó, Trần Quần thông qua tầng tầng cửa ải cùng cửa nhà lao, đi vào trong tiên lao. Cùng phía trước hôi thối nồng nặc, ô uế đầy đất nhà tù khác biệt, tận cùng bên trong nhất căn này nhà tù rất là sạch sẽ, hoa cỏ, lư hương, ngọn nến các loại vật phẩm đầy đủ mọi thứ, cùng trong nhà không có gì khác biệt. Mà tại Ngụy quốc bên trong có thể ở lại loại này phòng đơn tù phạm cũng chỉ có Tư Mã Ý đi đến trong phòng giam, nhìn xem ngay tại cẩn thận tỉ mỉ luyện tập thư pháp Tư Mã Ý. Trần Quần trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Làm hảo hữu, hắn biết rõ Tư Mã Ý đối Tư Mã Chiêu đứa con trai này coi trọng, cho nên khi biết đối phương bị bắt ngay lập tức hắn liền thương lượng với Tào Duệ, muốn dùng vài tòa thành nhỏ hoặc là cái khác lương thực các loại vật tư cùng Gia Cát Lượng tiến hành trao đổi. Nhưng ai có thể tưởng đến Gia Cát Lượng tên khốn này không chỉ có không có đồng ý khoản giao dịch này, còn trước mặt mọi người đem Tư Mã Chiêu cho chém đầu. Là tự thượng sự tình đi. Tư Mã Ý thanh âm đem Trần Quần từ trong suy nghĩ kéo về hiện thực, hắn nhìn ngay tại múa bút thành văn Tư Mã Ý, do dự một chút nói, là tự thượng sự tình. Tại 5 ngày trước, Tử Thượng bị Gia Cát Lượng trước mặt mọi người chém đầu. Đông. Tư Mã Ý tay vì đó mà ngừng lại, không cẩn thận buông ra bút lông thẳng tắp hạ lạc nện ở trên thẻ trúc phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hảo hưu thất thố bộ dáng, để Trần Quân có chút ấy náy, trọng đạn, chuyện này là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Ban đầu là hắn cùng Tào Duệ để bạn Tư Mã Chiêu. Vốn là vì bổ khuyết Tư Mã Ý cùng Tư Mã Gia, không nghĩ tới phần này bổ nhiệm cuối cùng lại là thành Tư Mã Chiêu vừa đòi mạng. Tư Mã Ý không có nói tiếp, trong phòng giam cũng là lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, động tác có chút cứng nhắc, Tư Mã Ý nhặt lên rơi xuống bút tại trong nghiên mực dính một hồi mực nước liền tiếp theo viết. Nếu như không có những chuyện khác liền đi đi thôi, ta nghĩ một người lặng lặng. Vậy ta liền đi trước, có nhu cầu gì có thể tùy thời sách. Trần Quân cũng biết liên tiếp đánh mất hai cái ái tử Tư Mã Ý có bao nhiêu đau lòng, đây không phải hắn an ủi một hai câu liền có thể hóa giải, hết thảy đều phải dựa vào thời gian cùng chính Tư Mã Ý, lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp quay người rời đi. Ngay tại hắn sắp đi ra Tư Mã Ý căn này nhà tù phạm vi thời điểm, thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Tô Tử Dạ cùng ra các khổng minh khác biệt, đừng nghĩ đến dùng đối phó ra các lượng phương pháp tới đối phó, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Trần Quân bước chân hơi ngừng lại, khẽ gật đầu một cái. Bọn hắn lần này ăn thiệt thòi lớn như thế khẳng định không thể cứ như vậy tính, tuyệt đối là muốn trả thù. Nhưng từ Trọng Đạt lời này đến xem, đối phương là đã xác định thủ quân bên trong cái kia ra cắt lượng là Tô Thần giả trang. Rời đi nhà giam sau, Trần Quân đi thẳng tới trong hoàng cung, nhìn thấy tại cửa ra vào chờ quan viên, do hỏi, ngươi có tin tức gì phải bẩm báo sao? Hồi tư không, là liên quan tới thủ quân tin tức. Truyền lệnh quan không người thi lễ một cái, giải thích nói, căn cứ trinh sát bẩm báo, thủ quân chủ lực đại quân đã hoàn toàn rút về Ích Châu cảnh nội, chỉ để lại hơn 1 vạn đại quân đóng giữ vị thủy phía nam thủ quân đại doanh. Thủ quân rút, mà lại đóng giữ thủ quân cũng rút về vị thủy phía nam. Đem đồ vật cho ta. Cảm giác đây là cái trọng yếu tình báo, Trần Quân cầm qua truyền lệnh quan tình báo trong tay liền đi vào trong cung điện. Trong cung điện Tào Duệ gặp hắn tiến đến cũng là dừng động tác lại, đối phía dưới Tào Sảng cùng Quách Hoài nói, hai người các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì sang năm chiến sự chuẩn bị sẵn sàng. Tạ bệ hạ. Quách Hoài cùng Tào Sảng hai người đứng dậy hướng Tào Duệ nghiêm túc thi lễ một cái liền cùng nhau rời đi. Sượt qua người thời điểm cũng không quên hướng Trần Quân hành lễ vân an. Nhìn xem hai người hai đầu lông mày nhẹ nhõm thân sắc, Trần Quân hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, ngài không có ý định trừng phạt hai người bọn họ? Tào Sảng cùng Quách Hoài hai người lần này trêu ra chuyện phiền toái không nhỏ, một cái nhục mạ trước mắt bệ hạ, một cái vứt bỏ lũ hữu, để Ngụy Quốc lâm vào chiến lược bị động. Vô luận thứ nào đều đủ để mất đầu. Có thể từ tình huống dưới mắt đến xem, trước mắt vị này bệ hạ tựa hồ không có ý định nghiêm khắc xử phạt hai người. Giết bọn hắn, kia sang năm lại nên để ai đến lĩnh quân tác chiến đâu? Sắc mặt mỏi mệt Tào Duệ yếu ớt nói một câu. Bọn hắn Ngụy Quốc nhân tài rất nhiều, có thể một mình xuất quân tác chiến không ít người, nhưng bởi vì trước đó một hệ liệt không thoải mái, hắn hiện tại không có ý định cũng không quá nguyện ý dùng những cái kia cùng Hạ Hầu gia quan hệ mật thiết tướng lĩnh. Tư Mã gia người bên kia hắn ngược lại là muốn dùng, nhưng vì cố kỵ Hạ Hầu gia cảm xúc cũng chỉ có thể đủ tạm thời bài trừ bên ngoài. Kể từ đó hắn cũng chỉ có thể từ Tào gia hoặc là cái khác một chút không có gì quá lớn thế lực trong hàng tướng lanh chọn lựa. Mà Tào Sảng là Tào gia người thừa kế một trong, cũng là Tào gia tại triều đình bên trong đại tân sinh đại biểu, trừng phạt quá mức tuyệt đối sẽ đắc tội toàn bộ Tào gia. Quách Hoài bên kia cũng là, nhà hắn mặc dù không có Tào gia hiển hách, nhưng bởi vì năng lực xuất chúng nguyên nhân, trong quân đội người ủng hộ rất nhiều. Rất không cái gì thế lực tướng lĩnh đều rất tôn sùng hắn loại này dựa vào năng lực thượng vị người. Sự phạt quá mức sẽ khiến những người này bất mãn, mà lại hai người tự thân cũng là khó được nhân tài, cho nên hắn lần này không định nghiêm khắc xử phạt hai người. Nếu là không nghiêm khắc xử phạt bọn hắn, chỉ sợ cả triều văn võ sẽ có ý kiến. Trần Quân nhắc nhở một câu. Lúc hữu chi chiến bọn hắn trước sau cũng liền hao tổn mấy vạn người, đồng thời Quách Hoài tại rút quân trước đó mang đi nơi đó lượng lớn bách tính lương thực chờ. So với Tư Mã Ý trước đó chiến bại, lần này tổn thất rất nhỏ. Nhưng lúc hữu địa hình thực tế là quá mức trọng yếu, ký huyện các vùng luân hãm trực tiếp để bọn hắn tạm thời mất đi chiến lược quyền chủ động. Có thể nói bất bỏ lũ hữu trách nhiệm so Tư Mã Ý hao tổn mấy chục vạn đại quân còn mu lớn. Cả triều văn võ tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Hô, Tào Duệ đi tới trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bắt đầu rơi xuống đông tuyết, hít sâu một hơi, nói, lần này chiến bại chấm sẽ một mình gánh chịu. A. Trần Quân ngẩng đầu nhìn một chút Tào Duệ, gặp hắn không phải đang nói đùa, rung động trong lòng đồng thời cũng rất là khâm phục. Lần này chiến bại muốn nói trách nhiệm của ai lớn nhất, đây tuyệt đối là trước mắt vị hoàng đế bệ hạ này. Làm cho đối phương đến gánh chịu trách nhiệm rất bình thường, cũng rất hợp lý, nhưng đừng quên, đối phương không phải người bình thường, là Ngụy Quốc hoàng đế, là quân vương. Thân là quân vương ngươi có thể biết sai, có thể đổi sai, duy chỉ có không thể nhận lầm, chỉ có dạng này ngươi mới có thể bảo trì đầy đủ hy vọng, mới có thể tại lần sau làm phạm sai lầm quyết sách lúc để tất cả ngu xuẩn cảm thấy không phải lỗi của ngươi, là bên cạnh ngươi những cái kia gian thần lừa dối ngươi. Mà ngươi một khi phá cái này kim thân, vậy lần sau triều đình làm ra sai lầm gì quyết sách lúc bách tính rất dễ dàng giận chó đánh mèo ngươi, bao quát một chút thiên tai nhân họa cũng sẽ giận chó đánh mèo đến trên đầu ngươi, cảm thấy là ngươi vị hoàng đế này đức hạnh có thua thiệt, đắc tội ông trời mới có thể hạ xuống như thế xử phạt. Những này hậu quả đáng sợ hắn không tin trước mắt vị này bệ hạ không biết, nhưng đối phương vẫn là quyết định mình gánh chịu hết thảy, cái này lòng dạ cùng quyết đoán thật đúng là không thua năm đó võ đế à. Có này minh quân, bọn hắn Ngụy Quốc lo gì không thể bình định thiên hạ. Trong lúc nhất thời Trần Quần trong lòng hiện ra một cỗ đã lâu hào hùng. Hắn đã quyết định, sau khi trở về liền dành thời gian rèn luyện thân thể, tranh thủ còn sống nhìn thấy Ngụy Quốc nhất thống Giang Sơn, nhìn thấy trước mắt vị này bệ hạ quân lâm thiên hạ. Gặp hắn không ngôn ngữ, Tào Duệ chủ động mở miệng hỏi, "Trường Văn, trong tay ngươi cầm chính là cái gì?" Lấy lại tinh thần Trần Quân liền đội vàng đem tình báo đưa tới, là Ngũ Trượng Nguyên bên kia tin tức truyền đến, nói thuộc quân chủ lực đã lui về Ích Châu, chỉ ở vị thủy phía nam đại doanh lưu lại hơn 1 vạn nhân mã đóng giữ. Xem ra chấm được đến cái kia tình báo là thật, Tôn Quyền tên ngu xuẩn kia thật đối thuộc quân khởi xướng tiến công. Tào Duệ nhìn xem tình báo trong tay, cười cười, bọn hắn trước đó liền có thu được tình báo, nói Tôn Quyền có thể muốn đối thuộc quân hạ thủ. Vốn cho rằng là cái tình báo giả, nhưng bây giờ xem ra là hắn xem thường Tôn Quyền thằng ngu này đảm lượng. Thả ra trong tay tình báo, Tào Duệ đột nhiên hỏi, "Trường Văn, ngươi cảm thấy chúng ta có cơ hội liên thủ với Đông Ngô diệt đi thuộc hắn sao?" Trần Quân không biết Tào Duệ vì cái gì có ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn là lắc đầu, không có cơ hội này. Tôn Quyền cũng hẳn là giống như chúng ta phán đoán sai lầm, cảm thấy ra cắt lượng đã chết mới làm ra loại này bội bạc sự tình, chờ bọn hắn biết lũng hữu tình huống bên kia hẳn là liền sẽ rút quân. Nếu như bây giờ thuộc quân đã đánh vào quan trung, chiếm cứ Trường An các vùng, vậy bọn hắn còn có cơ hội liên thủ với Đông Ngô. Nhưng bây giờ vô luận là Lương Châu hay là quan trung các vùng đều trong tay bọn hắn, có thể nói Ngụy Quốc căn cơ căn bản cũng không có nhận dao động, chỉ cần thời gian 3 năm 5 liền có thể khôi phục nguyên khí. Loại tình huống này, Tôn Quyền cùng hắn một đám thần tử chỉ cần không ngốc liền sẽ không làm ra bảo hộ lột ra sự tình.
Nói như vậy ra Cát Lượng là cố ý tại hướng chúng ta yếu thế. Tào Duệ nhíu mày hỏi. Bọn hắn có thể nghĩ đến Tôn Quyền sẽ rất mau bỏ đi quân, không có khả năng ra Cát Lượng nghĩ không ra, nhưng đối phương vẫn là nghĩa vô phản cố rút quân hồi biên. Hiển nhiên, đối phương là có khác mục đích, lớn nhất khả năng chính là hướng bọn hắn yếu thế. Chưa nói tới yếu thế, chỉ là chuyển đổi hạ chiến hơi phương hướng. Trần Quân nuốt nuốt sợi dâu, phân tích nói, nếu như ta không có đoán sai, Tô Tử Dạ lần sau dụng binh hẳn là tại Kinh Châu một vùng. Tại Lũng Hưu cùng Phù Phong một vùng tác chiến đối với thủ quân đến nói là 10 phần bất lợi, nơi này khoảng cách Rích Châu thực tế là quá xa. Lương Thảo vận chuyển không tiện không nói, phía sau có biến cũng không kịp hưởng ứng chi viện. Càng thêm chủ yếu chính là thủ quân đã chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng. Hiện tại ký huyện phía Nam Lũng Hưu mảng lớn địa khu đã bị thủ quân cầm xuống, nếu là lại đột phá lâm vị các vùng phòng tuyến, kia vô luận là Ti Lệ địa khu vẫn là Lương Châu các vùng đều chính là thủ quân một bàn đồ ăn. Cho nên vì ngăn trở thủ quân, bọn hắn sẽ triệu tập ngụy quốc trên dưới tất cả có thể triệu tập lực lượng tiến hành thủ vệ. Đây cũng không phải là 1-2 vạn binh mã, mà là tiếp cận 50 vạn tinh nhuệ đại quân, thực tế không được còn có thể tiếp tục chiêu mộ mấy chục vạn thanh niên trai tráng gia nhập. Gần 100 vạn đại quân như thế nào thủ quân kia chỉ là hơn 10 vạn binh mã đủ khả năng hao tổn qua được. Chương 96, Tào Duệ xuất thủ chương 96, Tào Duệ xuất thủ mà lại đừng quên, phía đông còn có một cái nhìn chằm chằm Tôn Quyền tại. Tôn Quyền là tuyệt đối sẽ không cho phép Ngụy quốc hoặc là thuộc Hán thu hoạch được tính quyết định thắng lợi, một khi thắng lợi cán cân hướng một bên nghiêng, bọn hắn liền sẽ đứng tại một bên khác duy trì cân bằng. Có nhiều như vậy lo lắng cùng khả năng tồn tại, Tô Thần nếu là còn sẽ chiến trường bày ở Lũng Hữu một vùng liền thật quá ngu. Cho nên lúc ban đầu khi biết ký huyện bị đánh hạ sau, hắn liền ngăn lại chuẩn bị từ Vũ Châu các vùng triệu hồi binh mã Tào Duệ. Hiện tại xem ra phán đoán của hắn hoàn toàn là chính xác, bất quá cái này cũng nói Tô Thần mười phần đối thủ khó dây dưa, thật là khiến người ta đau đầu à. Tô Tử Dạ. Nghe tới cái này tên quen thuộc, Tào Duệ kỳ quái hỏi, Trường Văn đã xác định thuộc quân bên trong cái kia ra cắt lượng là Tô Tử Dạ giả mạo. Là trọng đạn. Hắn nói hiện tại chủ trì thuộc quân sự vụ chính là Tô Tử Dạ. Hắn cứ như vậy khẳng định. Tào Duệ nhíu nhíu mày, hắn khoảng thời gian này cũng một mực tại điều tra, muốn biết ra cắt lượng có phải hay không thật chết, thuộc quân bên trong cái kia thừa tướng đến cùng phải hay không Tô Thần giả mạo. Nhưng bởi vì Hạ Hầu Huy sự tình để hắn lại lần nữa hoài nghi, dù sao khổng lồ như vậy kế hoạch không phải một tên mao đầu tiểu tử đủ khả năng chủ tính trung trực khống. Trần Quân tự nhiên rõ ràng chính mình vị này bệ hạ nghi hoặc, trên đường tới hắn cũng suy tư qua, ở trong lòng thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, trên thực tế chúng ta lâm vào một cái lầm lẫn, kỳ thật Hạ Hầu Huy chuyện này Tô Thần không cần có được chủ tính trung điều khiển toàn cục năng lực, hắn chỉ cần nghĩ kế là được, dù sao hắn hiện tại là thuộc Hán thừa tướng, thủ hạ không thiếu nhân tài. Tào Duệ nghiêm túc suy nghĩ một chút, phát hiện thật đúng là như thế. Trước mắt thuộc Hán vẫn còn cường thịnh thời kỳ, tinh binh cường tướng vô số, các loại nhân tài cũng rất nhiều. Mặc dù nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, nhưng chỉ cần ra cắt lượng còn sống, những người này liền sẽ chân thành đoàn kết. Tại mấy người này mới phối hợp với nhau hạ, muốn hoàn thành như thế một hệ liệt phức tạp kế sách tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Nếu như điểm này có thể thuyết phục, vậy bọn hắn trước đó điều tra có được đồ vật cũng liền có thể làm chứng cứ. Nguyên bản những chứng cứ này hắn là chuẩn bị tại triều đình bên trong lộ ra ánh sáng, sau đó thuận thế để Tư Mã Ý quan phục nguyên chức, nhưng bởi vì Hạ Hầu Huy sự kiện hắn lại lần nữa hoài nghi lên những chứng cứ này thật giả, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, để hắn ném rất đại nhất cái mặt. Trần Quân cũng là ngay lập tức nhớ tới chuyện này, hảo tâm nhắc nhở, "Vậy hạ, muốn hay không đem chúng ta điều tra được đến những chứng cứ này công bố ra để quần thần nhìn xem?" Như thế cái ý đồ không tồi, chí ít có thể chứng minh hắn Tào Duệ lúc trước không phải đang cố ý giúp Tư Mã Ý giải vây, nhưng nghĩ nghĩ, hắn liền có một cái tốt hơn chủ ý công bố là khẳng định phải công bố, bất quá không phải công bố cho cả triều văn võ nhìn, mà là cho Lưu Thiện những người kia nhìn. Thoáng một suy nghĩ, Trần Quân liền minh bạch Tào Duệ ý tứ, cười nói, "Vậy hạ anh minh, đừng ôm lấy hy vọng quá lớn." Tào Duệ nhắc nhở nói, từ Tô Thần trước đó thi triển cái này mấy đầu kế sách đến xem, hắn cũng là một cái mười phần khó giải quyết đối thủ. Vẹn vẹn bằng vào những chứng cứ này chưa hẳn có thể đem hắn thế nào. Khoảng thời gian này hắn cũng một mực tại nhiều lần điều tra nghiên cứu Tô Thần mấy đầu kế sách, hắn phát hiện Tô Thần tiểu tử này mặc dù là Gia Cát Lượng học sinh, nhưng dụng kế phong cách cùng Gia Cát Lượng hoàn toàn khác biệt. Gia Cát Lượng mỗi một đầu kế sách mặc dù thiên biến vạn hóa, nhưng trong đó tràn ngập một cỗ hạo nhiên chính khí, nhưng Tô Thần liền không giống, mỗi đầu kế sách đều tràn ngập quỷ quyệt cảm giác, mang đến cho hắn một cảm giác có điểm giống năm đó độc sĩ giả hủ. Am hiểu phỏng đoán lòng người, lợi dụng nhân tính. Điểm này tại Hạ Hầu Huy trong chuyện này liền thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đối phương đem hắn cùng Hạ Hầu Huyền bọn người phản ứng hoàn toàn dự liệu được. Trông cậy vào dùng những chứng cứ này xử lý dạng này một cái mạnh mẽ đối thủ thực tế có chút khó, mà lại liền cùng hắn không có nghiêm khắc xử phạt tạo sảng giống như Quách Hoài, Lưu Thiện bên kia khi biết Tô Thần cái này ra cắt lượng học sinh tài năng không kém về sau, chưa hẳn liền bỏ được giết hắn. Tao Duệ nói những này Trần Quân tự nhiên biết, nhưng hắn cũng có mình ý nghĩ. Hắn luốt luốt sợi dâu nói, cái này liền muốn nhìn chúng ta làm sao lợi dụng những chứng cứ này. Nếu như chúng ta trực tiếp đem chứng cứ đưa cho Lưu Thiện, kia xác thực có khả năng này, nhưng nếu là lợi dụng tốt, thao tác thỏa đáng, những chứng cứ này chưa chắc không thể hoàn thành đối Tô Tử Dạ tuyệt sát, để hắn vạn kiếp bất phục. Nhìn xem Trần Quân đã tinh trước bộ dáng, Tào Duệ cười nói, xem ra Trường Văn là có chủ ý vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi đến xử lý đi. Thần lĩnh chỉ. Trần Quân lên tiếng, sau đó liền cùng Tào Duệ thảo luận lên cụ thể chi tiết. Hai người một mực thương nghị hẹn một canh giờ, thẳng đến sắc trời dần dần ảm đạm mới kết thúc. Nhìn xem Trần Quân rời đi bóng lưng, Tào Duệ ánh mắt lấp lóe, lần này coi như là cho Tô Thần một khảo nghiệm. Nếu như hắn không thể thông qua, trực tiếp liền bị Trần Quân cho tính toán chết, vậy đã nói rõ đối phương không xứng làm đối thủ của mình. Nhưng nếu là đối phương có thể thuận lợi thông qua,
Vậy đã nói rõ Tô Thần là một cái đối bọn hắn uy hiếp không nhỏ hơn Gia Cát Lượng người. Đối với dạng này một cái ngày sau khả năng rất phiền phức địch nhân, hắn nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp mau chóng diệt trừ, không cho đối phương bất luận cái gì trưởng thành cơ hội. Dù sao năm đó Gia Cát Lượng giáo huấn rõ mồn một trước mắt. Bệ hạ, nên dùng nữa. Một tiểu thái giám đi tới nhắc nhở. Tào Duệ hướng mặt ngoài nhìn lại, phát hiện sắc trời đã triệt để đen. Kia liền truyền lệnh, lại đem mấy vị ái phi gọi tới. Những ngày này Tào Duệ một mực tại xử lý chính sự đến mức căn bản không có tâm tư tầm hoan tác nhạc. Hiện tại tốt, không chỉ có Lũng Hưu nguy cơ giải trừ, còn để hắn có tính toán thuộc Hán quân thần cơ hội, không nói tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển, nhưng ít ra đã ổn định. Mà lại hiện tại đã là mùa đông, đoán chừng phương Bắc cũng sẽ không còn có cái gì chiến sự. Cho nên hắn chuẩn bị cùng dân chúng tầm thường nhà một dạng, tại mùa đông này tận khả năng tạo ra con người, tranh thủ sang năm có 10 cái trở lên nhi tử. Đây đối với Ngụy quốc Giang Sơn xã tắc ổn định rất trọng yếu. Rất nhanh, từng đạo mỹ vị món ngon đưa đi lên, theo sát phía sau còn có một đám vây quanh yến. Tào Duệ một tay lấy một tần phi kéo vào trong ngực hôn một cái liền bắt đầu dạ tiệc hôm nay. Cùng lúc đó, Kiến Nghiệp Tôn Quyền cũng ngay tại tổ chức yến hội, nhưng so với Tào Duệ tiệc tối muốn văn nhã nhiều. Không có quần áo bại lộ nữ tử, cũng không có thô bị ngữ điệu. Cố tướng, ngươi thế nào thấy có chút không cao hứng a? Vừa mới cho Tôn Quyền mời một ly rượu lự nhất nhìn cách đó không xa không nói một lời, một mình uống vào rượu buồn cố ung thuận miệng hỏi một câu. Ừm. Lữ Nhất đem không ít người ánh mắt hấp dẫn đi qua, liền liền lên Phương Tôn Quyền cũng là lơ đãng liếc bên này một chút, cái này khiến cô ung không thể không ra giải thích, ta chỉ là tại vì lương thảo vật tư vận chuyển sự tình phiền não mà thôi. Nói cô ung liền hung hăng trừng mắt nhìn Lữ Nhất cái này tiểu nhân. Buổi tối hôm nay mở chính là tiệc khánh công, chúc mừng bọn hắn liên tiếp cầm xuống Quý Hán năm tòa thành trì. Đây chính là phía trên vị kia bệ hạ tự mình ra rượu kế, ai dám ở thời điểm này sở đối phương rủi ro. Lữ Nhất cái này ngôn đản rõ ràng là đang cho hắn tìm phiền toái. Xem ra là ta hiểu lầm. Lữ Nhất cười cười, không nói thêm gì, nhưng hắn mục đích đã đạt tới. Hắn tin tưởng nhà mình vị này bệ hạ vừa mới tuyệt đối nhớ tới cô ung trước đó đối với hắn kế hoạch phản đối. Nho nhỏ nhạc đệm để yến hội không khí xuất hiện biến hóa vi diệu, nhưng cũng ngắn ngủi, theo lại một đội vũ cơ đi tới, yến hội bầu không khí cũng là một lần nữa trở nên náo nhiệt, huyên náo thanh âm dù là đứng tại cửa lớn miệng Dương Nghi cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Cái này Tôn Quyền, đến lúc nào rồi còn có tâm tư vui đùa. Ở trong lòng đem Tôn Quyền hung hăng khinh bị một phen Dương Nghi run run người bên trên vài miếng đông tuyết, quay người đi đến một bên dưới mái hiên kiên nhận chờ đợi. Bệ hạ, quý hán sứ giả Dương Nghi đến. Thương sư vấn tội đến. Lữ Nhất âm thầm lẩm bẩm một câu, đối đến đây bẩm báo thị vệ khoát tay áo, phân phó nói, bệ hạ đang bệ buộn, để hắn chờ đợi. Thị vệ ngẩng đầu nhìn một chút phía trên Tôn Quyền, gặp hắn không có phản đối lúc này đáp ứng. Cái gì? Để ta chờ. Cổng, được đến thị vệ đáp lời Dương Nghi chỉ mình, bị đông cứng khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Hắn dù sao cũng là đại hán thừa tướng thăng quân, là gia cát thừa tướng tâm phúc. Người Tôn Quyền không ngay lập tức phái người ra nên tiếp cũng coi như, lại còn muốn để hắn chờ đợi. Đây là coi hắn là cái gì? Hắn nhìn trước mắt thị vệ một lần nữa nói, ngươi lại đi thông báo, nói cho bọn hắn không còn ra nên đón ta liền trở về. Trước mặt thị vệ phảng phất nhìn tên điên liếc mắt nhìn hắn liền trực tiếp trở lại cương vị của mình, không còn có phản ứng hắn, trêu đến Dương Nghi huyết áp tiêu thăng. Tốt, rất tốt. Hy vọng các ngươi không nên hối hận. Tức giận đến toàn thân phát run Dương Nghi nhìn một chút trước mặt cung điện, phất tay áo rời đi. Bệ hạ, quý hán sứ giả rời đi. Ừm. Thị vệ lại lần nữa bẩm báo để Lữ Nhất bọn người có chút ngạc nhiên, cái này quý hán người lúc nào như thế có loại. Theo hắn đi. Tôn Quyền nhẹ nhàng nói một câu liền tiếp theo uống rượu làm vui, để một bên chuẩn bị mở miệng thuyết phục cô ung không thể không đem lời đến khỏe miệng nuốt xuống. Có lẽ là vì thanh trừ trước đó chiến bại vận rủi, Tôn Quyền trận này tiệc khánh công mở rất nóng náo, cũng mở thật lâu, thẳng đến sắc trời sắp sáng thời điểm mọi người mới riêng phần mình rời đi. Tôn Quyền mặc dù không có cùng một chút tướng lĩnh một dạng uống đến say mềm, nhưng cũng cảm giác đầu nặng chân nhẹ, trở lại tầm cung sau ngay tại ngay lập tức nằm xuống nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng lúc, bên hai truyền đến một trận thanh âm dồn dập, "Vậy hạ, vậy hạ, vậy hạ mau tỉnh lại." Bị đánh thức Tôn Quyền không kiên nhẫn lật cả người, nói lẩm bẩm, "Chớ mệt, muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói." Ngày mai lại nói liền không kịp, "Bệ hạ, bệ hạ, bệ." Không ngừng không nghỉ thúc giục đem Tôn Quyền triệt để dẫn lửa, một thanh bén chăn lên, phẫn nộ nhìn về phía giường bên cạnh cô ung, đến cùng chuyện gì nhất định phải bây giờ nói không thể. Hán quân cầm xuống Lũng Hữu. "Ừm." Đầu đau một nước, hắn không thể đem trước mắt cô ung giết chết Tôn Quyền sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn cô ung, có chút khó có thể tin hỏi, "Ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì?" Hán quân cầm xuống Lũng Hữu. Cô ung ngữ khí bình tĩnh thuật lại một lần. "Đông." Cũng không biết là bởi vì say rượu vẫn là tin tức này quá mức kinh người, Tôn Quyền chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trực tiếp va vào bên cạnh trên thành giường, việc này đem mấy người giật nảy mình. "Bệ hạ, ngài không có sao chứ?" Đi theo Cố Ung cùng nhau tiến đến Lữ Nhất mặc dù cũng say đến khó chịu nhưng vẫn là đoạt tại Cố Ung trước đó đem Tôn Quyền đỡ dậy. Tôn Quyền khoát tay áo, ra hiệu mình không có trở ngại, sau đó nhìn về phía Cố Ung, "Chuyện khi nào? Chúng ta cầm xuống phủ lăng cùng một ngày, ra cắt lượng làm." "Hẳn là." Tôn Quyền trầm mặc, hắn sở dĩ lựa chọn lúc này động thủ chính là nhận định ra cắt lượng đã chết. Hắn biết rõ, không có ra cắt lượng Lưu Thiện căn bản ép không được Ngụy Duyên bọn người, đến lúc đó Quý Hán nội bộ khẳng định sẽ mâu thuẫn trung điệp, thậm chí chia 5 xẻ 7. Cho nên hắn lựa chọn ở thời điểm này động thủ, lợi dụng Minh Hữu thân phận đánh bất ngờ cầm xuống lượng lớn thuộc Hán địa bàn. Cuối cùng lại lấy Minh Hữu thân phận giúp Lưu Thiện tiêu diệt Ngụy Duyên người không nghe lời, để Lưu Thiện thừa nhận bọn hắn chiếm đoạt những địa bàn này. Cái này xem ra có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng là đầy đủ cân nhắc Quý Hán trước mắt tình huống nội bộ làm ra quyết định, xác suất thành công rất cao.
nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Gia Cát Lượng vậy mà lại sống, hơn nữa còn thừa thế xông lên đem Lũng Hữu cầm xuống. Cái này trực tiếp để hắn thiên tài kế hoạch triệt để thành ngu xuẩn kế, không chỉ có không mất được trước đó muốn chỗ tốt, còn phải cho Gia Cát Lượng một cái công đạo. Chuyện này là sao a? Tôn Quyền suy tư thời gian hơi dài, đến mức cô ung đều kém chút cho là hắn ngủ, thẳng đến, Dương Nghi đâu? Thần đã phái người đuổi theo, hẳn là có thể tại bến đỏ ngăn lại. Tôn Quyền thoáng thở dài một hơi, bắt không được Quý Hán địa bàn, Ngụy Quốc cường địch lại nhìn chằm chằm, loại thời điểm này bọn hắn còn chưa thể cùng có được Gia Cát Lượng Quý Hán triệt để trở mặt. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này Gia Cát Lượng tại sao lại sống nữa nha? Người tới, thay quần áo. Thay quần áo rửa mặt sau Tôn Quyền vẫn như cũ cảm giác đầu đau muốn nức, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy đi tới nghị sự đại điện. Đây đều là thứ gì đồ vật loạn thất bát ao? Tôn Quyền cầm trong tay tình báo hung hăng ném đến trên bàn, rất là bất mãn. Hắn tới đây là muốn nhìn xem cụ thể tình báo, nhìn xem Lũng Hữu bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kết quả mấy chục phần trong tình báo toàn bộ đều là đối ra cắt lượng tội phồng, một điểm chiến sự chi tiết đều không có. Trước mắt phụ trách tình báo thu thập Tần Bác đội vàng nói xin lỗi, vậy hạ thứ lỗi, chúng ta tại Lũng Hữu bên kia thực tế là không có nhân thủ, những tin tình báo này toàn bộ đều là từ Quý Hán bên kia siêu tập đến, cho nên người còn có mặt mũi nói. Tôn Quyền một tay lấy trên bàn một phần tình báo đệm ở đầu hắn bên trên, nổi giận mắng, vì thu thập tình báo chấm hàng năm cho các ngươi bao nhiêu tiền tài, ngươi liền cho chấm một kết quả như vậy, quả thực thùng cơm. Bị Tôn Quyền mắng, Tần Bác nào dám phản bác, cúi thấp đầu ngoan ngoan chịu vấn, ánh mắt lại là thỉnh thoảng hướng bên cạnh Lữ Nhất nơi đó nhìn lại, tựa hồ muốn để hắn hỗ trợ nói một câu. Lữ Nhất ăn người miệng ngắn, đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Hắn tiếp nhận cung nữ đưa tới canh giải rượu cho mắng một hồi lâu Tôn Quyền đưa tới, cũng nói sang chuyện khác, bệ hạ, chúng ta không ngại chờ một lát Lạc Dương bên kia tình báo hẳn là cũng sẽ vào hôm nay đưa đến, bên trong hẳn là sẽ có tương quan nội dung. Chuyện cho tới bây giờ trừ chờ Ngụy Quốc bên kia tình báo còn có thể làm sao? Có chút bất đắc dĩ Tôn Quyền tiếp nhận canh giải rượu liền uống. Nhưng mà tin tức này so trong tưởng tượng còn khó hơn chờ, từ buổi sáng một mực chờ đến chập tối cũng không có chờ đến.